Chương 01, Viên thụ, 1, chương 01, Viên thụ, 1, Hán Diên Hy 8 năm tháng 5 13 ngày, tinh, giờ thìn muộn khắc. Mặt trời chói chang thời khắc, Hưu phủ Phong Mậu Lăng huyện thành bên trong Mã thị đại trạch bên trong, năm đã 87 tuổi đương thời đại nho Mã Dung đang tiến hành khó được tự mình giảng bài. Năm gần 10 tuổi nhập thất đệ tử Viên thụ thì ngồi ngay ngắn trong phòng dưới đường, nhìn xem quần áo hoa lệ Mã Dung một bên nằm nghiêng tại công đường nệm êm bên trong, một bên ngáp chuyển thụ hôm nay tả thị xuân thu quá trình. Thường nói, 10 năm xuân vương tháng riêng, công như cùng, địch diệt ấm, ấm tử chạy vệ, tấn lý khắc thí hắn quân chắc cùng với đại phu tuân hơi thở. Hạ, tế hầu, cho phép nam phạt bắt đung, tấn giết to lớn phu lý khác. Thu tháng 7. Đông, mưa to tuyết. Chuyến nói, 10 năm xuân, địch diệt ấm, hạt tía tô không tín vậy. Hạt tía tô phản vương tức địch, lại không thể tại địch, người địch phát trì, vương không cứu, cho nên diệt, hạt tía tô chạy vệ. Mã Dung dùng chậm chạp ngữ điệu đọc lên xuân thu trải qua kinh văn cùng tả chuyện giải kinh chuyện văn, đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng, một câu một trận, thanh minh ngắt câu, làm nghe giảng nhóm đệ tử có thể nghe hiểu hắn nói tới ngôn ngữ, vì thế biểu hiện ra khó được kiên nhẫn. Cái này đối với tuổi tác đã cao Mã Dung tới nói, cũng không đơn giản. Làm gia tộc quyền thế ngoại thích, đương thời thông nho, cổ văn kinh học đại sư, Mã Dung thanh danh chi xa hơn truyền bá tứ hải, thỉnh giáo người nhiều đến mấy ngàn người chi chúng, tụ tập cùng một chỗ, có thể nói người đông nghìn nghịt, một tòa Mã gia đại trạch căn bản nhét vào không dưới, thậm chí liền Mậu Lăng huyện thành đều tràn ngập nguy hiểm. Như thế chi chúng, một mình hắn như thế nào truyền thụ cho đến? Nhưng là người ta đến bái sư, hắn cũng nhận, liền không thể không dạy. Thế là hắn dạy học phương pháp liền đem đệ tử, môn sinh tách ra truyền thụ. Đệ tử đối với môn sinh tới nói, càng thêm thân cận, ưu tú, thường thường không phải xuất thân bất phàm chính là học thức ưu tú, thâm thụ kinh sư bản nhân tán thành, có truyền thừa y bát khả năng, cho nên mới sẽ thu làm đệ tử, truyền thụ cho đều không phải là phổ thông hàng thông thường. Về phần môn sinh, thì là thật đơn giản chủ giảng bài học sinh, học cũng đều là chút phổ thông hàng thông thường. Đệ tử có cơ hội có thể đạt được Mã Dung tự mình giảng bài. Môn sinh chỉ có thể tiếp nhận đệ tử ưu tú thay truyền thụ. Rất nhiều môn sinh từ cầu học bắt đầu mãi cho đến cầu học kết thúc, dài đến mấy năm bên trong liền Mã Dung một mặt đều không gặp được. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, đây cũng là một loại tuyến trên dạy học. Liền Mã Dung dưới cờ mấy ngàn chi chúng tới nói, có thể tính làm đệ tử, từ hắn bắt đầu dạy học đến nay, mười mấy thời kỳ, cũng mẹn mẹn chỉ có hơn 100 người, những người còn lại đều là phổ thông môn sinh. Trước mắt thời khắc này, Mã Dung bên người còn tại thụ học, có thể có cơ hội tiếp nhận Mã Dung mặt thụ đệ tử, chỉ có 37 người. Mà trong đó, có thể được đến công nhận của hắn, ra ngoài đại biểu hắn hướng chúng môn sinh truyền đạt giảng bài nội dung đệ tử bên trong tinh anh, học trò giỏi, chỉ có 5 người. Viên thụ cũng không ở trong đó. Cái này không chỉ là bởi vì học trò giỏi tồn tại đại biểu Mã Dung cái người mặt mũi cùng tôn nghiêm, đặc biệt thận trọng, càng là bởi vì Viên thụ cầu học bất quá nửa tháng, tuổi chưa qua 10 tuổi. Lấy ở độ tuổi này cái này tư lịch muốn trở thành học trò giỏi, coi như hắn thân là ba đời tam công nhữ nam Viên thị gia tộc dòng chính đệ tử, cũng thật sự là quá phận. Mã Dung có thể mở một mặt lưới, để Viên thụ tiến vào đường bên trong trở thành hắn nhập thất đệ tử, đã là xem ở con rể của hắn, Viên thụ tam thúc Viên Ngôi trên mặt mũi, còn muốn tiến thêm một bước trở thành học trò giỏi, đạt được Mã Dung tán thành, liền nhất định phải lấy ra chút thực học tới. Mã Dung mặc dù lấy phóng đãng không bị trói buộc lấy sừng, nhưng là điểm ấy danh giới cuối cùng vẫn phải có. Đương nhiên, Mã Dung danh giới cuối cùng đích thật là có, nhưng là không nhiều. Bên cạnh hắn đông đảo đệ tử, ngoại trừ Trịnh Huyền, Lư Thực các loại giải rác mấy người thật có thực học, cũng thật là vì học thuật tinh tiến bên ngoài, còn lại cơ hồ đều là cùng Viên thụ đồng dạng dựa vào gia đình bối cảnh trực tiếp đi cửa sau tiến đến. Không ở ngoài vì mạ vàng, về sau tạm biệt đường. Đối với cái này, Mã Dung cũng không có cái gì kháng cự cảm xúc. Viên thụ năm nay 10 tuổi, tại đệ tử của hắn bên trong xem như tuổi nhỏ, nhưng là như hắn đồng dạng 7-8 tuổi, 12-3 tuổi đồng tử, tại đệ tử quần thể bên trong cũng không tính ít. Mặc dù Mã Dung bản thân cũng là hào môn công tử ca xuất thân, Mậu Lăng Mã thị gia tộc cũng đích thật là cái đại gia tộc, tại về mặt thân phận hoàn toàn không kém những này tiểu công tử ca nhi. Nhưng là ra ngoài trong chính trị cẩn thận xem chừng, cùng cho gia tộc đệ tử lưu một điểm hương hòa thiện duyên ý nghĩ, hắn vẫn là kéo lấy ngày càng mỏi mệt dàn mua thân thể, tự thân vì những này hào môn công tử ca giảm bài, thậm chí có thể tính là vỡ lòng. Bởi vì có chút tiểu công tử ca nhi thật sự là bất học vô thuật. Tỷ như Viên thụ bên người ngồi cái mới nhìn qua kia chính là một mặt không có bị tri thức ô nhiễm qua hồn nhiên bộ dáng cho phép sủng, chính là bị gia tộc bỏ mặc tự do một phần tử. Hắn là Nam Dương gia tộc quyền thế Hứa thị xuất thân, bởi vì hai cái gia tộc giao hảo, cho nên hai người tuổi nhỏ chính là bằng hữu, lần này Viên thụ tây nhập quan bên trong câu học, cho phép sủng cái này gia hỏa chính là lao cha Viên Phùng cố ý chọn lựa ra cho Viên thụ bạn học thư đồng. Cũng không phải nói Viên Phùng cho rằng cái này gia hỏa cỡ nào có tài năng, chủ yếu vẫn là cái này gia hỏa nghe lời, rất phục Viên thụ, Viên thụ chỉ chỗ nào đánh chỗ nào, là cái hợp cách chó săn. Cái này ra hỏa dáng rất khỏe mạnh cáo khỉnh, thịt dày thiên đánh, đánh nhau là một thanh hào thủ, nhưng là rất rõ ràng trí thông minh không cao, đọc sách đọc không lưu loát, không duyên cơ có một cái Mã thị đệ tử danh hào, lại ngay cả một cái tại Viên thụ xem ra thật đơn giản ngắt câu đều không có nắm giữ. Vì trên mặt mũi lại mắt, Mã Dung cố ý phái học trò giỏi Lư Thực đến truyền thụ chỉ điểm hắn tăng tốc học tập ngắt câu, cho hắn một người thiên vị, kết quả dù là Lư Thực như thế kiên nghị phẩm tính, cũng thiếu chút tại cho phép sùng trên thân hủy hoại chỉ trong chốc lát. Trên một điểm này Lư Thực cũng không bằng Viên thụ. Làm Viên thụ ý thức được cho phép sùng đại não cùng tri thức là không cách nào kiềm dung sự thật thời điểm, liền từ bỏ để hắn trở thành một cái đầu chó quân sư ý nghĩ. Người luôn có chính mình tác dụng, sẽ không học tập, luôn có thể biết chút cái khác đồ vật, không có người vô dụng, chỉ có vô dụng đối địa phương người. Trên thực tế, Viên Thụ làm ra truyền thể chữ lệ kinh điển mạnh thị dịch gia tộc xuất thân trọng yếu đệ tử lại tây chạy quan trung cầu học tại Mã Dung, loại chuyện này tại lúc ấy xem ra cũng không phải quá mức không hợp thói thường. Tại Mã Dung xem ra thì càng là qua quýt bình bình. Dù sao Viên thị gia tộc chính trị, học thuật phẩm hạnh cùng hắn Mã Dung danh giới cuối cùng có, nhưng là không nhiều, tại thể chữ lệ kinh điển cùng cổ văn kinh học ở giữa lặp đi lặp lại hồi này, tả hữu áp chú, cũng thật sự là bình thường cử động. Thậm chí bọn hắn còn có thể mở ra lối riêng, đi tự đoạn phiền não dễ con đường, an bài tộc nhân tiến vào nội đình giữ chức hoạn quan mưu đồ cái trong ứng ngoài hợp thành công quậy tung Đông Hán Trung hậu kỳ quan trường, càng phát thịnh vượng hưng thịnh. Cho nên Viên thị gia tộc tại thời kỳ này thành công tuyệt không phải ngẫu nhiên. Bất quá nên nói không nói, Viên thị gia tộc đi cửa sau đưa vào cái này tiện nghi đệ tử Viên Thụ, tại Mã Dung xem ra thật đúng là không phải cái gì đơn giản nhân vật. Hắn đánh lấy không ưa thích sấm vi chi học danh nghĩa, chủ động yêu cầu ly khai Viên thị tộc học, không học mạnh thị dịch từ Nhữ Nam đi tới Mậu Lăng, hướng Mã Dung học tập cổ văn kinh học. Cái này tại ngay lúc đó Viên thị trong gia tộc vốn là một kiện có chút ít oanh động sự tình. Chớ nói chi là hắn còn công nhiên hướng lao cha Viên Phùng cùng một chút Viên thị tộc lao ná pháo, nói thuật cái chữ này hắn không ưa thích, hắn ở trong đình viện có một gốc 10 phần cổ lão đại thụ che trời, tráng kiện thẳng tắp, sinh cơ bừng bừng, hắn muốn đem tên của mình cải thành cây. Nghe nói Viên thị trưởng bối bên trong đối Viên Thụ loại hành vi này cảm thấy bất mãn có khối người, còn có người muốn tế ra gia pháp, để Viên Thụ hảo hảo cảm thụ một cái Viên thị truyền thống văn hóa nặng nề, để hắn biết rõ cái gì gọi là đích thứ có phần, trưởng ấu có khác. Vẫn là tiện nghi lão cha Viên Phùng cầu ra ra cáo mãi mãi cho hắn có nổi, đỉnh lấy chỉ trích đem hắn nhận được chính mình nhậm chức quan trung, dựa vào tự mình lão đệ Viên Ngụy lao bà ngựa luân quan hệ, đem Viên Thụ trực tiếp đưa đến Mã Dung trong nội đường, trực tiếp làm nhập thất đệ tử. Cái này đãi ngộ không thể bảo là không cao. Đều đến cái này phần bên trên, lấy Mã Dung thân phận địa vị, coi như ngươi là đỉnh cấp hảo môn công tử ca, vừa đến đã làm nhập thất đệ tử, cũng muốn kẹp lấy cái đuôi đệ thấp làm tiểu một hồi lấy đó khiêm tốn. Chương 1, Viên Thụ 2, chương 1, Viên Thụ 2, phải biết, rất nhiều người từ cầu học bắt đầu đến kết thúc, dài đến mấy năm bên trong đều chưa từng gặp qua Mã Dung dù là một lần, mà ngươi Viên Thụ tiểu nhi đi cửa sau vào bên trong đường, trực tiếp đạt được Mã Dung mặt thụ đây là cỡ nào để cho người ta hâm mộ lại ghen tị sự tình. Ngươi nếu là như vậy thành thành thật thật học, học ra điểm đồ vật đến, kia đại gia hỏa mà cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy hâm mộ ghen ghét, tán thưởng Viên Thụ có cái tốt. Tổ tông. Kết quả Viên Thụ lệnh không dựa theo mọi người suy nghĩ đường lối tới. Hắn đi vào Mã Dung bên này bất quá một nửa tháng, đã trở thành Mã thị đám đệ tử sinh quần thể bên trong một giới nổi tiếng đại tân sinh nghiệp áo. Không chỉ có công khai biểu thị không ưa thích thể chữ lệ kinh học dường dà, đối cổ văn kinh học cũng là lớn thêm phê phán. Hôm nay chào phúng chu quan lễ của hủ, ngày mai còn nói phí thị dịch là nhặt người khác ăn để thừa đồ bật hâm lại nặng nấu còn dính dính tự hỉ, đằng sau còn trực tiếp hoài nghi cổ văn thượng thư chân thực tính. Thậm chí còn nói Tạ thị Xuân Thu vẫn là làm về sách sử tương đối tốt, đừng gắng gượng lấy cọ người ta công dương Xuân Thu cùng cốc lương Xuân Thu giải trải qua lưu lượng. Hảo hảo một bản sách sử ngươi giải cái gì trải qua? Có thể nói Viên Thụ cái này một đợt thao tác trực tiếp đem chính mình ăn thịt người bị giai cấp thuộc tính cùng cứng nhắc ấn tượng cho ngồi vững, hung hăng kéo một sóng lớn cầu học nho sinh tử hận. Đương nhiên, những thuyết pháp này cũng không phải Viên Thụ chính mình khai sáng. Sớm tại Tây Hán những năm cuối lần thứ nhất này cổ văn chi tranh thời điểm, những thuyết pháp này liền xôn xao, đối với mọi người tới nói cũng coi là chuyện cũ mềm. Có thể mấu chốt Mã Dung là cổ văn kinh học đại sư, còn rất yêu quý Tạ thị Xuân Thu, ngươi một cái đường đường chính chính đi cửa sau bái sư nhập đường học cổ văn trải qua giá hỏa thế mà tại người ta cổ văn kinh sư trong hang ổ trào phúng cổ văn trải qua. Cái này cùng tại Quang Vũ Đế Lưu Tú trước mặt đánh giá hắn hoàng hậu Âm Lệ Hoa rất nhuận khác nhau ở chỗ nào? Ngươi tiểu tử thật đúng là có thể nhuận đao ra khỏi vỏ, để cho người ta thêm tiền hay sao? Đây chính là điển hình trên mông đầu nổ bình, tìm đường chết. Cho nên Mã Dung vừa mới bắt đầu căn bản không có cho Viên Thụ sắc mặt tốt. Coi như hai người có quan hệ thân thích, còn có Viên Phùng, Viên Ngôi lấy lòng hiếu kính, nhớ tới tự mình bảo bối nữ nhi tình cảnh, cũng chính là miễn cưỡng chịu đựng không nổi giận mà thôi. Hắn cảm thấy Viên thị gia tộc thật sự là không mà nói, đưa tới cho hắn như thế cái sao tai họa, xem ra là đã sớm mong mỏi hắn sống ít đi mấy năm sớm quy thiên. Động lòng người đều tới, nhớ tới Viên thị gia tộc trước mắt tại triều chính bên trong quyền thế, lại thêm Viên Thụ lao cha Viên Phùng chính là đương nhiệm kinh triệu doãn, hắn thực sự không cách nào đối Viên Thụ nhiều hơn trách móc nặng nề. Còn có thể làm sao? Chịu đựng thôi. Nhưng là người nhẫn mại là có hạn độ, coi như lão Mã đã 87 tuổi, cũng là huyết đục chi khu, hỏa khí vẫn phải có, bắt lấy cơ hội, vẫn là muốn giáo huấn một cái Viên Thụ. Hôm nay, là Mã Dung đối bọn hắn cái này một nhóm tuổi nhỏ đệ tử lần thứ 10 dạy học, cũng là hắn lần thứ nhất đường đường chính chính mặt thụ dạy học. 9 vị trí đầu lần đều là để hắn học trò giỏi đệ tử lưu thực thay thế truyền thụ, cho những này các tiểu tử dò xét một chút, nhìn xem cơ sở, thuận tiện bổ sung cơ sở học thức. Mã Dung tuổi già, bây giờ không có nhiều như vậy tinh lực làm nhà trẻ cô nuôi dạy trẻ. Trong lúc này, Mã Dung nhắc nhở lưu thực nhiều thăm dò Viên Thụ đấy, nhưng không nên quá rõ ràng. Mà căn cứ lưu thực quan sát, Viên Thụ có vẻ như không phải một cái đơn giản bất học vô thuật cuồng vọng tiểu nhi, nhìn qua hơi có chút tri thức dự trữ. Lưu thực hỏi thăm qua hắn mấy vấn đề, phát hiện cái này tiểu tử đều trả lời ra, mà lại trả lời tốc độ rất nhanh, cũng không có suy nghĩ sâu xa, nhưng cơ hội có hạn, Lưu Thực không có thăm dò ra quá nhiều. Cho nên hôm nay, Mã Dung quyết định tự mình ra sân, từ chính mình đến tự mình dạy học, xem thật kỹ một chút Viên Thụ cái này tiểu tử đến cùng là cái cuồng bội tiểu nhi, vẫn là cái ngút trời thần đồng. Bất quá vừa mới bắt đầu khẳng định không thể sáng loáng nhằm vào Viên Thụ. Mã Dung rất là thông thường tiếp tục Lưu Thực giáo sư nội dung, tiếp tục cho đám này công tử ca nhóm truyền thụ tả chuyện bên trong nội dung, hắn đọc một lần, để công tử ca nhóm đọc một lần, sau đó riêng phần mình làm cái ghi chép. Dạy học quá trình duy trì sau một khoảng thời gian, tựa ở trên nệm êm Mã Dung trong lúc lơ đãng liếc qua ngồi tại hạ thủ bên trái Viên Thụ, thế mà phát hiện cái này tiểu tử căn bản không có ở nhìn hắn. Thuận Viên Thụ ánh mắt, Mã Dung phát hiện cái này tiểu tử đang cùng hắn gọi tới diễn tấu nữ vui cái nào đó vũ nữ mắt đi mày lại. Mã Dung tính tình yêu thích xa xỉ, làm học vẫn cũng muốn tràn ngập nghi thức cảm giác cùng xa xỉ cảm giác, lại có nhiều hoang đường tiến hành. Người ta học đường coi trọng một cái nghiêm túc cẩn thận, thật không thể ngoại trừ bàn ghế bút mực giấy nghiên bên ngoài cái gì đều không có. Hắn lại không, hắn muốn cho chính mình treo lều bài đỏ, phía trước giáo sư môn đồ, trướng sau thiết trí nữ vui, một bên dạy học một bên diễn tấu nhạc khúc, hầu hạ đám vũ nữ còn mặc lụa mỏng, mười phần mị hoặc, lấy về phần thường xuyên có đệ tử thất thần, bị hắn răng dạy. Hắn còn lấy đây là vui. Dưới mắt vừa vặn bắt lấy Viên Thụ thất thần dở trò, Mã Dung mừng rỡ, ý thức được đó là cái tuyệt hảo kỳ ngộ, lập tức đình chỉ giảng kinh, sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, chuẩn bị chuyển vận. Hắn đưa tay cầm lấy thước, đối trước mặt sàn nhà gõ một cái. Thuật, vi sư mới vừa nói đến cái gì địa phương? Viên Thụ mới đang cùng Mã Dung phụ thượng xinh đẹp nhất tiểu vũ nữ mắt đi mày lại, nghĩ đến cái gì thời điểm đem cái này tiểu vũ nữ lừa gạt tới tay mang về nhà chơi dưỡng thành trò chơi, đột nhiên nghe được Mã Dung gọi hắn danh tự, chuyển qua ánh mắt, nhìn về phía một mặt ngay ngắn giả không biết xấu hổ. Thế nào? Liền cho phép ngươi thiết lều vải đỏ đưa nữ vui xa xỉ hưởng thụ, không chính xác ta lau chấm mút bất điểm chỗ tốt. Nghi gõ ta. Lần thứ nhất chính thức mặt thụ liền muốn nhằm vào ta. Viên mỗ người nhất thích cùng người có thực lực giao thủ so chiêu. Thế là Viên Thụ mỉm cười. Lão sư mới vừa nói đến tạ chuyện nói, thu, hồ đột vừa hạ nước, gặp đại tử làm trèo lên, bục, mà báo cho biết, gì ta vô lễ, dư phải mời tại đế vậy, sẽ lấy tấn tí thần, tần tướng tự dư. Nhìn xem Viên Thụ góc miệng treo lên cười tà, Mã Dung một trận phiền muộn. Cái này tiểu tử chẳng lẽ một bên nhìn mỹ nữ còn vừa có thể nghe hắn giảng kinh. Nhất tâm nhị dụng tại cái này tiểu tử trên thân chẳng lẽ là thật. Hắn chưa từ bỏ ý định, tiếp tục đặt câu hỏi. Nơi này nhưng có nghi hoặc. Không. Vậy vi sư có châu nghi hoặc. Lão sư mới nói. Nhìn xem Viên Thụ một mặt thản nhiên bộ dáng, Mã Dung quyết định đường đường chính chính thử một lần cái này tiểu tử sâu cạn. Chuyện gì mây di ta vô lễ? Mã Dung hỏi tất, đường bên trong tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung vào Viên Thụ trên thân. Bao quát mới vừa cùng hắn mắt đi mày lại tiểu vũ nữ. Viên Thụ thì nghĩ tả chuyện đoạn này đi lại tiền căn hậu quả. Thân sinh không hiển nhiên mà chết, di ta cả y tàng chi, là vì vô lễ. Mã Dung có chút ngoài ý muốn. Viên Thụ trả lời thật đúng là cái mông phía trên treo ấm nước, có nhất định trình độ, thậm chí cùng chính hắn trong lòng đáp án đều tương đối tiếp cận. Nhưng là hắn đạt được cảm ngộ là hắn nhiều năm khổ học về sau cẩn thận thăm dò mới đạt được, Viên Thụ đạt được như thế giải đáp, ngoại trừ hắn thiên tư thông minh cộng thêm danh sư chỉ đạo, tựa hồ cũng không có khác giải thích. Chỉ là hắn gia truyền mạnh thì dễ, chính là thể chữ lệ trải qua gia tộc, chỉ là 10 tuổi tiểu đồng, coi như gia tộc cố ý bồi dưỡng, lại làm sao có thể đối cổ văn kinh điển tả thị xuân thu quen thuộc như thế, thậm chí có thể nhìn thấy truyền văn ghi chép về sau ảo diệu. Những này đồ vật, trên cơ bản đều là học vấn tinh thâm kinh sư thâm tàng trong lòng ảo diệu, đồng dạng chỉ truyền thụ có thiên tư, có thể vì chính học cho giỏi đệ tử. Thôi ngu rốt một chút đệ tử đều không có học được cơ hội, Viên Thụ không có đạt được hắn truyền thụ, thế mà vô sự tự thông. Cũng là không phải Mã Dung không có kiến thức, thật sự là đoạn này ghi chép phía sau nước quá sâu, liên lụy quá lớn, không có cao nhân chỉ điểm, gần như không có khả năng tại số tuổi này liền đem vũng nước này cho lội minh bạch. Mà lại Viên Thụ câu trả lời này phi thường mịt mờ, đã không có để người bên ngoài rõ ràng chính mình ý tứ, lại có thể để có nhất định năng lực người nghe hiểu chính mình ý tứ. Mã Dung lập tức dâng lên nồng đậm lòng hiếu kỳ. Hắn nhìn thoáng qua xung quanh đám người, gặp đứa bé nhóm đệ tử đều là một mặt mờ mịt nhìn xem Viên Thụ, chớ nói chi là còn lại người phục vụ, thế là liền yên lòng, chuẩn bị cùng Viên Thụ đem lời nói hiểu rõ một chút, nhìn xem cái này tiểu tử đến cùng có phải thật vậy hay không minh bạch chuyện này. Thuật, thân sinh vì sao mà chết? Là tấn tự vị mà chết. Người nào gây nên hắn vào chỗ chết? Hiến công, ly cơ. Di ta vì gì cải táng chi? Là trấn an lòng người mà thôi. Nhưng có hiệu quả. Viên Thụ hơi nghĩ, sau đó nhẹ gật đầu. Di ta trước hết giết Lý Khắc sau đó cải táng thân sinh, đã diệt trừ quyền thần, lại tuyên bố diệt trừ hành động dừng ở đây lấy trấn an lòng người, hiệu quả nổi bật, liền ổn thỏa quốc quân chi vị, dù có nghi ngờ dị tâm người tại nội ngoại, cũng không thể giao động chi, nhưng không biết báo ân, lặp đi lặp lại vô thường người, dù có thông thiên chi năng, tất không thể lâu dài. Mã Dung không nói. Cái này bốn cái vấn đề, để hắn ý thức được Viên Thụ là thật minh bạch đoạn này ghi chép phía sau liên lụy. Cái này tiểu tử, là thật đem vũng nước này cho lội minh bạch. Ai chỉ đặng hắn? Viên thị cái nào đó thần bí học vấn nhà. Viên thị bên trong gia tộc còn có dạng này nguyện ý nghiên cứu học vấn mọi người. Tốt ta, cho dù có thể hắn mới 10 tuổi, có cần phải đem loại chuyện này giảng được rõ ràng. Người Viên thị là tránh họa sinh tồn, phải chăng làm được quá nhiều, quá mức. Để một đứa con giải những này, coi như hắn thật rất thông minh. Cần thiết hay không? Đợt, lữ trình mới bắt đầu, còn xin mọi người ủng hộ nhiều hơn rồi chương 02, 2 tuổi minh ngắt câu 3 tuổi đọc kinh điển, 1, chương 02, 2 tuổi minh ngắt câu 3 tuổi đọc kinh điển, 1, Mã Dung sở dĩ có dạng này cảm khái. Thật sự là đoạn này ghi chép phía sau cố sự quá ly kỳ khúc chiết, lại tư liệu lịch sử thiếu thốn, chân quý. Hắn nếu không phải bởi vì đắc tội Đặng Thị Thái Hậu mà tại Đông Hán Hoàng gia Tàng Thư Đông xem ngồi vài chục năm gẻ lạnh, cũng sẽ không có nhiều thời gian như vậy cùng tốt như vậy điều kiện đọc nhiều sách vở kiến thức bên bác, từ đó vì hắn toàn diện hiểu rõ ghi chép phía sau chân thực cố sự đánh xuống cơ sở. Mà tại trong trí nhớ của hắn, Viên thị gia tộc cũng không có tại Đông xem công tác tộc nhân. Như vậy, là Viên thị gia tộc sở hữu tư nhân Tàng Thư bạch ra đoạn này chân tướng sao? Phải biết, cái này thật đơn giản gì ta vô lễ bốn chữ, thật đúng là liên lụy lớn đi. không phải hai ba câu nói có thể nói minh bạch. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, Mã Dung suy đoán cũng không sai, nhưng chuyện này không phải Viên Thụ bên trong gia tộc cái nào đó thần bí học giả truyền thụ cho Viên Thụ, thuần túy là Viên Thụ chính mình đọc nhiều sách vở kiến thức bên bác kết quả. Mà đọc nhiều sách vở kiến thức bên bác, kỳ thật cũng không phải Viên Thụ bản ý hành vi, hắn sở dĩ lựa chọn đọc nhiều sách vở kiến thức bên bác, thuần túy là bởi vì nhàm chán. Viên Thụ là rất không may hồn xuyên hải nhi phe phái tuyển thủ, đi vào cuối thời Đông Hán thời điểm, Viên Thuật vẫn là một đứa bé. Ban đầu, Viên Thụ cũng không biết mình chiếm cứ là Viên Thuật thân thể. Bị hài nhi thân thể giam cấm hắn chỉ có thể bị ép cùng hài nhi đồng dạng ăn ngủ ngủ rồi ăn, trừ cái đó ra làm được nhiều nhất sự tỉnh chính là nước tiểu cùng rồi, ngẫu nhiên thanh tỉnh thời điểm cũng chỉ có thể bị ép bú sữa mẹ ăn cháo, trải qua nhân loại con non bốn có sinh hoạt. Khó khăn chịu được qua ngã đầu liền ngủ, nhìn cũng thấy không rõ nghe cũng nghe không rõ hài nhi kỳ, hắn kinh ngạc từ tiện nghi lão cha lão nương nói chuyện phiếm nội dung nghe được đến đại tướng quân Lương Ký năm hầu Lý Ưng loại hình từ ngữ, cái này khiến hắn ý thức được chính mình thân ở thời đại có thể là Đông Hán. Lại sau này, hắn nghe được Quang Vũ hoàng đế, Hiếu Minh hoàng đế, Hiếu Trương hoàng đế loại hình từ ngữ, liền xác định mình đích thật thân ở Đông Hán thời đại, cụ thể là cái gì thời điểm cũng không rõ ràng. Đợi thêm hắn Mạc Thiên nghe được chính mình sở thuộc gia tộc là Viên thị, chính mình thân ở địa phương là Nhữ Nam quận, còn có lao cha tên một chữ một cái gặp chữ, còn có cái huynh đệ tên một chữ một cái ngôi chữ, lập tức liền cảm thấy đại sự không ổn. Không sai được. Viên Phùng, còn có huynh đệ Viên Ngôi, đây tuyệt đối không sai được. Nhữ Nam Viên thị. Hắn Mạc Nưu bức nhất lật xa gia tộc. Nhưng là mình đến tuột cùng là ai? Là Viên Phùng đích trưởng tử Viên Cơ, vẫn là đích thứ tử Viên Thuật, hoặc là con thứ Viên Thiệu, cũng mặc kệ là ai, cái này ba vị hạ chẳng cũng không tính là tốt. Viên Cơ cùng Viên Mỗi cùng một chỗ bị Đồng Trác giết chết, liền sức phản kháng đều không có, không duyên cơ có cái tứ thế tam công Viên thị đích trưởng tử thân phận, chết rẻ nhất, có thể nói là người tầm thường một cái. Viên Thiệu ngược lại là Hà Bắc hùng chủ, thế nhưng là có thuận gió lật xe vương thuộc tính, thế mà bị tiểu đệ Tào Tháo cho nghịch tập, cuối cùng tươi sống tức chết vì hậu nhân chỗ chế nào. Viên Thuật hán mặt nhất có ngạnh nam nhân, toàn thân là ngạnh, giữa đường càng quỷ muốn uống mật nước, mộ bên trong xương khô, Lưu Bị là cái phúc hậu người, cả đời trải qua đủ để viết một bản Hán Mạt ngạnh bách khoa. Cuối cùng tại sơn cùng thủy tận lúc bởi vì uống không đến một ngụm mật nước mà tươi sống tức chết, chết đều chết như vậy hí kịch tính. Ba huynh đệ một cái so một cái nghịch thiên, một cái so một cái có ngạnh, một cái so một cái sẽ lật xe cá đều không có như thế có thể lật xe. Viên Thụ cảm giác chính mình vô luận biến thành ai, cũng sẽ là một cái bi kịch. Có lẽ là bởi vì tuổi tác quá nhỏ, còn không có bị chính thức lấy tên, cho nên ban đầu Viên Thụ cũng không biết mình là vị kia nhân tài, thẳng đến Mạc Thiên hắn thanh tỉnh thời điểm. Từ lao cha cùng lao nương trong miệng nghe được cơ, Thiệu hai vị này nhân tài danh tự. Đây cũng chính là nói Viên Cơ cùng Viên Thiệu đã tồn tại. Như vậy, ra là Viên Thuật. Đây thật là lao thái bà đổi tư thế, cho ra cả sẽ không. Viên Thụ tại chỗ một bước. Hỏng, ta thành mộ bên trong xương khô. Cái này còn thế nào thao tác? Viên Thụ bỏ ra thời gian rất lâu mới không thể không tiếp nhận chính mình trở thành mộ bên trong xương khô sự thật, không thể không tiếp nhận chính mình tương lai lại bởi vì uống không đến một ngụm mật nước mà tươi sống tức chết sự thật, gọi là một cái sa sút tinh thần, thống khổ. Nhưng là qua không bao lâu, Mạc Thiên hắn đang dùng lực bú sữa mẹ sữa thời điểm, đột nhiên nghĩ minh bạch. Coi như mình tương lai sẽ lấy mộ bên trong xương khô cùng uống không đến mật nước nam nhân thân phận chết đi, nhưng tại này trước đó, Viên Thuật người còn sống là tương đương đặc sắc. Nên trải qua không nên trải qua, hắn đều trải qua, làm sằng làm bậy làm mưa làm gió, cả một đời cao cao tại thượng, thậm chí còn mẹ nó là một cái trọng thị hoàng đế kém một chút chính là chân chính xứng đế. Mà lại chết mất thời điểm tuổi tác cũng không nhẹ. Tại người này đồng đều tuổi thọ bất quá hơn 20 tuổi, 36 tuổi liền có thể tự xưng lao phu thời đại, có thể sống đến 40-50, còn có thể trải qua nhân gian nhiều như vậy chuyện lý thú, thưởng thụ được nhiều như vậy phúc báo, nắm giữ nhiều như vậy quyền lực, cái này chẳng lẽ không phải một loại may mắn sao? Tứ thế tam công Viên thị gia tộc trọng yếu đệ tử, liền xem như nằm ngửa bãi lạ, dày đặc bốn liếng cũng đầy đủ chính mình ngồi ăn rồi chờ chết hơn nửa đời người, cũng chính là vận khí không nặng nghề sinh ở cái này thời điểm, nếu là sớm một chút, ngồi ăn rồi chờ chết cả một đời không phải việc khó. Bao nhiêu xuyên qua tiền bối đều xuyên qua đến tóc hối của lão bách tính trên thân ăn lấy hết khổ sở, mà chính mình cái gì đều không có làm. Hai mắt nhắm lại vừa mở, hắc, ta trưởng thành thượng nhân. Ta hẳn là thống khổ sao? Không. Ta hẳn là nhảy cẫng hoan hô. Vừa nghĩ như thế, Viên Thụ trong nháy mắt hoàn thành chính mình ngộ đạo, đảo ngược tư tưởng của mình, quyết tâm khỏe mạnh lớn lên, sau đó dơ bẩn mục nát sống sót, tại trước khi chết đem cái này thời đại cấp cao nhất hưởng thụ tất cả đều trải nghiệm một lần. Mặc dù không có điện thoại cùng giờ OUIN, nhưng là, ra chính là nhân vật chính. Như thế, chết cũng không tiếc. Cái gì là thành công nhân sinh? Không phải xưng vương xưng bá, không phải gia tài bạc triệu, không phải thê thiếp thành đàn con cháu cả sảnh đường, mà là lấy chính mình nhất ưa thích phương thức qua hết cuộc đời của mình. Mang như thế giác ngộ, Viên Thụ kích động cũng mặc kệ tương lai trở thành mộ bên trong xương khô khả năng, lập tức liền muốn làm chút phù hợp thân phận sự tình. Tỷ như khi nam phép nữ, làm sằng làm bậy, tranh thủ tại mộ bên trong xương khô trước đó vì chính mình thắng được những nam kim thương tiểu bá vương xưng hảo. Đáng tiếc hài nhi thân thể thuần khiết gánh chịu không dậy nổi một cái bẩn thỉu linh hồn, hắn có tâm mà bất lực. Cùng lúc đó, hắn lại không có điện thoại cùng giờ OUINZ thời gian. Linh hồn bị giam cầm ở thân thể nho nhỏ bên trong không thể động đậy, mỗi ngày trừ ăn ra uống cùng với bên ngoài nhảm chán muốn chết. Bị buộc bất đắc dĩ, làm hắn thật vất vả có thể thoát ly tá lót, mặc xong quần áo trên mặt đất đi lại thời điểm, hắn liền không kịp chờ đợi tìm sách nhìn, dùng cái này giải buồn. Viên thị gia tộc loại này đại gia tộc đương nhiên sẽ không thiếu khuyết tàng thư. Thế là Viên thị gia tộc liền có một cái 2 tuổi minh ngắt câu, 3 tuổi đọc kinh điển thần đồng. Viên Thụ chính mình chỉ là vì giải buồn, chẳng phải nhàm chán, nhưng là hắn 2 tuổi bắt đầu liền hoa hoa kêu muốn đọc sách nhận thức chữ sự tình vẫn là để Viên Thị gia tộc vui mừng không thôi. Viên Thụ hiển nhiên là sai lầm đoán chừng chính mình vì giải buồn mà làm ra hành vi đối với Viên Thị gia tộc tới nói đến cùng là cỡ nào có ý nghĩa. Từ xưa đến nay, vô luận là cái gì giai tầng người, chỉ cần ngươi hiếu học luôn luôn có thể tranh thủ người bên ngoài ngoài ý muốn hào cảm. Cho nên Viên Thị gia tộc đối cái này thần đồng tập trung tương đương coi trọng cùng quan tâm. Gia tộc tàng thư tài nguyên hướng hắn rộng mở, muốn làm sao nhìn thấy thế nào, xem không hiểu còn có chuyên môn tộc học mọi người giải thích cho hắn. Lão cha Viên Phùng không làm gì liền tự mình dạy hắn đọc kinh, lão cha không dành thời điểm, tam thúc Viên Ngũi cũng sẽ tự thân lên tay dạy hắn đọc kinh. Viên Thụ chỉ muốn chính mình an tĩnh đọc sách, nhiều nhất nhìn thấy một ít không hiểu chữ cổ thời điểm tìm người hỗ trợ giải thích một cái, nói cho hắn biết đó là cái gì ý tứ là được rồi, cũng không muốn để rất nhiều người đối với mình lưu giữ. Hắn chỉ là cần một bản từ điển sống, có vấn đề thời điểm nhanh chóng giải đáp, không có vấn đề thời điểm coi như hắn không tồn tại. Mà hắn hành vi này rơi vào nhà tộc trưởng bối trong mắt thì là triệt để ngồi vững thần đồng danh hảo. Ngắt câu, Viên Thụ không đến nửa tháng liền hoàn toàn nắm giữ. 3 tháng không đến, Viên Thụ liền không có không quen biết chữ. Sau đó liền bắt đầu đọc nhiều sách vở kiến thức bên bác, thậm chí không ưa thích người khác quấy rầy, yên lặng đọc sách, có không hiểu địa phương liền hỏi, đặc biệt không ưa thích có người tại hắn đọc sách thời điểm tùy tiện xen vào, cha của hắn cùng tam thúc cũng không thể. Viên Phùng hết sức vui mừng nhìn xem ôm thẻ tre mỗi chữ mỗi câu đọc Viên Thụ, cảm thán chính mình sinh một đứa con trai tốt. Viên Mỗi 10 phần hâm mộ nhìn xem ôm thẻ tre mỗi chữ mỗi câu đọc Viên Thụ, cảm thán chính mình không có dạng này một đứa con trai tốt. Tại thân thể còn chống đỡ không dậy nổi hắn tư tưởng xấu xa thời điểm, Viên Thụ cũng chỉ có thể dạng này sống qua ngày. Một quyển sách nhìn, một quyển thẻ tre tìm đòi, từ 3 tuổi đến 6 tuổi, thời gian hơn 3 năm, trừ ăn ra uống cùng với chính là đọc sách, cuối cùng, tại 7 tuổi trước đó, hắn trên cơ bản đem Viên Thị gia tộc tàng thư nhìn một lần. Lúc ấy, thân thể của hắn sơ bộ có làm sàng làm bậy năng lực, muốn làm chút chuyện gì đó, xác thực đã có thể bắt đầu thao tác. Có thể ngoại trừ ngẫu nhiên mang theo cho phép sùng đem đối với mình bắn ra ra hâm mộ, ghen ghét ánh mắt Viên Thiệu nhấn trên mặt đất cuồng dẹp bên ngoài, hắn bỗng nhiên cảm giác chính mình đối khi nam phép nữ, làm sàng làm bậy loại chuyện này hứng thú không lớn. Đọc sách đọc hơn nhiều, hiểu rõ nhiều thứ, kiến thức bên bác, cẩn thận thăm dò truy tìm chân tướng nhiều, hắn đột nhiên cảm giác được làm loại chuyện này thật sự là rất lão, hoàn toàn không xứng với thân phận của hắn. Những cái kia xuân thu chiến quốc thời đại như bức các nhân vật từ nhỏ đến lớn đều tại âm lưu bình bên trong âm, mở mắt nhắm mắt đều là sinh tử tương bác, hơi không lưu ý liền chết oan chết uổng, xương vương xương bá cũng bất quá nhục thể phàm thai, liền cùng chơi bạ tổ giỏi, gọi là một cái mạo hiểm kích thích. Mấy cái thú vị trong chuyện xưa, tất cả tham dự vào người gọi là một cái toàn biên không là người, toàn biên ác quỷ, nhân cách hóa hạng người đều rất ít tồn tại. Một chút hắn trước kia coi là rất là chính phái nhân vật, đọc xong tàng thư về sau liền phát hiện nguyên lai là cái tâm tư thâm trầm âm nhu ra, ở ngoài ngàn dặm tính toán người khác tại vô hình, sau đó chính mình lại bị người thân cận nhất tính toán chết. Thì như Tấn Văn Công trọng nhĩ, đó thật là quá đặc sắc quá kích thích. Cho nên, cho trẻ con thức đánh nhau hậu đả khi nam phách nữ hắn thấy trở thành đặc biệt không có phẩm, lãng phí sinh mệnh sự tình. Chương 02, 2 tuổi Minh ngắt câu 3 tuổi đọc kinh điển, 2, chương 02, 2 tuổi Minh ngắt câu 3 tuổi đọc kinh điển, 2, hắn không muốn lãng phí sinh mệnh tại loại chuyện này, hiện tại, hắn có truy cầu cao hơn. Lấy Viên Thuật loại kia trời lão đại địa lão nhị ta lão tam phong cách hành sự cùng nhận biết, hắn cũng dám làm hoàng đế mộng, làm một cái dự bị xưng đế tiết mục, vậy ta mạnh hơn hắn nhiều, ta truy cầu hẳn là cao hơn hắn mới đúng. Viên Thuật là đem một tay bài tốt đánh cho nát nhừ, vậy ta Viên Thụ nhất định phải đem tay này bài tốt đánh ra một cái kinh thiên địa khiếp quỷ thần thần cục ra. Trọng thị hoàng đế. Hừ, sợ hàng mới làm trọng thị hoàng đế. Viên Thụ âm thầm định ra mục tiêu của mình, sau đó bắt đầu nghiêm túc tìm tòi nghiên cứu một đầu có thể vì đó con đường. Con đường này làm sao tới? Chỉ sợ cũng muốn từ trên sách được đến. Viên Thụ ánh mắt lần nữa về tới trong sách vở, về tới đầy chỉ quang vinh chính xác, chỉ trong khe nhưng đều là âm như quỷ kế kinh thư bên trong. Đương nhiên, mỗi khi Viên Thiệu ở không đi gây sự âm dương quái khí thời điểm, hắn vẫn là sẽ không chút do dự sai sử cho phép sùng viên này đạn thị sông đi lên kiếm đánh, chính mình ở phía sau đối Viên Thiệu một trận chuyển vận, đánh cho hắn mặt mũi tràn đầy đào hoa mở. Đằng sau Viên Thiệu cảm thấy mình tuổi tác càng lớn lại luôn bị đánh, rất mất mặt, liền đem chính mình đầu kia Hứa Du cho kéo lên trợ trận. Kết quả Hứa Du là cái chiến năm cặn bã. Đằng sau liền diễn biến thành Viên Thiệu cùng Hứa Du cùng một chỗ bị cho phép sùng nhấn trên mặt đất, Viên Thụ giơ quả đấm chào hỏi đi lên, để bọn hắn hai mặt đào hoa mở, cảm nhận được xuân ấm áp. Ngoại trừ sẽ không chút do dự đối Viên Thiệu khởi xướng thống kích bên ngoài, Viên Thụ đơn giản chính là cái ba tốt học sinh. Viên Thụ làm trong nhà khó được xuất hiện thần đồng gia tộc càng là sợ hắn đọc sách quá nhiều đem chính mình cho vòng vào đi, kết quả đi sảng khoái tốt học sinh đường nghiêng. Cho nên tại hắn đọc sách thời điểm, Viên Phùng, Viên Ngũi cũng sẽ không để lại dư lực truyền thụ cho hắn càng nhiều xã hội hiện thực tri thức, để hắn biết rõ trong sách vợ viết cùng xã hội hiện thực ở giữa chênh lệch, bồi dưỡng hắn soi tính. Thậm chí, Viên Phùng cùng Viên Mỗi cũng đều cổ vũ hắn đi làm điểm ra cách sự tình rèn luyện rút khí. Tỷ như khi nam phách nữ làm sằng làm bậy cái gì, thực sự không được giết người cũng tốt, vì thế còn lôi kéo Viên Thụ chuyển thụ đấu kiếm, vung đao, bán tên, ngự mã lái xe kỹ thuật. Viên Phùng còn kém thẳng minh bạch nói cho Viên Thụ, hảo nhi tử, đừng nhìn sách, ra ngoài khi nam phách nữ làm sằng làm bậy một cái có được hay không? Có thể Viên Thụ làm sinh trong gió xuân sinh trưởng ở hồng kỳ hạ tốt thiếu niên, làm sao lại làm loại chuyện này? Nếu không phải Viên Phùng là hắn tiện nghi lao cha, hắn cao thấp muốn chỉ vào Viên Phùng chửi một câu võ đại lang làm ăn, ngươi ăn không ăn cô dầu. Ta thân phận gì? Khi nam phế nữ? Lão không lão. Nhưng là cái gọi là trứng chọi đá,
Lúc ấy Viên Thụ hai đầu cánh tay đều so không lên Viên Phùng một đầu bắp chân, vì thu hoạch được đọc sách căn bình, cho nên liền thỉnh thoảng đánh một cái Viên Thiệu ứng phó xong việc, đem Viên Thiệu đánh nằm xuống về sau tiếp tục xem sách. Trong nhà trưởng bối phát hiện Viên Thụ so với làm sằng làm bậy vẫn là càng thích đọc sách thời điểm, còn sâu hơn là sầu lo, lại nhìn thấy Viên Thụ đánh tơi bởi Viên Thiệu cùng Hứa Du thời điểm tuyệt không lưu thủ, xuất thủ sắc bén, lúc này mới tương đối buông lòng một chút. Đừng nhìn sách thấy choáng liền tốt, chỉ cần Viên Thụ còn nguyện ý đánh Viên Thiệu, gia tộc liền không thế nào can thiệp Viên Thụ tự do đọc, thế là Viên Thụ có thể đọc càng nhiều thư tịch, trong đó liền bao quát tả chuyện. Đọc tả chuyện về sau, Viên Thụ mới nghiêm túc ý thức được từ học thuật góc độ tới nói, tả chuyện mới thật sự là thích hợp Xuân Thu trải qua giải thích tài liệu giảng dạy. Cốc Lương truyện cũng tốt, Công Dương truyện cũng tốt, thể chữ lệ trải qua hệ thống bên trong hai nhà này đều là đem Xuân Thu trải qua coi như chính trị cương lĩnh đến xem, chỉ có tả chuyện là đem Xuân Thu trải qua coi như lịch sử chính trị tài liệu giảng dạy đến xem. Mà căn bản mà nói, Viên Thụ bản thân cũng càng thêm tán đồng Xuân Thu trải qua lịch sử chính trị tài liệu giảng dạy thuộc tính. Công Dương truyện các học giả phổ biến cho rằng Xuân Thu đã là Khổng Tử lúc tuổi già thuyết minh chính mình tâm trí, thống hợp nhất sinh toàn bộ chính trị quan niệm tác phẩm, là Khổng Tử cả đời tư tưởng tinh hoa, lại vẫn cứ không chút nào để ý nó lịch sử thuộc tính. Viên Thụ nhìn tới nhìn lui, chỉ từ Xuân Thu trải qua bên trong thấy được thật to Xuân Thu bút pháp bốn chữ, thực sự nhìn không ra bao nhiêu chính trị cương lĩnh ý vị. Thậm chí là Công Dương truyện bản thân cũng không có đem chính trị cương lĩnh ý vị lên cao đến quốc gia cấp độ, càng nhiều thì là thuyết minh Công Dương cao chính mình trong nội tâm cái kia Khổng Tử hình tượng. Thằng đến Đồng Trọng thư vị này siêu cấp đại lao mang theo hắn cự lấy Xuân Thu phồn lộ hành không xuất thế, đối Công Dương chuyện làm khác loại giải thích, nho ra học phái chính thức trị quốc cương lĩnh mới dần dần thành hình. Đồng Trọng thư tại đối Công Dương chuyện giải thích phương diện có thể nói là kẻ nờ đi ngồi xe hở mũi, nào đại động mở. Mà tệ có phải hay không Khổng Tử ý tứ, chỉ cần phù hợp lúc ấy nho ra học phái lợi ích, Đồng Trọng thư luôn có thể tìm tới quỷ dị góc độ đem nó cùng Khổng Tử liên hệ với nhau, cứ thế mà đem Công Dương chuyện chỉnh thành một cái siêu cấp phùng hợp phái. Đối với cái này, Khổng Tử đều chỉ có thể mở ra hai tay biểu thị bất đắc dĩ, ta đều đã chết. Ta nói cái gì còn không phải các ngươi định đoạt. Ta bị giới hạn các loại thời đại hạn chế, không cách nào minh bạch thuyết minh chính mình ý tứ, chỉ có thể mịt mở có ý riêng, len lén mắng một cái không thể trắng trợn mắng người. Kết quả thế mà bị các ngươi lý giải thành trị quốc an bang chính trị hệ thống. Thật sự là không thể không phục hậu nhân chính trị trí tuệ. Nhưng từ nơi này góc độ tới nói, Viên Thụ cũng không cho rằng Công Dương chuyện liền thật không có cái gì giá trị. Mặc dù Đồng Trọng thư về sau Công Dương phái nho ra đám học sinh giải thích Xuân Thu trải qua góc độ rất không hợp thói thường, nhưng là nó thật đã vượt ra nho ra kinh điển tính hạn chế, lấy ra một bộ đường đường chính chính có thể cung cấp kẻ thống trị thao tác chính trị ương lĩnh, cho nho ra học phái cái này lão ngoan đồng rót vào mới tiên huyết dịch. Đồng Trọng thư đại hưng Công Dương chuyện trước đó, nho ra học phái kỳ thật căn bản không có chân chính đem chính mình chính trị lý tưởng thực thao qua. Khổng Tử danh xưng học cứu thiên nhân, đệ tử 3000, chu du các nước, có thể bản thân hắn kết quả là cũng chỉ làm 3 tháng lô quốc thái tế, hắn môn nhân nhóm thổi phồng 3 tháng này quản lý về sau, chính là lô quốc đại trị. Nhưng là nghĩ kỹ lại, thời gian 3 tháng, hoa màu đều dài không ra một đám, một quốc gia thật sự thay hình đổi dạng rồi. Tổng thể tới nói, chư tử bách gia bên trong, pháp gia học phái thực thao qua chính trị, đạo gia học phái cũng thực thao qua chính trị, thậm chí mặc gia học phái đều chiều sâu tham gia qua chính trị, cái này mấy nhà đều so nho gia học phái càng có sức thuyết phục. Nhưng là nho gia học phái may mắn liền may mắn tại ra một cái Đồng Trọng thư, Đồng Trọng thư vừa tìm được mấu chốt phá cục chi điểm, Công Dương chuyện, từ đó dẫn đầu nho gia hoàn thành bản thân cách mạng. Mà tại Tây Hán tiền kỳ học thuật vòng tròn bên trong, cái khác học phái đều tại ăn bám bảng, ngồi ăn rồi chờ chết, cũng không có đem thực thao về sau xảy ra vấn đề học thuật hệ thống tiến hành biến đổi. Chỉ có nho gia học phái làm ra sâu sắc như vậy bản thân biến đổi, lớn cất bước đi theo thời đại tiến trình. Cho nên Đồng Trọng thư cùng Công Dương chuyện có thể nói là nho gia học phái có thể tại cái kia lịch sử tiết điểm chiến thắng chư tử bách gia, trở thành người thắng lợi sau cùng yếu tố mấu chốt. Trên thực tế, Công Dương chuyện tại tự cung trước đó còn có qua thiên tù loại này nhỏ châu cái đi máy bay đồng dạng lý luận, cũng chính là cho rằng thiên tử là trời tù phạm, đối thiên tử cùng trời địa vị làm kình bạo kết luận, cứ thế mà hướng hoàng đế trên đầu treo một thanh kiếm, hơi không cẩn thận trực tiếp đối, rất là rung động lòng người. Nếu như cái này một lý luận có thể củng cố, lịch sử tuyệt đối sẽ đi hướng phương hướng khác nhau. Đáng tiếc, các học giả trung quy là gánh không được cương đao sắc bén, tại dưới dâm vi tự cùng, đi lên sấm vị hóa con đường, thể chữ lệ kinh học từ Công Dương học đại hưng mà hưng thịnh, cũng chú định bởi vậy mà suy sụp. Nhưng mà vì thu hoạch được quan học địa vị mà càng thêm hướng kẻ thống trị dựa vào, định mặc cổ văn kinh học hệ thống tại Viên Thụ xem ra cũng không có so thể chữ lệ kinh học ưu tú hơn. Nếu như nói dưới mắt thể chữ lệ kinh học là á bá, kia cổ văn kinh học chính là lưu manh. Hai người ở giữa lẫn nhau tranh đấu cũng không có mang đến học thuật trên tiến bộ cùng huy hoàng, ngược lại tiến một bước thôi sinh ngụy tấn huyền học loại này hoang đường đồ chơi. Cho nên tại Viên Thụ xem ra, sớm vi hóa, dườm già hóa hai người đều là không có tương lai. Đây là Viên Thụ tại đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác về sau cho ra cảm ngộ. Đồng thời bởi vậy, hắn tiến một bước sinh ra sửa đổi tư tưởng, thống hợp ý chí suy nghĩ bắt đầu. Đánh ngã cái này ăn người thế giới, lật đổ trật tự cũ cũng không khó, có trực tiếp có thể đem ra dùng phương pháp binh cường mã trắng. Nhưng là đánh ngã thế giới cũ về sau, luôn luôn muốn xuất ra một cái trật tự mới đến tái tạo xã hội, nếu không chỉ là vì đánh ngã thế giới cũ mà đánh ngã thế giới cũ, đó cùng giặc có khác nhau ở chỗ nào? Trật tự mới cần một cái mới hệ tư tưởng đến tạo nên, mà mới hệ tư tưởng liền cần người lãnh đạo chính mình sáng tạo, đưa ra, đạt được tán thành, sau đó thay đổi thực tiễn. Coi như lúc Viên Thụ đến xem, thể chữ lệ kinh học hệ thống cùng cổ văn kinh học hệ thống đều không đủ lấy thành tựu một cái mới hệ tư tưởng. Mới hệ tư tưởng nhất định phải siêu thoát trong đó, nhưng lại không thể hoàn toàn tới cắt đứt, không thể thoát ly mảnh này thổ địa khí muốn tiếp địa khí. Viên Thụ chủ động đưa ra muốn hướng Mã Dung học tập cổ văn kinh điển, bản thân liền là vì một chuyến này động làm chuẩn bị. Đối với tương lai mới tư tưởng trật tự mới, Viên Thụ ẩn ẩn có một ít ý nghĩ của mình. Bất quá những ý nghĩ này còn cần Cao Đức Đại Nho thừa nhận cùng học thuộc lòng, ánh sáng chính hắn một đứa bé khẳng định là không cách nào thành sự. Cho nên hắn muốn trở thành thời đại này như bức nhất học giả Mã Dung học trò giỏi đệ tử, muốn thu hoạch được tiếp cận Trịnh Huyền chính là về phần vượt qua Trịnh Huyền danh vọng cùng địa vị, bởi vậy thu hoạch được học thuật giới địa vị, trở thành một vị đại lão. Trở thành học thuật tư tưởng giới đại lão về sau, lại phối hợp Viên Thị bản thân gia tộc xã hội năng lượng góp nhặt, hắn liền có sung túc dư dật đi thực tiễn hắn mới tư tưởng trật tự mới. Sau đó, đạt được thành quả. Sau đó, tiến một bước hoàn thiện lý luận, rộng khắp tuyên truyền giảng giải. Lại sau đó, thư hử, Viên Thuật chỉ cần an tâm làm mộ bên trong xương khô là được rồi. Hắn Viên Thụ muốn cân nhắc cũng rất nhiều. Cho nên vì không đi trở thành cái kia mộ bên trong xương khô trước khi chết liền một chén mật nước đều uống không lên, Viên Thụ quyết định quyết chí tự cường, tích cực hướng lên, hung tận gây sự tình, đem cái này thời đại khiến cho long trời lở đất. Chương 3, đêm đi Mã Dung, 1, chương 3, đêm đi Mã Dung, 1, tại Mã Dung xem ra, cái này tiểu tử quả thực có chút ngoài dự liệu của hắn. Hắn coi là cái này tiểu tử thuần túy là cái phản nghịch đau đầu, không vì người nhà dung thân, cho nên mới đến chính mình nơi này tị nạn thuận tiện mạ vàng. Nhưng bây giờ xem ra, cái này tiểu tử bản thân liền là một khối bị đại tiện dán lên vàng. Thật muốn cho hắn rửa sạch sẽ dọn dẹp nhẹ nhàng khoan khoái, tuyệt đối là quang mang bắn ra bốn phía ai nhỏ như vậy liền làm minh bạch nhiều như vậy đồ vật, kia hắn có phải hay không cũng là minh bạch rất nhiều cái khác đồ vật. Ngũ kinh 14 gia pháp, hắn đều đọc sao? Đều có cái nhìn của mình sao? Cổ văn kinh điển giải trải qua phương thức, hắn cũng đều có cái nhìn của mình sao? Mã Dung nhấn xuống trong lòng nghi hoặc, tại mọi người nhìn chăm chú nhẹ gật đầu. Xem ra thuật đích thật là có học tạo thành, bất quá sư giả giảng bài, học sinh cần trang nghiêm yên tĩnh, không thể tùy ý làm bậy, điểm này vẫn là phải chú ý, cho nên thuật, ngươi biết sai sao? Viên Thụ nết miệng cười một tiếng. Học sinh có lỗi, lão sư liền không sai. Lời nói này ra, đường bên trong đám người lập tức kinh hãi. Mới vừa cùng Viên Thụ mắt đi mày lại tiểu vũ nữ càng là kinh hãi, không tự chủ siết chặt trong tay khăn lụa, gắt gao nhìn xem Viên Thụ. Mới cái này một đôi lão tiểu nói những cái kia cao thâm học thuật vấn đề bọn hắn không hiểu, tựa như là nhìn xem thần tiên đánh nhau đồng dạng bất lực, nhưng bây giờ, đây chính là vi sư có lỗi. Mã Dung nheo mắt lại nhìn xem Viên Thụ, làm sai chỗ nào? Lớp học trang nghiêm là nên, đệ tử nghiêm túc cũng là nên, nhưng là lão sư tại giảng bài chi địa nhiều đưa nữ vui. Vốn thuộc không phải làm, lão sư chí chi, đệ tử không lời nào để nói, nhưng lão sư chí chi lại không cho đệ tử quan sát, điều này thực quá khó xử đệ tử. Mã Dung nghe vậy, không những không giận mà còn lấy làm mừng, cười hắc hắc lên tiếng, cảm giác cái này tiểu tử càng ngày càng có ý tứ, lại dám đối ta nã pháo. Ra không biết xấu hổ tâm tư lập tức chiếm thượng phòng, Mã Dung lập tức phát khởi một vòng mới công kích. Từ biết, tam thập nhi lập, 40 mà bất hoặc, 50 mà biết thiên mệnh, 60 mà thai thuận, 70 mà tùy thích, không vượt quân, vi sư qua tuổi 80, dù cho vượt quân, lại như thế nào? Thánh nhân không từng nói. Không nói, liền không cố kỵ gì, không cố kỵ gì, liền đem nữ vui về phần các ngươi trước mặt, lại như thế nào? Viên Thụ mừng rỡ, nghĩ thầm còn có tốt như vậy sự tình. Kia lão sư sao không đưa nữ vui với đệ tử trước người, trước đó cách xa nhau rất xa, đệ tử nhìn không rõ ràng, đặt trước người, mới có thể cẩn thận thưởng thức. Mã Dung ngây ngẩn cả người. Tất cả mọi người cũng đều ngây ngẩn cả người. Hứa Sùng mặc dù không có minh bạch trước đó Viên Thụ cùng Mã Dung một trận học thuật giao phong là có ý gì, nhưng là hiện tại cục diện này, hắn xem hiểu. Lão đại đây là tại là đại gia hỏa mà mưu phúc lợi. Để cho đại gia hỏa mà đều có thể gần cự ly quan sát những cái kia dáng người luyện chuyển nữ tử khiêu vũ hát vui. Thật sự là tốt lão đại, ta cả một đời đi theo ngươi. Thế là Hứa Sùng liền mười phần chờ mong, hâm mộ nhìn chăm chú lên vì hắn tranh thủ lợi ích Viên Thụ. Mã Dung cũng là sửng sốt một hồi mới ý thức tới chính mình thế mà bị Viên Thụ cho tá lực đả lực, lập tức một trận nổi nóng. Tiểu tử vô lễ. Viên Thụ không sợ chút nào. Đệ tử chỗ nào vô lễ? Chống đối sư tôn chính là vô lễ. Đệ tử bất quá là thuận sư tôn ý tứ có chỗ thỉnh cầu, làm sao có thể tính vô lễ? Viên Thụ mở ra hai tay cười nói: Thú hồ, tử biết, ta 10 phần năm mà trí tại học, nói rõ Khổng Tử 15 tuổi về sau mới bắt đầu lập trí học tập, chúng ta hậu bối cũng hẳn là tại 15 tuổi về sau lập trí học tập, đoan chính tự thân, dưới mắt đệ tử bất quá 10 tuổi, 15 trước đó, thánh nhân không từng nói, liền không có cố kỵ. Mã Dung lần nữa sửng sốt. Tốt tốt, ta dùng hết áp chế ngươi, ngươi dùng nhỏ đánh trả ta. Ngươi dùng ta ma pháp đánh trả ma pháp của ta. Cái này tiểu tử, thật là có chút ý tứ. Mã Dung bày ra một bộ tức giận mặt, ở bên người người nâng đỡ run run rẩy rẩy đứng lên, dẫn theo thước đi tới Viên Thụ trước mặt, giơ lên thước hướng về phía đầu của hắn gõ ba cái, sau đó chắp tay sau lưng đi ra giáo đường, tuyên bố hôm nay giảng bài kết thúc. Một đám xuất thân bất phàm tiểu đệ tử nhóm dùng các loại ánh mắt phức tạp nhìn xem Viên Thụ, cũng nhao nhao rút lui. Hứa Sùng thì là lập tức xông lại đối Viên Thụ đầu trái xem phải xem trên nhìn xem nhìn. Lão đại, ngươi không sao chứ? Có đau hay không? Lão gia hỏa thật sự là quá độc ác, thế mà đối đầu đánh. Chúng ta muốn trả thù trở về sao? Trả thù cái đầu của ngươi a? Hơn nửa đoạn thân thể xuống một người, còn cần ngươi trả thù? Viên Thụ tức giận cho Hứa Sùng một cọng lông hạt rẻ. Sau đó xoay người nhìn chăm chú lên Mã Dung từ từ đi xa bóng lưng, như có điều suy nghĩ. Ngày đó buổi chiều, Viên Thụ không có cùng trước đó mấy ngày đồng dạng vụng trộm đem kia tiểu vũ nữ hẹn ra nói chuyện trời đất trò chuyện nhân sinh trò chuyện lý tưởng thuận tiện chấm mút, mà là lặng lẽ từ Mã Dung chỗ ở viện Lạc Thiên môn tiến vào, mò tới Mã Dung trong phòng, tránh thoát người gác đêm ánh mắt, từng chút phủ phục trước đi vào cửa ra vào. Nhìn xem ngay tại bên cạnh ngủ gà ngủ gật hai cái người gác đêm, Viên Thụ nhếch miệng, linh xảo thân thể nhỏ bé mấy cái liền đi tới trước cửa, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, lập tức liền đem thân thể che bảo, vô cùng tơ lụa. Mã Dung phòng ngủ rất là hoa lệ, khắp nơi đều là tơ lụa, liền trên sàn nhà cũng trải nệm êm. Nghe nói cái này nệm êm vẫn là từ Tây vực mua được, giá cả phi thường đắt đỏ, đạp lên một điểm thanh âm đều không có, mềm nhũn, rất dễ chịu. Gian phòng bên trong điểm mấy chi đến đỏ, trong cả căn phòng có tia sáng lờ mờ, cũng rất là tạo nên một loại lợi cho giấc ngủ cảm giác. Trừ cái đó ra, còn có rất dễ chịu hân hương hương vị. Cái này dừng chân điều kiện, so Viên Thụ tại Viên thị gia tộc dừng chân điều kiện còn tốt hơn gấp bội, không khỏi để Viên Thụ cảm thấy 10 phần hâm mộ ghen ghét, thậm chí không tự chủ được manh động đánh thổ hào chia ruộng đất ý nghĩ. Bất quá hắn tới đây cũng là không phải là vì cái này, cho nên nhấn quyết tâm bên trong khó chịu, lặng lẽ tới gần lập tức tan bên giường, nghe được trên giường có người tiếng hít thở, thanh âm rất nhẹ. Nhưng là, a, làm sao cảm giác có mấy người tiếng hít thở? Mã Dung đi ngủ là cùng hai người cùng một chỗ ngủ. Không đúng sao, Mã Dung tuổi trẻ thời điểm có không ít chuyện tình gió chăng, nhưng là đã có tuổi về sau liền không dạng này, hắn thê tử trước đây ít năm liền qua đời, về sau hắn cũng không có làm sao nạp tiếp. Tuổi tác cao, thân thể không tốt, cũng không có phương diện kia xúc động, nuôi một đám tiểu mỹ nữ ở trong nhà thuần túy là vì cảnh đẹp ý vui, thật đúng là không có cái gì màu hồng phấn phong ba. Cho nên, Viên Thụ giớn cổ lên ngẩng đầu, cách một tầng giường xa, hắn ẩn ẩn nhìn thấy Mã Dung bên này xác thực chỉ có một mình hắn đang ngủ, nhưng là cái giường này chăn mền thật là quá lớn, bên trong đồ vật giống như cũng có chút nhiều. Mã Dung 87 tuổi, thân thể đã sớm rút nhỏ không ít, chỗ nào có thể chống lên như thế lớn chăn mền. Thế là hắn quay lại ánh mắt hướng cuối giường nhìn lại, nhìn thấy hai cái tóc dài cô nương ngủ ở cuối giường, tiếng hít thở liên tiếp có vẻ như ngủ rất say. Làm ấm giường. Cái từ ngữ này bỗng nhiên xuất hiện ở Viên Thụ trong đầu. Sau đó hắn có chút rối loạn. Không phải, ngươi cái này lao ra hỏa nửa đêm đem ta gọi qua, chính mình ngủ được hồ hồ liền không nói, còn có hai người thị nữ cho ngươi làm ấm giường, ngươi thế nào cứ như vậy? Không nói đạo lý đâu. Nghĩ như vậy, Viên Thụ lập tức giận không chỗ phát tiết, hô một cú họng. Lao sư, đệ tử Viên Thụ đến đây bài kiến. Thanh âm này không lớn, cuối giường kia hai ngủ rất say thị nữ liền không có tỉnh lại, nhưng là Mã Dung lớn tuổi, ngủ gật nhẹ, Viên Thụ như thế một hô, hắn liền tỉnh. Còn buồn ngủ hắn nuốt nuốt ánh mắt của mình, ngáp một cái, sau đó nghiêng đầu sang chỗ khác vén màn cửa lên, cũng không có nhìn thấy ngày xưa có thể nhìn thấy tảng sáng thiên quang. Trời còn chưa sáng. Vậy ta làm sao tỉnh? Là đệ tử đem ngài tỉnh lại, lão sư. Viên Thụ xử lấy cái đầu to rời khỏi Mã Dung trước mặt, nhếch miệng cười một tiếng, một ngụm răng trắng lớn phản xạ ra quỷ dị ánh sáng. Mã Dung một chút trông thấy Viên Thụ khuôn mặt tươi cười, còn có một ngụm răng trắng lớn, lập tức sững sờ, sau đó trương miệng rộng, thật giống như là muốn thét lên, nhưng là không có kêu đi ra, ngược lại là bị dọa cái nguy hiểm tính mạng. Viên Thụ nhìn xem Mã Dung bộ dáng không thích hợp, nhanh tiến lên cho hắn bỏ ngực. "Lão sư, lão sư, ngài không có chuyện gì chứ? Ta, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Mã Dung khó khăn lấy lại tinh thần, gắt gao nhìn chằm chằm Viên Thụ, buồn bực hỏi đạo, "Hiện tại là giờ nào? Nơi này là vi sư phòng ngủ, ngươi làm sao xông vào? Ngươi biết rõ ngươi đang làm cái gì sao? Hiện tại là canh ba sáng." Viên Thụ nhìn xem Mã Dung căm tức bộ dáng, cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, không phải lão sư để đệ tử canh ba sáng tìm đến ngài sao? "Ta..." Chương 3, đêm đi Mã Dung, 2, chương 3, đêm đi Mã Dung, 2, Mã Dung sửng sốt, nghi ngờ nói, "Ta chưa từng để ngươi cái này tiểu tử đến phòng ngủ." Viên Thụ cũng ngây mẩn cả người. Ngài ban ngày thời điểm dùng thức gõ đệ tử đầu 3 lần, lại chắp tay sau lưng rời đi, không phải liền là ám chỉ đệ nửa đêm nửa canh ba thời điểm từ thiên môn tiến vào ngài phòng ngủ hướng ngài lĩnh giáo vấn đề sao? Mã Dung nháy mắt. "Ta là ý tứ này sao?" Viên Thụ nháy mắt. "Ngài không phải ý tứ này sao?" Một già một trẻ hai mặt nhìn nhau, mắt lớn trừng mắt nhỏ, không lời nào để nói, trong không khí dần dần tràn ngập lên làm cho người lúng túng không khí. Khoảnh khắc, Viên Thụ thật sự là gánh không được cái này lúng túng không khí, đành phải chủ động mở miệng. "Chẳng lẽ lao sư không phải ý tứ này? Là đệ tử hiểu lầm. So với cái này, ta còn là càng để ý ngươi đến cùng là như thế nào từ ta dùng thức đánh ngươi lại chắp tay sau lưng ly khai trong chuyện này, ngộ ra được ta muốn ngươi nửa đêm canh ba đến phòng ngủ gặp ta chuyện sự tình này." Mã Dung sâu kín tới một câu, thần sắc 10 phần đủ hoán, "Ta một cái hơn 80 tuổi lão nhân già, ngủ gật vốn là nhẹ, ban đêm khó được ngủ, thật vất vả ngủ, bị ngươi tiểu tử làm tỉnh lại, lần này tốt, từ từ trừng dạng, ngươi dạy ta như thế nào cho phải." Viên Thụ cảm thấy có chút ngượng ngùng. "Lão sư thanh danh lớn như vậy, học vấn lại cao thâm như vậy, chúng ta nghiên cứu học vấn điểm xuất phát chính là ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa, cho nên đệ tử liền tự chủ cho rằng lão sư mỗi tiếng nói cử động đều là thâm ý, cần tinh tế suy nghĩ suy tính." Mã Dung nhịn không được, liếc mắt. "Ngươi tiểu tử thật đúng là lao thái bà chui ổ chăn, cho ra cả cười. Ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa dùng tại loại chuyện này trên, là ngươi quá mẫn cảm vẫn là ta quá thô ráp?" Mã Dung chỉ cảm thấy chính mình có rất nhiều lời muốn nói, rất nhiều thô tục muốn mắng, nhưng là không biết do nói thế nào lối ra, kìm nén đến 10 phần khó chịu. Bất quá như thế nguyên một, Mã Dung cũng hoàn toàn thanh tỉnh. Hai người nói chuyện động tĩnh vẫn là đem cuối giường kia hai cái phụ trách làm ấm giường tuổi trẻ tiểu thị nữ cho làm tỉnh lại, các nàng còn tưởng rằng Mã Dung muốn đi tiểu đêm, đốt mắt liền bỏ lên, sau đó nhìn thấy Viên Thụ cái này khách không mời mà đến. Tại các nàng muốn thét lên trước đó, Mã Dung mở miệng giải thích chuyện sự tình này, để cái này hai tiểu thị nữ ngủ tiếp, đừng để ý tới bọn hắn sư đồ hai cái. Hai cái tiểu thị nữ ngươi nhìn ta nhìn ngươi, chỉ có thể một mặt mộng bức thuận theo Mã Dung mệnh lệnh, một lần nữa nằm xuống. Như thế để Viên Thụ có chút ngoài ý muốn. "Lão sư không muốn đuổi đi đệ tử sao?" so với đuổi đi ngươi, ta ngược lại thật ra cảm thấy lưu lại ngươi cùng ngươi nói chuyện trời đất sẽ càng có ý tứ, nếu không từ từ trưởng dạng, ta liền muốn đau khổ vượt qua được. Mã Dung thở dài, chậm rãi nói, thuật, ta dạy đệ tử mấy chục năm, ngang bướng không chịu nổi người cũng có, người kinh tài tuyệt diễm cũng có, nhưng là đồng thời làm ta cảm thấy ngang bướng không chịu nổi cùng kinh tài tuyệt diễm, ngươi vẫn là thứ nhất, có lẽ cũng là cái cuối cùng. Viên Thụ ngượng ngùng lau lau đầu của mình. Đệ tử không có lao sư nói tốt như vậy nha. Ta không phải đang khích lệ ngươi. Mã Dung lại phạm vào một cái liếc mắt, nghe lời muốn nghe hoàn toàn, kinh tài tuyệt diễm trước đó là ngang bướng không chịu nổi. Đệ tử chưa từng ngang bướng không chịu nổi. Viên Thụ mở ra hai tay, một mặt vô tội nói, liền xem như tại Viên thị trong tộc, đệ tử cũng là nổi danh thích đọc sách không yêu gây chuyện, cái khác đệ tử đều tại khi nam phách nữ làm sàng làm bậy, chỉ có đệ tử trầm mê ở tri thức trong hải dương không cách nào tự kiềm chế. Phụ thân cùng Tam thúc thậm chí bởi vì quá lo lắng đệ tử đọc sách đọc choáng váng, còn chủ động yêu cầu đệ tử ra ngoài gây chuyện thị phi khi nam phách nữ, có thể đệ tử cận kề cái chết không theo, nhất định phải đọc sách. Ưu tú như vậy đệ tử, có thể nào có ngang bướng mà nói? Vi sư nói tới ngang bướng không chịu nổi không phải chỉ ngươi hành động, mà là ngươi đăm chiêu suy nghĩ. Mã Dung trường Viên Tụ một chút, so với hành động, đăm chiêu suy nghĩ quan trọng hơn. Ngươi xuất thân thể chữa lệ kinh điển truyền thừa thế gia, gia tộc có thể xưng công vân, cao như thế môn, ngươi không ở nhà nghiên cứu nhà học, còn cùng trong tộc trưởng bối xảy ra tranh chấp, vì thế đi vào vi sư nơi này tránh họa, đối với ngươi mà nói, cái này nhưng so sánh khi nam phách nữ làm sảng làm bậy còn nghiêm trọng hơn được nhiều, không phải sao? Viên Thụ vừa định phản bác, đột nhiên cảm giác được có chút ít lạnh, con ngươi đảo một vòng, chất lên một mặt nụ cười sán lạ. Lão sư, đệ tử lạnh, có thể lên giường sưởi ấm sao? Mã Dung kinh ngạc nhìn xem Viên Thụ, ngươi trên vi sư giường sưởi ấm, lão sư như thế bảo vệ đệ tử, nhất định sẽ không ngại đúng không? Viên Thụ cười hắc hắc, thoát giày cùng áo ngoài, hai ba lần bò lên trên Mã Dung giường lớn, tay mắt lanh lẹ đẩy ra kia hai cái tiểu thị nữ ở giữa vị trí, một nằm, a thoải mái. Hai cái tiểu thị nữ bị Viên Thụ đột nhiên tập kích làm cho người đều choáng váng, kinh hô một tiếng trốn ở hai bên, cùng nhau nhìn xem Mã Dung. Dựa đi tới a, ta còn lạnh ra đây, đừng sợ ta, ta lại không ăn thịt người. Mã Dung vừa định nói cái gì, lại nhìn xem Viên Thụ cười đối hai cái tiểu thị nữ kêu gọi, trong lòng lập tức đủ loại cảm giác, cũng không biết rõ nên nói cái gì. Thế là hắn thở dài, nhẹ gật đầu. Các ngươi chiếu hắn nói làm đi, yên tâm, hắn mới 10 tuổi, vẫn là cái đồng tử, an toàn cực kỳ. Chủ nhà lên tiếng, hai cái tiểu thị nữ cũng mặc kệ trong lòng là nghĩ như thế nào, chỉ có thể ngoan ngoãn ngang nhiên xông qua. Cảm thụ được thơm thơm mềm mềm nóng một chút thân thể dựa đi tới, Viên Thụ lập tức một mặt say mê. A, ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, nhân sinh không tiếc vậy. Đục tiểu tử, lúc này mới mấy tuổi, còn cái gì nhân sinh không tiếc. Mã Dung bị chọc giận quá mà cười lên, vội nói, thuật, ngươi vẫn không trả lời vi sư mới vấn đề. Viên Thụ cười hắc hắc. Trong nhà những người kia không có mấy cái nghiêm chỉnh, mấy gian lớn gian phòng tàng thư đều rơi xuống cho bụi, cũng không biết được quản lý, suốt ngày từ trên xuống dưới không có mấy cái nghiên cứu mạnh thì dễ, đều đang nghiên cứu sấm vĩ cùng luận túi chi đạo, rất nhiều đệ tử ở trong tộc chỉ là học một chút thô thiện đồ vật. Trừ cái đó ra, chính là vung đao múa kiếm, cưỡi ngựa ngự xe, luyện tập lại kỵ sạn, cùng địa phương hào hiệp có nhiều vắng lai, cả ngày đàm luận đều là chút cầu thả luận túi sự tình, thổ địa, phòng ốc, cửa hàng, sản nghiệp, triều đình, đệ tử cùng bọn hắn thật sự là không hài lòng. Mã Dung nghe vậy, ngược lại là có chút trong lòng nặng nề. Những năm gần đây, lấy công vân vọng tộc làm đại biểu văn hóa quý tộc nhóm càng phát không chú trọng gia tộc mình văn hóa truyền thừa, ngược lại hướng sớm mỹ, luôn túi những này mai môn tà đạo trên lớn phí tâm tư, đều đang vì mình giành lợi ích. Viên thị gia tộc làm thời kỳ này toàn bộ đại hán phải tính đến đỉnh cấp hào môn, thế mà cũng đã không còn coi trọng gia truyền học vấn, mà gắng sức tại luồn túi cầu thả chi đạo, đồng thời vì thế mà càng phát ra hưng thịnh, đây chẳng lẽ là chuyện tốt sao? Đường đường công vân nhà, không giáo sư đệ tử chân chính học thuật, lại đem tâm tư đều đặt ở cầu thả luồn túi bên trên, còn vì này càng phát hưng thịnh, chuyện này chỉ có thể nói rõ toàn bộ đại hán đều tại đi một đầu rất đáng sợ sai lầm con đường. Học không thể hưng thịnh, cầu thả luồn túi có thể hưng thịnh, đây là sai. Cái này cũng nói rõ một việc, đại hán ngã bệnh đến rất nặng. Nghe Viên Thụ nói như vậy, Mã Dung tâm tình mười phần nặng nề. Thuật, Viên thị, thật đã đến cái này trình độ sao? Viên Thụ lập tức gật đầu. Đệ tử vẫn là hướng tốt nói, đệ tử 2 tuổi lúc liền bắt đầu đọc sách, vui đọc sách, gia tộc một phương diện cho rằng đây là chuyện tốt, một phương diện nhưng cũng lo lắng đệ tử đọc sách quá nhiều, đem chính mình đọc trong váng, cho nên từ 4-5 tuổi thời điểm bắt đầu, phụ thân cùng trong tộc trưởng bối liền không ngừng truyền tụ một chút thư tịch phía sau cố sự. Bọn hắn ý đồ dùng cái này khuyên bảo đệ tử không nên trầm mê tại sách vở, mà muốn càng thêm chú trọng dưới mắt, tựa hồ thật rất lo lắng đệ tử trở thành một cái chỉ biết rõ đọc sách không biết rõ cái khác đồ đần, vì thế dùng lực cổ động đệ tử ra ngoài làm sẵn làm bậy tùy ý vui đùa. Không chỉ như vậy, bọn hắn còn nói cho đệ tử muốn nhiều hơn kết giao bên ngoài hào cường du hiệp, nhiều cùng bọn hắn vắng lai, xuất ra vàng bạc tài bảo cùng nữ nhân đưa cho bọn họ, đổi lấy bọn hắn cống hiến sức lực, cho rằng làm như vậy so buồn bực ở trong nhà học vẹn tới càng tốt hơn. Lão sư, ngài nói, đệ tử không nên ly khai Viên thị đi vào Mã thị sao? Mã Dung không biết rõ Viên Thụ đang làm cái gì tính toán, nghe hắn nói như vậy, chỉ cảm thấy tâm tình vô cùng nặng nề. Viên thị gia tộc thế mà đã đến cái này tình trạng. Hắn chỉ có thể nằm ở trên giường, con mắt nhìn qua nóc giường, lắc đầu thở dài. Nhiều năm qua, đại hán cục diện chính trị càng phát ra thối nát, đường đường tiên tử bị không chế ở ngoại thích, hoạn quan chi thủ, bất học vô thuật hạng người thế mà trưởng không phế lập đại quyền, thiên tử uy nghiêm không còn sót lại chút gì, thiên hạ cũng càng phát ra dung chuyển bất an, tiếp tục như vậy nữa, là muốn xảy ra chuyện. Còn tốt nay trên anh minh cơ trí, kiên nghị mà quả quyết, nhất cử diệt trừ Lương thị ngoại thích, đoạt lại đại quyền, hiện tại lại tại bắt đầu diệt trừ năm hầu, nghĩ đến lại cho nay trên một chút thời điểm chỉnh đốn triều cương, đại hán thiên hạ vẫn là sẽ ngày càng thanh bình, hướng hậu thiên hạ cũng sẽ an phận rất nhiều đi. Viên Thụ nghe vậy, nên miệng cười cười. Lão sư, năm hầu tốt diệt trừ, coi như sợ ngoại trừ cũ năm hầu, lại tới mới năm hầu, bình mới rượu cũ. Chương 04, cha ta chính là Viên Phụng. 1. Chương 04, cha ta chính là Viên Phụng. 1. Nghe Viên Thụ nói như vậy, Mã Dung ít nhiều có chút bất mãn. Sẽ không như thế, năm hầu làm sằng làm bậy, thiên tử tất nhiên đã thấy do hoạn quan không thể tin, sẽ làm tu trình giáo, lý thiên hạ, dùng nhiều hiền thần, rời xa tiểu nhân, như thế nào còn sẽ có mới năm hầu. Hoạn quan không thể tin, lão sư trong miệng hiền thần liền có thể tin. Viên Thụ cười nhạo nói, lão sư, thiên tử trừ lương ký thời điểm đến cùng có bao nhiêu hiền thần xuất lực hỗ trợ, lại có bao nhiêu hoạn quan xuất sinh nhập tử. Năm hầu cũng không phải dựa vào định nọ đổi lấy, đó là dùng mệnh đổi lấy, thiên tử lại thế nào hồ đồ, sẽ tùy tiện phong hầu sao? Nói cho cùng, hiền thần đều có hắn nhà, đưa hắn nhà tại không để ý mà không màng sống chết người, ít, hoạn quan thế đi mà không nhà, một thân một mình, là vinh hoa phú quý mà không màng sống chết người nhiều, lại không nhà chi liên lụy, tại thiên tử mà nói thì càng thêm trung thành đáng tin, lão sư, ngài nói có đúng không? Mã Dung con ngươi co rụt lại, dùng sức chống người lên, không thể tin nhìn xem tựa ở cuối giường Viên Thụ. Những này ngươi cũng biết rõ, đều biết rõ. 14 gia pháp, cổ văn kinh điển, đọc bao nhiêu? Toàn bộ. Toàn bộ. Có thể ngươi mới 10 tuổi, có chí không tại lớn tuổi. Mã Dung nhìn chằm chằm Viên Thụ trầm mặc một lát, sau đó một lần nữa nằm bật xuống, sâu kín thở dài. Ngươi trí ngươi Viên thị trí thật sự là để cho ta cái này lão hủ có chút giận cả tóc gáy, ưu tú đệ tử đọc sách nghiên cứu, truy đến cùng chức nhân chi đạo, tiếp theo vào triều làm quan, phiên vân phúc vũ. Bình thường đệ tử ra ngoài kết giao hảo cường du hiệp, phất tay tán tài, góp nhặt nhân vọng, tiềm ẩn tại hương giã bên trong, đợi thiên hạ có biến, vung tay hô to, một hô mà chăm ứng, thuật, Viên thị đến cùng muốn làm gì? Lão sư, không phải chỉ có Viên thị làm như vậy, mà là thiên hạ hảo môn, 89/10 đều tại dạng này làm. Viên Thụ thu hồi tiểu dung, nói khẽ, bất quá, mặc kệ bọn hắn muốn làm gì, đệ tử cùng bọn hắn không phải người một đường, nếu chỉ là cửa ra vào tư mà tính, đệ tử tội gì không xa vạn dặm cầu học quan trung. Lấy Viên thị gia nghiệp, đệ tử nằm trong nhà dài đến lễ đội mũ, dễ dàng liền có thể vào triều làm quan, hoạn lộ thông thuận, thăng quan tiến tước, đến lúc đó đồng dạng có thể phiên vân phúc vũ, nhất hô bách ứng, không cần đủ tiểu giày vò. Mã Dung sững sờ, lập tức trong mắt xuất hiện một chút chờ mong chi quang, ngồi dậy, nhìn xem Viên Thụ. Thuật, ngươi đã học qua toàn bộ, lại để van cầu học, gây nên người gì? Viên Thụ cũng ngồi dậy, đối mặt với Mã Dung. Trong lòng còn có nghi hoặc không thể giải, hy vọng đạt được danh sư chỉ điểm. Mã Dung gật gật đầu. Cái gì nghi hoặc? Viên Thụ nhìn chằm chằm Mã Dung con mắt. Thể chữ lệ trải qua cùng cổ văn trải qua đến tột cùng có thể hay không quản lý thiên hạ? Nếu có thể, vì sao Đại Hán quốc thế nước sông ngày một rút xuống? Nếu không thể, dùng cái gì Đại Hán 400 năm kéo dài đến nay? Cùng, con đường tương lai, nên như thế nào đi xuống? Viên Thụ ném đi ra một cái hùng vĩ đầu đề, đem Mã Dung chấn động đến chóng mặt. Liền Mã Dung đều chóng mặt, bị Viên Thụ trong chăn bụng trộm bắt được tay nhỏ không bông ra hai cái tiểu thị nữ liền càng là như vậy. Vốn cho là cái đang đổ tử tay ăn chơi đến chiếm các nàng tiện nghi, các nàng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, kết quả cái này tiểu gia hỏa bắt tay liền không còn làm loạn, còn nói đến nhiều như vậy nghe vào 10 phần cao đại thượng sự tình. Cảm giác thật là lợi hại. Hai cái tiểu thị nữ liền buông lòng thân thể, lén lén đánh giá sắc mặt nghiêm chỉnh Viên Thụ. Mã Dung bên kia là bị chấn một lúc lâu mới tỉnh hồn lại, thần sắc rất là phức tạp nhìn xem Viên Thụ. Thuật, ngươi làm thật chỉ có 10 tuổi. Không thể giả được. Ta thế nào cảm giác không giống đâu? Chỗ nào không giống? Bình thường 10 tuổi hài đồng chỗ nào có thể như ngươi như vậy suy nghĩ lên như vậy vấn đề? Như vậy vấn đề, vi sư coi là không có người có thể cho ra trả lời, nếu có người có thể trả lời, há không là yêu nghiệt. Có thể hỏi ra loại vấn đề này, không phải yêu quốc yêu dân hàng người, cũng chính là yêu nghiệt. Lão sư coi là đệ tử là yêu nghiệt. Viên Thụ cười hắc hắc, lão sư, ngài nữ nhi thế nhưng là đệ tử thím, chúng ta thế nhưng là thân thích, đánh gãy xương cốt còn liên tiếp gần, đừng nói đáng sợ như vậy à, lại nói, đệ tử điểm nào nhất giống yêu nghiệt. Mã Dung cẩn thận xét lại một cái Viên Thụ. Ngoại trừ tướng mạo loại người, điểm nào nhất cũng giống như. Vậy là tốt rồi. Dù sao thế nhân nhìn cũng chỉ nhìn thấy đệ tử tuấn mỹ tướng mạo, không nhìn thấy đệ tử trái tim. Viên Thụ thoải mái cười, Mã Dung ngược lại là sửng sốt nửa ngày. Khoảnh khắc, hắn cũng là cười hắc hắc ra tiếng. Viên Chu Dương a Viên Chu Dương, thật sự là vận mệnh tốt, có con trai như vậy, đa trí gần giống yêu quái, ngươi Viên thị tứ thế tam công, năm thế tam công có hy vọng à? Tứ thế tam công, năm thế tam công. Viên Thụ nét miệng nói, lão sư, đệ tử cấp trên còn có một cái huynh trưởng, hắn mới là đích trưởng tử, Viên thị tương lai gia chủ, chỗ nào đến tiên đệ tử? Tam công chi vị, đệ tử sợ là sợ không được rồi. Không không không, không phải như vậy. Mã Dung cười nói, thuật, lấy ngươi bây giờ bày ra tài hoa, nếu có thể càng thêm tinh tiến, thu hoạch được danh vọng, phàm là không ra cái gì biến cố lớn, chỉ đợi cha ngươi bối phai nhạt ra khỏi triều chính, Viên thị tương lai tất nhiên là trưởng không tại tay ngươi. Viên Thụ nhìn xem Mã Dung, cười cười. Lão sư, Viên thị tộc địa hiện tại thế nhưng là cái bẩn thối chi địa, đầy giấy mùi tanh, đệ tử cũng không ưa thích. Mã Dung trầm mặc một lát, cười hắc hắc. Vậy liền nghĩ trăm phương ngàn kế đem nó biến thành ngươi ưa thích bộ dáng chẳng phải có thể? Ngươi thậm chí nghĩ đến đem kinh điển biến thành ngươi ưa thích bộ dáng? Chỉ là một cái Viên thị, chỗ nào có thể thế như ngươi. Viên Thụ ngược lại là không nghĩ tới ý nghĩ của mình ngắn như vậy trong thời gian ngắn liền bị Mã Dung xem thấu. Thật đúng là người già thành tinh a lão sư, ngài biết rõ đệ tử ý nghĩ. Đoán được một chút. Mã Dung thở dài, chậm rãi nói, kỳ thật chúng ta người lúc tuổi còn trẻ cũng nhiều có tưởng tượng, muốn lấy trong lồng ngực sở học đền đáp tiên tử, san bằng hết thể dơ bẩn sự tình, kết quả chính mình lại kém chút bị san bằng, sau đó tiện ý biết đến đơn thuần văn bản văn chương không được việc, nho môn kinh điển lực lượng có hạn. Cho đến ngày nay, càng là đem hết thể đều nhìn thấu đấu, đối với kinh điển, vô luận là thô thiển lý giải vẫn là xâm nhập lý giải, đặt ở trên triều đình, đều không khác mấy, leo lên triều đình, trước điểm đối lập, mình người dùng, vô luận gian định, dị người sắp xếp, vô luận hiền lương. Cho dù đọc đủ thứ thi thư, học cứu thiên nhân, nếu không thể tổng quyền quý chi giá vọng, nhẹ thì nhập đồng xem trường học sách 20 năm, nặng thì lưu vong vùng biên cương, sinh tử do trời định, như thế, đầy bụng sở học lại có ý nghĩa gì? Chuyện như thế nhiều, sĩ nhân gian tập tục liền làm hư hại. Lão sư, đệ tử từ thánh nhân trong điện tịch cũng không tìm tới giải quyết chi pháp. Viên Thụ cười nói, không biết lão sư nhưng có giải quyết chi pháp, hoặc là lão sư nhưng có chú ý tới một ít đệ tử chưa từng chú ý tới thiên trường. Mã Dung cười khổ, nếu có, vị sư bộ xương già này hẳn là còn ở Lạc Dương, mà không phải quê quán. Đó chính là không có. Viên Thụ lắc đầu, thở dài, tiền nhân trí tuệ cuối cùng có hạn, phải giải quyết hiện nay vấn đề, quả nhiên vẫn là muốn người thời nay từ hiện nay tới tay, tự tìm đòi. Mã Dung nghe xong, đôi mắt giàn mua vận đục bên trong lập tức dần hiện ra một tia dị dạng hào quang. Thuật, ngươi có này trí. Nếu không có này trí, đệ tử cũng không cần đi cầu học với lão sư. Viên Thụ trầm rãi nói, đọc sách càng nhiều, biết đến sự tình càng nhiều, đệ tử suy nghĩ thì càng nhiều. Suy nghĩ xảy ra điều gì? Mã Dung mong đợi nói, ngươi cho rằng lấy cổ văn trải qua thay thế thể chữ lệ trải qua, đánh vỡ học thuật chi rào, nạp tiên hạ lương tài tại triều đình, được hay không? Lão sư, cái này không phải là hướng cổ nhân tìm kiếm giải quyết người thời nay cái vấn đề pháp sao? Viên Thụ lắc đầu nói, cổ nhân trí tuệ xuất từ cổ nhân vị trí thời điểm gặp được vấn đề thực tế, mấy trăm năm đi qua, hết thảy tất cả đều không đồng dạng, lại hướng mấy trăm năm trước cổ nhân tìm kiếm phương án giải quyết, há không là khắc chu cầu kiếm? Mã Dung hơi kinh ngạc, ngươi còn đọc Lữ Thị Xuân Thu? Đệ tử coi là nhất gia chi ngôn không thể tin hết, vẫn là nên đọc nhiều sách vở kiến thức bên bác. Lời nói này cho người bên ngoài nghe cũng không phải cái gì chuyện tốt. Mã Dung thở dài, lắc đầu nói, nho chi đạo ở chỗ pháp tiên vương, như lời ngươi nói là pháp gia học thuật, nếu là công khai ngôn luận, chắc chắn nhận cực lớn phê bình, cũng rất không có khả năng là thế nhân dung thân. Một vị noi theo người xưa, noi theo người xưa, cổ cứ như vậy được không? Viên Thụ cười lạnh nói, cái gọi là lòng người không cổ, đơn giản là cổ nhân kiến thức còn không nhiều, không biết rõ còn có nhiều như vậy làm chuyện xấu thủ đoạn thôi. Người chính là người, xưa nay không nên có cổ nhân thắng người thời nay mà nói. Mã Dung trầm mặc một lát, khoảnh khắc hắn chậm rãi mở miệng, thuật những lời này ra ngươi miệng, nhập ta chi thai, không được lại có thứ ba người biết được. Vậy các nàng hai cái. Viên Thụ nhìn một chút chính mình hai bên trái phải kia hai cái thơm thơm mềm mềm muội tử, hai muội tử lập tức khẽ run rẩy. Chương không muốn, cha ta chính là Viên Phụng. Hai, chương không muốn, cha ta chính là Viên Phụng. Hai, Mã Dung lắc đầu nói, các nàng là Mã Thị gia sinh tử, lại không biết chữ, không sao. Nha. Viên Thụ gật gật đầu, lại hỏi, lão sư, đệ tử những này cuồng bội chi ngôn, ngài không cảm thấy không tốt sao? Xem ra ngươi vẫn là có tự biết rõ. Mã Dung nghiêm túc nói, coi như ngươi là Viên Thị đệ tử, nói ra những lời này, vì mọi người biết, cũng sẽ không có kết quả tốt, cho nên các không thể ở bên ngoài nói mỏ. Lão sư, ngài có phải hay không cũng cảm thấy đệ tử nói có lý a? Viên Thụ đống nhiên cười hắc hắc, nếu không lão sư hẳn là cầm lấy thức đánh đau đệ tử mới là. Vi sư 87 tuổi, gặp mặt thiên tử còn có thể không hành lễ, huống chi một chút ngôn luận. Mã Dung bĩu môi nói, nhưng lời này của ngươi không phải có lý vô lý có thể giải thích, thế nhân sùng nho noi theo người xưa, ngươi càng muốn tôn nay bừng, đi hàn phi con đường, một khi làm người chỗ công kích, liền không có tiền đồ, ngươi thiên tư thông minh, vi sư không hy vọng ngươi quá sớm chết yểu. Đệ tử cũng không nói muốn đi hàn phi đường à, bất quá là cảm thấy một vị noi theo người xưa không có ý nghĩa thôi. Viên Thụ cười nói, tôn nay vương loại này thuyết pháp, đệ tử tối đa cũng chỉ là dùng để trào phúng một cái những cái kia mặt ngoài cầu học hỏi kỳ thực mua ruộng tậu nhà ra hỏa, lại trào phúng một cái cổ văn trải qua, đùa một cái bọn hắn. Ngươi còn nói. Mã Dung lườm hắn một cái, bất mãn nói, vị sư nơi này chính là giáo sư cổ văn trải qua, ngươi đi cầu học, lại như thế chỉ trích cổ văn trải qua, nếu không phải ngươi xuất thân ưu việt, sớm đã bị người đuổi ra môn đi. Ngươi có biết những ngày qua đến, bao nhiêu người đối ngươi bất mãn? Bọn hắn không dám đối đệ tử như thế nào, coi như đệ tử lại thế nào cùng đội, bọn hắn nhiều nhất cùng đệ tử biện luận, tuyệt không dám đối đệ tử động thủ, càng không nói đến đuổi ra môn. Ngươi giống như này có lòng tin? Viên Thụ gật đầu. Cha ta chính là Viên Phụng. Kinh Triệu Doãn Viên Phụng. Biết rõ biết rõ. Mã Dung bất mãn nói, càng là như thế, càng khiến người chán ghét ác. Chán ghét? Đơn giản là ghen ghét. Viên Thụ cười nói, bọn hắn nếu là có đệ tử như vậy xuất thần, cũng không biết rõ hiện tại là tại khi nam phách nữ vẫn là đang vì không phải làm bậy, cùng bọn hắn so ra, đệ tử quả thực là thánh nhân. Mã Dung muốn phản bác, nhưng là nghĩ lại, hắc, thật đúng là. Người bình thường có làm quan lớn cha, có công vân gia tộc làm lực lượng, khi nam phách nữ làm sẵn làm bậy đều xem như việc nhỏ, còn không biết rõ có thể làm ra chuyện thương thiên hại lý gì. Có thể Viên Thụ không có làm bất luận cái gì chuyện xấu, cũng không có ý thế hiếp người, chỉ là liền học thuật vấn đề biểu hiện mình tiêu ngạo, cái này cùng hắn xuất thân bối cảnh so ra, đơn giản không tính vấn đề. Có loại này so sánh, thánh nhân phảng phất cũng không phải không thể dùng để hình dung hiện tại Viên Thụ. Tiểu tử của bội. Mã Dung vẫn là dạy dỗ, cần biết, họa từ miệng mà ra, bao nhiêu anh tài chính là không hiểu điểm ấy, mới đi đến tuyệt lộ. Vi sư năm đó cũng là bởi vì há miệng đắc tội quyền quý, cơ hồ mất đi tính mạng, ngươi cần phải coi chừng. Đệ tử chính là quyền quý đệ tử a. Viên Thụ nhếch miệng cười nói, lão sư, năm đó Mã Thị cùng hiện tại Viên Thị khác biệt, năm đó Mã Thị nếu là có bây giờ Viên Thị thế lực, ngài cũng không cần bị những cái kia tội. Mã Dung lập tức á khẩu không trả lời được. Hắc, cái này tiểu tử, thật sự là làm người tức giận. Mã Dung cảm thấy mình hào hào khí, nhưng chính là không biết rõ làm như thế nào phản bác cái này lê tởm tiểu tử. Cái này tiểu tử làm sao cùng cái con nhím, chỗ nào đều không thể ra tay nắm đâu. Quá tức giận, thật quá tức giận. Cảm giác sinh mệnh tại gia tốc trôi qua. Mã Dung tự giác ngày giờ không nhiều, vì không tiếp tục tổn thất chân quý sinh mệnh, chỉ có thể cưỡng ép không đối Viên Thụ tức giận. Ngươi a, cho dù có điểm thực học, cũng không thể như thế của bội, vô luận là thượng vị giả vẫn là hạ vị giả, đều càng ưa thích khiêm tốn cẩn thận chiêu hiền đãi sĩ người, của bội người sẽ trở thành mục tiêu công kích, một khi trở thành mục tiêu công kích, thiên tử cũng không thể nào cứu được ngươi. Ha ha ha, đệ tử không phải cũng không có công khai trước khi nói những lời kia sao? Viên Thụ cười nói, kỳ thật đệ tử hơi cũng đối tương lai từng có một chút tưởng tượng, muốn đi một đầu cùng lão sư cùng loại lại cũng không hoàn toàn giống nhau đường. Có ý tứ gì? Mã Dung hứng thú hỏi, cùng vi sư giống nhau nhưng lại không hoàn toàn giống nhau. Đệ tử muốn thông qua trở thành lao sư học trò giỏi, đạt được lao sư tán thành, từ đó thanh danh lan truyền lớn, sau đó như Trịnh Khang thành tự lập môn hộ, đến chúng đệ tử đi theo. Viên Thụ hưng phấn nói, sau đó đệ tử liền có thể truyền thụ mình muốn truyền thụ cho đồ vật, thu hoạch được càng nhiều người tán thành, đạt được càng nhiều người tương trợ, cuối cùng lại thực hiện càng lớn mục tiêu, cao hơn trọng thị hoàng đế mục tiêu. Câu nói này Viên Thụ không nói ra miệng, chỉ là ở trong lòng yên lặng tăng thêm, dạng này a. Mã Dung nghĩ chậm rãi gật đầu, cũng là đích thật là một con đường, lương tựa Viên Thị có đầy đủ tài nguyên vì ngươi sử dụng, nếu như thế cũng là vẫn có thể xem là có thể thực hiện con đường, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi muốn hoàn toàn trưởng khống Viên Thị, là Viên Thị chi chủ, còn muốn bảo trì Viên Thị địa vị. Bởi vậy mà nói chi, ngươi nếu là muốn lấy tôn nay vương chi học nói là Viên Thị tộc học, còn muốn đồng thời bảo trì Viên Thị dưới mắt vị trí, cơ hội là chuyện không thể nào, liền xem như Viên Thị có thể bị ngươi trưởng khống, lại như thế nào để triều đình cùng còn lại công vân nhà tiếp nhận tôn nay vương Viên Thị đâu? Viên Thị chi chủ, vẹn vẹn chỉ là Viên Thị chi chủ sao? Viên Thụ trong lòng cười thầm, sắc mặt trên lại bất động thanh sắc. Lão sư, sự do người làm, trên đời không có hoàn toàn chuyện không có thể. Viên Thụ trầm rãi nói, lại nói, ngàn dặm chuyến đi, bắt đầu tại dưới chân, đệ tử chưa trở thành lão sư chi cao đủ, bây giờ nói luận về sau trưởng khống Viên Thị sự tình, không phải quá sớm sao? Mã Dung nháy mắt, sau đó lộ ra tiểu dung. Muốn trở thành vi sư học trò giỏi, cũng không dễ dàng, không đơn thuần là muốn lấy được vi sư tán thành, càng quan trọng hơn là, ngươi muốn phục chúng a, để một cái trào phúng cổ văn kinh điển người trở thành vi sư học trò giỏi, là ngươi điên rồi. Vẫn là vi sư giản nên hồ đồ rồi. Viên Thụ tự tin cười một tiếng. Vậy đệ tử nhất định phải để có ít người biết rõ, sở dĩ có thể trào phúng, là bởi vì đầy đủ hiểu rõ. Mã Dung đối với cái này cảm thấy hứng thú, liền cùng Viên Thụ đàm luận lên hắn đến cùng nhìn qua bao nhiêu sách cùng đối tri thức nắm giữ một loại sự tình, càng nói càng có lực, thẳng đến trời hơi sáng, Mã Dung mới thỏa mãn, cảm giác chính mình là thật tìm được một khối vàng. Bất quá khối này vàng đích thật là bị lớn phân rắn lên, sát qua về sau vẫn có chút mùi thối. Trước khi đi, Viên Thụ biểu thị chính mình đối cho Mã Dung làm ấm giường hai cái này tiểu thị nữ cảm thấy rất hứng thú. Hy vọng Mã Dung có thể đem hai cái này tiểu thị nữ đưa cho chính mình. Chính mình từ như năm đến, bên người chỉ có Hứa Sùng cái này chó săn, rất là cô đơn tịch mịch lạnh, hy vọng để các nàng cho mình làm ấm giường, lấy làm dịu chính mình cô đơn tịch mịch lạnh. Hắc, cái này tiểu tử, mới 10 tuổi cứ như vậy hào sắc, về sau có thể thế nào đến? Mã Dung bị chọc giận quá mà cười lên, đưa tay chỉ hướng Ngộ Hủy cởi ạ, để Viên Thụ lấy một loại mượt mà phương thức ly khai gian phòng của hắn. Viên Thụ cũng không nhục chí, tùy tiện ở bên ngoài người gác cổng khiếp sợ nhìn chăm chú đẩy cửa rời đi, một chút cũng không thị hiểm. Về sau nửa tháng, Mã Dung phát hiện Viên Thụ giống như yên tĩnh lại, kia một đêm lời nói hùng hồn tựa hồ chỉ là huyễn mộng. Viên Thụ tại trên lớp học nghiêm túc nghe giảng, khóa sau nghiêm túc hoàn thành bài tập, nếu có không hiểu địa phương thì chủ động hướng mình tỉnh giáo, hoàn toàn không có trước nửa tháng bộ kia cuồng bội bộ dáng. Rất nhiều người đối với cái này cảm thấy kinh ngạc, hoài nghi Viên Thụ có phải hay không sửa lại tính tình, chó săn Hứa Sùng càng là lo lắng xoay quanh, mỗi ngày hỏi thăm Viên Thụ có phải hay không sinh bệnh choáng váng, nghĩ đến có nên hay không nói cho hắn kinh triệu doãn lao trà, để Viên Phùng đưa cho hắn nhìn một cái. Viên Thụ thế mà không gây sự tình. Cái này không bình thường, cái này phi thường không bình thường. Bất quá Mã gia đại trạch cũng liền an phận cái này nửa tháng. Tại trong lúc này, trong thiên hạ phát sinh một chút việc nhỏ. Thứ nhất, tiền hoàng hậu Đặng Manh nữ bởi vì ghen ghét chọc giận tới Hán hoàng đế Lưu Trí giận dữ phế hậu, đem nó đẩy vào lãnh cung, Đặng Manh nữ sau đó bạo chết lãnh cung, Lạc Dương có đồn đại, nói Đặng Manh nữ là bị Lưu Trí bàn được chết. Thứ hai, Đặng Manh nữ sau khi chết, Lưu Trí muốn lập bình dân xuất thân mỹ nhân ruộng thánh là hoàng hậu, là triều đình chúng thần chỗ không dung, Lưu Trí liền cùng quần thần triển khai một vòng đánh giằng co. Trước mắt tình hình chiến đấu kịch liệt, thắng bại chưa phân. Thứ ba, bởi vì hoạn quan năm hầu giành công tự ngạo, kết bè kết cánh, uy hiếp đến hoàng quyền, Lưu Trí tại 3 năm trước đây đã kích hoạn quan về sau tiến một bước dọn dẹp năm hầu thế lực, triệt để kết thúc năm hầu chuyên quyền, sau đó không phụ sự mong đợi của mọi người lại để bạt năm cái đại hoạn quan trèo lên tiến lên đài là hoàng quyền chi cánh chim. Thứ tư, Lưu Trí vì phòng ngừa thiên hạ quan viên kết bè kết cánh, địa phương thế lực lẫn nhau cấu kết, ban bố ba lẫn nhau pháp, nội dung chủ yếu là đối quan viên xuất thân cùng nhậm chức làm 10 phần nghiêm mật hạn chế, tăng cường rất nhiều địa phương hào cường cùng giữa quan viên lẫn nhau cấu kết độ khó. Thứ năm, Quế Dương quận người Hồ Lan, Chu Cái tụ chúng khởi nghĩa, người đi theo mấy bạn người, Linh Lăng quận cũng lọt vào uy hiếp, Kinh Nam rung chuyển, triều đình vội vàng trừng tập Vũ Châu cùng Ký Châu quân đội cũng ố hoàn kỵ binh hướng cứu, Hà Bắc bị huyên náo gà bay chó nhảy, bách tính bất an. Đương nhiên, những chuyện nhỏ nhặt này không ảnh hưởng tới Mậu Lăng Mã Thị đại trạch bên trong phát sinh một kiện đại sự. Viên Thụ phấn khởi. Chương 05, Biện Kinh. Biện Kinh. 1. Chương 05, Biện Kinh. Biện Kinh. 1. Nửa tháng ẩn nút cùng chuẩn bị về sau, Viên Thụ chứa đầy một bụng ý nghĩ xấu, tại thời tiết chuyển nóng, ngày mùa hè đến thời điểm, bắt đầu kế hoạch của mình. Hắn bắt đầu chủ động tìm người gây sự, Biện Kinh. Nói thật ra, đối với Biện Kinh chuyện này, hắn vốn là không có hứng thú rất lớn, cảm thấy cái này rất nhàm chán. Một đám người đối một đoạn nói không tỉ mỉ cổ văn ghi chép không ngừng nghiên cứu bên trong rốt cuộc là ý gì, biểu đạt cái gì trung tâm tư tưởng, Khổng Tử bản ý lại là cái gì. Truy cầu chân tướng quá trình bên trong, lại vì cái người tư lợi dùng lực hướng bên trong trộn lẫn hàng lậu, khiến cho liền cùng biết tiểu thuyết mạng tác giả, lại muốn chân tướng, lại muốn lợi ích, đã phải trả mớn, tướng ăn khó coi. Phi. Nhưng là không thể không nói, Biện Kinh không chỉ là cho thấy một cái nho sinh học giả trong bụng đến cùng có bao nhiêu mực nước, đến cùng có hay không học vấn cao thâm, cũng là cho thấy một người có hay không kiên định ý chí, cơ trí tư duy cùng lưu loát một mép. Cần biết, làm quan cũng là cần những này đồ vật. Chỉ có tri thức bên Bắc là làm không được quan, sẽ không cãi nhau, cái cỏ, vung nổi, điên đảo đen trắng, mơ tưởng ở quan trường đứng vững gót chân. Học vấn muốn ổn, miệng áo muốn hung ác, hai tay đều muốn bắt, hai tay đều muốn cứng rắn. Vì thế, Biện Kinh trở thành một cái rất tốt con đường, nó theo một ý nghĩa nào đó biểu thị ra một cái nho sinh phải chăng có làm quan tốt tư chất. Phàm là Biện Kinh trên trận ưu tú miệng áo, ở trong quan trường khẳng định cũng có thể kiếm ra điểm môn đạo đến, tuyệt sẽ không bừa bãi vô danh tình huống dưới liền bị biên giới hóa thành tiểu tấu minh. Mà lại, cầu học quá trình là phi thường buồn kẻ nhàm chán, học vấn cao thâm gian nan, đối với cầu học người ý chí cũng là một loại khảo nghiệm, tại loại này tình huống dưới, Biện Kinh cũng là vẫn có thể xem là một loại làm dịu áp lực, tìm kiếm công nhận phương thức, vì mọi người chỗ tôn sùng. Mã Dung đám đệ tử sinh rất nhiều, mà chỉ có đệ tử mới có nhìn thấy Mã Dung cơ hội, rộng rãi môn sinh vì tranh đoạt cái này một cơ hội, lẫn nhau biện luận biểu hiện ra học lực chính là tốt nhất đường tắt. Nhóm đệ tử cũng không phải liền có thể ổn thỏa vị trí số một tọa sơn quan hồ đấu. Đệ tử chỉ là có gặp mặt Mã Dung cơ hội, muốn ổn định thu hoạch được Mã Dung tự mình mặt thụ, từ đó có cơ hội tìm được Mã Dung chính trị tài nguyên, nhất định phải trở thành đệ tử bên trong tinh anh, học trò giỏi. Cho nên đệ tử ở giữa cũng thường xuyên tiến hành hữu hảo mà nhiệt liệt biện luận hoạt động, song phương thoải mái lâm ly biểu đạt chính mình nội tâm ý nghĩ, hiện ra học thức của mình, tiến hành hướng đối phương phun ra chính mình đầy đến sắp tràn ra tới tài hoa, đem đối phương phun thành ngũ xuẩn, coi đây là linh. Nghe nói năm đó Trịnh Huyền ngay tại cầu học quá trình bên trong lấy được Biện Kinh bất bại thành tựu, bởi vậy lấy tương đối bình thường xuất thân đạt được lập tức tan tán thành, trở thành học trò giỏi, thành công xuất sư, trở thành truyền thuyết. Mà dưới mắt Mã Thị đại trạch bên trong ưu tú Biện Kinh tuyển thủ, coi như lấy Lư Thực làm đầu, bất quá Lư Thực tại lực uy hiếp trên kém xa Trịnh Huyền, không có Trịnh Huyền loại kia kinh khủng thống trị lực. Cho nên chỉnh thể tới nói, Trịnh Huyền còn tại thời điểm Mã Thị đại trạch biện luận trên trận là Trịnh Huyền bá, lực áp quân hùng, mà bây giờ thì là chiến quốc tranh hùng, thiên hạ loạn chiến. Dù sao Viên Thụ lại tới đây học tập cũng liền 3 tháng công phu, trong vòng 3 tháng, to to nhỏ nhỏ Biện Kinh hoạt động không dưới 200 lần, hoặc lớn hoặc nhỏ. Lư Thực làm học trò giỏi đệ tử, học tập khắc khổ nghiêm túc bên ngoài, cũng có thay thế Mã Dung hướng môn sinh giảng bài, trợ giúp Mã Dung ra mặt xử lý một chút thế tục sự vụ loại hình chức trách, dù sao người là rất bận rộn, đồng thời cũng sẽ thỉnh thoảng cùng một chút sư minh sư đệ triển khai Biện Kinh hoạt động. Viên Thụ cảm thấy lấy tuổi của mình, thanh danh, chính mình chủ động tìm Lư Thực biện luận cổ văn kinh điển, Lư Thực đáp ứng khả năng không cao, còn không bằng cùng hắn ước đấu kiếm tới càng có khả năng tính. Cho nên trước hết từ Tiểu Lâu La tới tay, đi trước tìm cái khác thanh danh không hiện hoặc là chủ đánh mạ vàng đệ tử đến luyện tay một chút, ẩu đả tiểu bằng hữu, lại coi đây là cầu thang, hướng Lư Thực tuyên chiến. Mà bị Viên Thụ chọn chúng cái kia kẻ xui xẻo là 24 tuổi Lý Tuyển, Ký Châu Thường Sơn người trong nước. Biết được Viên Thụ hướng mình ước chiến muốn thảo luận một cái học thuật vấn đề, Lý Tuyển là phi thường kinh ngạc lại cảm thấy buồn cười, hắn cũng không biết rõ Viên Thụ có mấy phần bản lĩnh, nhưng là Viên Thụ miệng pháo thuộc tính hắn là minh bạch. Lấy Viên Thụ tại Mã gia trong đại trạch có tiếng xấu, muốn giao huấn Viên Thụ người có khối người, thậm chí một chút môn sinh đều muốn thông qua giáo huấn Viên Thụ đến thu hoạch được bị Mã Dung xem trọng cơ hội, chỉ là bởi vì hắn xuất thân bất phàm, lao cha vẫn là Kinh Triệu Doãn, thật sự là không dám. Nhưng là Viên Thụ chủ động xuất chiến, tìm kiếm đối thủ, vậy cái này là thuộc về hắn tự sát chuyện tốt như thế, người khác cầu đều cầu không đến, rơi vào Lý Tuyển trên thân, hắn đương nhiên cao hứng không muốn không muốn. Bất quá cân nhắc đến Viên Thụ tuổi tác tương đối nhỏ, cho nên hắn cảm thấy hơi xuất thủ giáo huấn một cái Viên Thụ là được, nếu là bắt hắn cho làm hung ác, náo ra một cái ỷ lớn hiếp nhỏ thanh danh, thật sự là không dễ nhìn. Giữa hai người biện luận lúc đầu chỉ là một chuyện nhỏ, thế nhưng Viên Thụ thanh danh quá túi, rất nhiều người đều muốn nhìn chuyện cười của hắn, cho nên biện luận cùng ngày, hai người biện luận đưa tới hơn 200 người bày xem. Lý Tuyền vốn cho rằng Viên Thụ sẽ bắt hắn tương đối am hiểu thể chữ lệ kinh điển cùng mình cãi lại, nhưng là không nghĩ tới Viên Thụ đi lên liền biểu thị không nói thể chữ lệ trải qua, chỉ nói cổ văn trải qua, chỉ nói tả chuyện. Viên Quân xưa nay khinh thị cổ văn trải qua, vì sao lại muốn lấy tả thị muốn hỏi? Lý Tuyền ha ha cười nói, lấy Viên Quân xuất thân tới nói, lấy chồng dê bác tả thị mới là bình thường a. Viên Thụ cười khẩy, không sao. Vô luận thể chữ lệ vẫn là cổ văn, Viên Mỗ đều có một ít lòng tin có thể thắng qua Lý Quân, mời Lý Quân tiên cơ đi. Vây xem đám người một trận xôn xao, nhao nhao xì xào bàn tán, biểu thị Viên Thụ thật sự là có chút không rõ ràng nặng nhẹ, coi như nhỏ tuổi, lặp đi lặp lại nhiều lần làm người ta tâm tính, thật sự là ghê tởm. Lý Tuyền thế là thu hồi tiểu dung, khi mắt nhớ tới Viên Quân tuổi nhỏ, vốn không muốn cùng Viên Quân quá mức khó xử, nhưng Viên Quân tự cho là dung nhan rất cao, liền không coi ai ra gì, cái này đối với Viên Quân trước đó đồ cũng vô ích chỗ. Sư tôn bận rộn, không tỉ vết dạy bảo Viên Quân, thân ta làm đầu học, nên dạy bảo người chậm tiến, để tránh Viên Quân đi đến lạc lối. Đắc tội. Viên Thụ cười ha ha. Nhìn ta khó chịu, muốn dạy dỗ ta, cứ việc nói thẳng, như thế quanh co lòng vòng, đánh lấy đại nghĩa danh phận đối ta nổi lên, há không dối trá. Lý Quân, chúng ta kẻ sĩ, làm cẩn thủ bản tâm a. Ngươi. Lý Tuyền tại chỗ phá phòng hương ôn, đưa tay chỉ hướng Viên Thụ, chớ có cho là ngươi xuất thân bất phàm liền có thể tùy ý làm vậy. Sư tôn trong trạch viện, dung ngươi không được làm càn. Hôm nay, ta liền để ngươi biết rõ cái gì là học vấn. Giữa hai người biện luận giống như này tràn đầy mùi thuốc súng mà bắt đầu. Lần này hai người biện luận luận đề là tả chuyện văn công 11 năm chỗ ghi lại hoàng phụ con thứ hai chết chỗ này một đoạn. Đối với một đoạn này biện luận hạch tâm là, truyền văn chứa được người chết, đến cùng là ai? Là Cốc Sinh, Như Phụ hai người này, vẫn là bọn hắn ba người cùng chết rồi. Một đoạn này nguyên văn là sơ, Tống Vũ công chi thế, siêu dấu giếm phạt tống, tư đồ hoàng phụ đẹp trai sư ngự chi, nhi ban ngự hoàng phụ nạp thạch, công tử Cốc Sinh là phải, tư khấu Như Phụ tứ thừa, lấy bại địch tại giải khâu, lấy được giải địch duyên tư, hoàng phụ con thứ hai chết chỗ này, Tống công thế là lấy môn thưởng nhi ban, làm ăn hắn trinh, gọi là nhi môn. Cái này một luận đề chủ yếu tranh luận điểm ở chỗ chi chữ tại ngữ pháp bên trong có hai loại ý tứ, một là dùng làm trợ từ, ý tứ chính là một là dùng làm liên từ, ý tứ chính là cùng cho nên tại đoạn này ghi chép bên trong, câu nói này liền có như thế tranh luận điểm. Đến cùng là Cốc Sinh cùng Như Phụ chết rồi, vẫn là Tống Vũ công đệ đệ, hoàng phụ nạp thạch cùng bọn hắn hai cái cùng chết rồi. Truyền văn cũng không có rõ ràng ghi chép cái này một nội dung, thế là các học giả tại tả chuyện giải trải qua quá trình bên trong sinh ra cái nhìn bất đồng, phát sinh tranh luận. Mà đối với cái này luận đề, Lý Tuyền cách nhìn là phi thường rõ ràng. Hoàng phụ con thứ hai tại quân là địch giết chết, tên không thấy người, mới nói nhị tử chết, cho nên đắc thắng chi, bây giờ đều chết, ai giết duyên tư. Hắn ý tứ chính là truyền văn ghi chép bình thường đều là ghi lại sự tình thần yếu, nếu như hoàng phụ nạp thạch cùng Cốc Sinh, Như Phụ cũng chết, như vậy quân địch thủ lĩnh duyên tư là ai giết? Là cái gì vô danh tiểu tốt sao? Viên Thụ cũng không cho rằng như vậy. Truyền sau nói, Tống công thế là lấy môn thưởng nhi ban, làm ăn hắn trinh, gọi là nhi môn, Lý Quân, như hoàng phụ chưa chết, tại sao Tống công độc thưởng ngự giả nhi ban, mà không thưởng hoàng phụ nạp thạch? Viên Thụ ý tứ chính là nếu như hoàng phụ nạp thạch không có chết, như vậy vì cái gì truyền văn chỉ là ghi chép Tống Vũ công trọng thưởng ngự giả nhi ban, thậm chí còn đem một tòa đóng cửa ban thưởng cho hắn, để hắn hưởng dụng đóng cửa thuế quan. Hoàng phụ nạp thạch công lao không nên càng lớn sao? Lý Tuyền bị bắt một cái, nhưng là cũng không tán thành Viên Thụ cách nhìn. Viên Quân lời nói rất là buồn cười, như tam tử đều chết, ai giết giải địch duyên tư? Huống chi trận chiến này quân Tống đại thắng, từ xưa đến nay, như thế nào có chủ soái chiến tử, quân đội chiến thắng sự tình. Cần biết hoàng phụ chính là tư đồ, Như Phụ chính là tư khấu, Cốc Sinh là Tống công tử, đều quý nhân, ba đều chết, quân Tống an đắc thắng. Viên Thụ lắc đầu. Quân đại thắng, bất phong chủ soái, độc phong ngự giả, thậm chí lấy đóng cửa thường chi, lấy thuế quan an chi, thế gian an có này lý. Như thế, cho là hoàng phụ các loại ba người đều chết, mà Nhi Ban là trên chiến xa cuối cùng một người, lâm thời giữ chức chủ soái, ngăn cơn sóng dữ, cuối cùng làm quân Tống chiến thắng, như thế, phương đến hậu thưởng. Viên Thụ đoạn này suy đoán một khi nói ra, lập tức đưa tới rất nhiều người thảo luận. Bọn hắn nhao nhao cảm giác Viên Thụ nói kỳ thật có đạo lý, nhưng cũng không thể nói Lý Tuyền nói liền không có đạo lý. Chương 05, Biện Kinh. Biện Kinh 2, chương 05, Biện Kinh. Biện Kinh 2, chủ yếu vẫn là truyền văn ghi chép trên thiếu thốn, khiến cho một vấn đề này rất khó chiếm được chuẩn xác không sai để đám người không có nghi ngờ giải đáp, cho nên Lý Tuyền mặc dù cũng cảm giác Viên Thụ nói rất có lý, nhưng là cũng không chịu thua. Hắn cưỡng ép bắt tôn. Xe tải bốn người, ba quý nhân đều chết, duy một người độc tồn. Sau đó quân Tống đại thắng, Viên Quân lời nói, không khỏi quá mức. Như Lý Quân lời nói, hoàng phụ thắng địch, lại mất thứ hai tử, Tống công lấy gì thưởng chi? Nếu có thưởng, kinh văn, truyền văn ở đâu? Nếu không thưởng, chẳng lẽ không phải thưởng phạt không rõ? Hoàng phụ như thế nào đãi chi? Tống thần như thế nào đãi chi? Viên Thụ cười nói, hôm nay, mặc dù không nói thể chữ lệ trải qua, nhưng ta làm nói, thể chữ lệ giải xuân thu trải qua người, nhiều lấy đại nghĩa thả chi, xuân thu trải qua tại lỗ, lỗi nặng bất thư, nhỏ qua sách, tại bên ngoài thì lỗi nặng sách, nhỏ qua bất thư, Tống chính là thương về sau. Nhập tuần là hai vương hậu, võ công như thế khắc khe, khe khắc công thần, chính là lỗi nặng, kinh văn tại sao bất thư. Lý Tuyền nghe xong, á khẩu không trả lời được. Vậy xem hơn 200 người cũng nhao nhao im lặng. Chủ yếu Viên Thụ nói tới, thật sự là rất có đạo lý. Thể chữ lệ trải qua cùng cổ văn đã tại thời kỳ này đã đi hướng dung hợp, song phương riêng phần mình dẫn ra đối phương quan điểm bằng chứng phe mình quan điểm cũng không phải cái gì hiếm thấy nhiều quái sự tình. Viên Thụ nói như vậy, tại hiện giai đoạn học giả ở giữa thảo luận học thuật quá trình bên trong đúng là phổ biến. Mà Công Dương chuyện giải thích xuân thu trải qua rất trọng yếu một cái căn bản điểm là Khổng Tử làm Xuân Thu Kinh là trải qua chính hắn sửa chữa về sau nguyên lỗ cốt sách sử Xuân Thu tích chứa trong đó lấy chính hắn lúc tuổi già thống hợp nhất sinh công tội về sau tư tưởng kết tinh. Trong đó có một cái nguyên tắc, chính là tị úy mà nói. Mà cái này tị úy cũng rất có coi trọng. Nhằm vào lỗ cốt bột quốc, như quốc quân phạm phải sai lầm lớn, thì làm hắn biến mất, không biết, nếu như là sai lầm nhỏ, vậy liền nhớ kỹ, để mà khuyên bảo hậu nhân. Mà đối với lỗ cốt bên ngoài ngoại quốc quốc quân, như phạm phải sai lầm lớn, liền muốn đi lại, như phạm phải sai lầm nhỏ, thì xem nhẹ không nhớ. Này chi là Xuân Thu trải qua song trọng tiêu chuẩn, cũng là Xuân Thu trải qua sở dĩ là trải qua mà không phải sự nguyên nhân. Cái thuyết pháp này, cổ văn học phái cũng không có phản đối. Mà Viên Thụ liền đứng tại dạng này quan điểm trên đối Lý Tuyển quan điểm nổi lên. Hoàng phụ Nạp Thạch là Tống Vũ công huynh đệ, hắn mang theo quân đội là huynh trưởng xuất chiến chống cự người địch xâm lấn, hắn chiến thắng bất tử, mà Tống Vũ công không có hậu thưởng, trấn an hắn, thuộc về thưởng phạt không rõ, sẽ lạnh lòng người. Lớn như thế quyết điểm, Khổng Tử làm Xuân Thu trải qua thời điểm, làm sao lại xem nhẹ? Cái này không hợp với lẽ thường. A Lý Tuyển suy nghĩ nửa ngày, cũng không biết rõ làm như thế nào phản kích Viên Thụ cái này một luận điểm. Hắn cúi đầu, sắc mặt đỏ bừng lên, hai tay gắt gao nắm chặt vào áo, gân xanh trên mu bàn tay bạo khởi, hiển nhiên đã quấn bách tới cực điểm. Hắn cảm giác chính mình phải thua, mà cái kia ghê tởm tiểu tử muốn thắng. Chính mình hơn 20, đi theo Mã Dung cầu học nhiều năm, thế mà muốn bại bởi một cái miệng còn hôi sữa mao đầu tiểu nhi. Không thể nhịn. Lý Tuyền không thể nhịn, cũng tương tự có người không thể nhẫn. Lý Tuyền hào hữu, ký châu Trung Sơn quốc người Triệu Hưng liền đứng ra là Lý Tuyền biện luận. Khổng Tử cha mặc dù sĩ tại Lỗ quốc, nhưng kỳ nhân bản nước Tống người, từ họ chính là nước Tống quân hậu duệ, Khổng Tử chính là Thường Chi hậu duệ, cùng Tống quan hệ không ít, như thế, vì đó Tị Úy có thể có khả năng. Triệu Hưng cái thuyết pháp này lại đưa tới đám người một trận nghị luận, mọi người nghị luận ầm ĩ, rất nhiều người đều dùng kinh dị ánh mắt nhìn xem Triệu Hưng. Có thể Viên Thụ chỉ là lắc đầu liên tục. Khổng Tử sinh tại Lỗ quốc, cuối cùng lấy Lỗ quốc người tự cho mình là, cũng tại Lỗ quốc sống quãng đời còn lại, mà không phải nước Tống, kinh văn bên trong cũng chưa thấy là Tống Tị Úy chỗ. Triệu Quân lời ấy, cho dù sư tôn cũng không dám kết luận, Triệu Quân lại có như thế đẳng phách, thật sự là khiến Viên Mộ xấu hổ. Viên Thụ giả bộ kính nể, kỳ thực niệm ai, mặt mũi tràn đầy trêu chọc, trong mắt tất cả đều là xem thường. Tức giận đến Triệu Hưng chỉ muốn tiến lên đem Viên Thụ đánh một trận tơi bời, nhưng hắn không dám. Cho hắn 10 cái lá gan hắn cũng không dám đi lên đánh tơi bời Viên Thụ, bởi vì Viên Thụ có cái lao cha gọi Viên Phùng, mà trận này biện kinh cũng theo đó đi hướng kết thúc. Lý Tuyền chính mình á khẩu không trả lời được, nửa đường giết ra tới Triệu Hưng cũng á khẩu không trả lời được, người thắng trận không hề nghi ngờ chính là Viên Thụ. Người vây xem một mảnh xôn xao. Lý Tuyền đủ rũ, giống như là bị xương đánh quả cả. Bị một cái mọi người công nhận cuồng bội tiểu nhi tại cổ văn kinh điện phương diện đánh bại. Cái này khiến mặt của hắn hướng chỗ nào đặt. Lý Tuyền là không có biện pháp, có thể Triệu Hưng không nguyện ý cứ như vậy tiếp nhận chính mình thất bại, thế là chủ động hướng Viên Thụ tuyên chiến, biểu thị chính mình cũng phải cùng Viên Thụ hảo hảo biện luận một cái, một phân cao thấp. Triệu Hưng cùng Viên Thụ biện luận đề tài thảo luận là tả chuyện Hy Công 24 năm truyền văn ghi chép, xưa kia Chu Công sâu nhị thúc chi không mặn, cho nên phong kiến thân thích lấy phiên bình phong tuần. Đoạn này ghi lại bối cảnh là Tuần Tương Vương muốn để Trịnh Quốc không nên tiến công trượt nước cùng Vệ Quốc, nhưng là Trịnh Quốc quốc quân Trịnh Văn Công oán hận Tuần Tương Vương thiên vị trượt nước, Vệ Quốc không nghe lời, xuất binh đánh bại hai nước, bắt lấy hai nước quốc quân. Loại này sáng loáng đánh mặt sự tình để Tuần Tương Vương giận dữ, quyết định xuất lĩnh người địch thảo phạt Trịnh Quốc, nhưng mà Đại Thần Phú Thần khuyên can Tuần Tương Vương không muốn như vậy làm. Đoạn này ghi chép sở dĩ có thể xuất ra đến thảo luận, chủ yếu dị nghị ở chỗ nhị thúc đến cùng là cái nào nhị thúc, lúc ấy cũng là chúng thuyết phân vân, các nhà đều có các nhà cách nhìn. Triệu Hưng rất nhanh biểu đạt ý kiến của mình. Nhị thúc chính là hạ Ân Chi thúc thế. Viên Thụ biểu thị phản đối. Nhị thúc chính là quản thúc, thái thúc, tả chuyện lời nói chính là tam giám chi loại vậy. Ý kiến của hai người hiển nhiên là khác biệt. Triệu Hưng cho rằng nhị thúc là hạ Thương Vương trong phòng Chu Triều lưu lại hai tên hậu duệ, mà Viên Thụ lại cho rằng nhị thúc là Chu Vũ Vương huynh đệ quản thúc, thái thúc, cả hai bên nào cũng cho là mình phải. Triệu Hưng không đồng ý Viên Thụ cách nhìn, triển khai tiến công. Sâu, tổn thương vậy. Chu Công Đông Trinh, Chu sát phản địch, cũng Chu sát chủ Vương Chi tử Vũ Canh, đại thương hạ Ân Chi di dân, cơ hồ dẫn đến hạ Ân tuyệt tự. Nhưng diệt quốc không dứt tự chính là lập quốc chi đạo, lấy Chu Công hiền lương, đương nhiên sẽ không làm dạng này chuyện sai. Bởi vậy, Chu Công Đông Trinh về sau, rộng phong hạ, Ân về sau người, phong kiến hắn thân thích lập quốc, lấy giữ gìn tổng chu chi trị, đám người ca tụng, lòng người quy thuận, liền Chu Công phụ chính 6 năm, thiên hạ đại trị, đây mới là Chu Công được xưng hiền lương nguyên nhân. Nếu như nhị thúc chính là quả thúc, thái thúc, hắn thân là tổng chu hôn thiên, lại cùng trụ vương chi tử cùng nhau mưu phản phản loạn, dẫn phát Chu Công Đông Trinh, kia vì sao phu thần còn muốn đề cập Chu Công tại sau đó còn muốn phong kiến thân thích đến bảo vệ tổng chu, mà không phải tước bỏ thủ địa. Này không bị tự mâu thuẫn. Triệu Hưng nói đạo lý rõ ràng, không ít người biểu thị tán thành. Thông ba thống, lập hai vương hậu quy củ muốn tới Nam Bắc Triều thời kỳ mới bị lưu dụ đánh vỡ. Trước đó, cái quy củ này là tuyệt đối chính trị chính xác, lấy Chu Công chi hiền năng, tất nhiên không có khả năng phạm sai lầm như vậy. Mà lại nếu là nhị thúc là quản thúc, thái thúc, đây chính là Chu Triều nội loạn, trải qua bảy quốc chi loạn người Hán đương nhiên cho rằng nội loạn về sau hẳn là thuận lý thành chương tước bỏ thuộc địa mới đúng, làm sao có thể còn muốn phong kiến chư quốc. Nhưng Viên Thụ biểu thị không đồng ý Triệu Quân lời nói hoàn toàn chính xác có lý, nhưng một chuyện quy nhất sự tình, truyền văn cần liên hệ trên dưới cùng một chỗ quan sát, căn cứ truyền văn trước sau văn có biết, Tương Vương là trượt nước, Vệ Quốc sự tình mà muốn thảo phạt Trịnh Quốc, nhưng Trịnh Quốc cũng là tổng chu hôn thiên, phú thần cho rằng Tương Vương thảo phạt Trịnh Quốc chính là huyết mạch tương tàn, người thân đau đớn, kẻ thù sung sướng. Thế là phú thần đưa ra năm đó Chu Công thảo phạt quan thúc, thái thúc chi loạn về sau, cũng không có bởi vì huynh đệ làm loạn liền coi nhẹ dòng họ huyết thống, mà là phong kiến càng nhiều dòng họ quốc gia đến bảo vệ tổng chu, tỉ như Quảng, Thái, Thành, Hoắc, Lỗ, Vệ, Lùng, Đam, Cốc, Tùng, Tào các loại. Những quốc gia này đều là tông chu hôn phiên chi quốc, nếu như Chu Công bởi vì tam giám chi loạn mà đại hưng tức bỏ thuộc địa, vì sao sẽ còn lưu giữ lại nhiều như vậy tông chu hôn phiên chi quốc đâu? Chẳng lẽ không nên quy mô cắt giảm tôn thất quyền hành? Có thể Chu Công có làm thế này sao? Cũng không có. Như lấy Triệu Quân lời nói, nhị thúc chính là hạ, Ân Chi thúc thế, phú thần vì sao lại sẽ nâng lên rất nhiều tông chu hôn phiên chi quốc mà không đề cập tới kỳ quốc, nước Tống? Phú thần chi ngôn, rõ ràng là khuyên can Tương Vương bắt trước Chu Công, không muốn vì nhất thời chi phẫn mà tổn thương hôn phiên quan hệ, không phải tộc ta, trong lòng ngắt nghĩ khác, đoạn không thể tin. Lấy lúc ấy tam giám chi loạn tình trạng đến suy đoán, Chu Công nếu như tại tam giám chi loạn sau quy mô tước bỏ thuộc địa, sẽ chỉ làm Võ Vương chỗ phân đất phong hầu rất nhiều hôn phiên chi quốc cảm thấy sợ hãi, tôn thất người người cảm thấy bất an, lấy Võ Vương sơ tàng, thành vương tuổi nhỏ chi cách cục, đó mới là thật dao động giang sơn. Chu Công hiền năng, ý thức được điểm này, liền phương pháp trái ngược, người bên ngoài đều coi là Chu Công muốn vì này tước bỏ thuộc địa, Chu Công lại ngược lại càng nhiều phong kiến dòng họ chi quốc, dùng cái này trấn an lòng người, đoàn kết Chu thất, liền làm Chu thất an ổn, thiên hạ yên ổn, sau đó mới có Đông Trinh đại thắng. Đây mới là phú thần khuyên can các bạn. Viên Thụ luôn luận trật tự rõ ràng, lại liên hệ trên dưới văn, có lý có cứ, Bát Triệu Hưng không biết rõ nên nói như thế nào. Đúng à, nếu như nhị thúc là chỉ hạ thương hậu duệ, vì cái gì truyền văn không đề cập tới hạ thương tại xung quanh phong quốc, kỷ quốc cùng nước Tống đâu? Liên hệ trên dưới văn đến xem, phú thần lời ấy lo dịp chỉ có bộ đến Viên Thụ lo dịp trên mới là đối ứng, ngọc tại Triệu Hưng lo dịp bên trên, căn bản chính là tự mâu thuẫn. Suy nghĩ thật lâu, Triệu Hưng thật sự là không phản bắt được, không muốn nhận thua, lại tại trước mắt bao người không cách nào cãi lại, nếu không nhận thua, chỉ có thể rơi vào cái con bị chết mạnh miệng hạ chẳng, làm người chỗ khinh thường. Thế là hắn chỉ có thể thở dài một tiếng, nhận thua, túi đầu nhận thua, rời khỏi biện luận. Viên Thụ lần nữa thủ thắng. Cầu học 3 tháng, năm gần 10 tuổi Viên Thụ, lần thứ nhất biện kinh liền chiến thắng cầu học 5 năm, năm đã 24 Lý Tuyển, lại bác bỏ cầu học 6 năm, năm đã 26 Triệu Hưng. Một người chiến hai người mà thu hoạch thắng lợi, biện luận nội dung vẫn là Tạ Thị Xuân Thu, cái này theo người ngoài, quả thực làm cho người sợ hai thán phục. Cái này tiểu tử, thật mạnh biện lực. Biện chi lực, đâu chỉ 3 đoạn. Chương 06, Mã Thị Đại Trạch bên trong mèo chuột trò chơi, 1, chương 06, Mã Thị Đại Trạch bên trong mèo chuột trò chơi, 1, trải qua chiến dịch này, Viên Thụ thanh danh xem như triệt để đảo ngược. Mặc dù đầu năm nay người chưa có xem để đạn bay, không biết được cái gì gọi là để đạn bay một lát, nhưng là đảo ngược đang ở trước mắt, ai có thể phủ nhận đâu. Kết quả là mọi người nhao nhao đối Viên Thụ sinh ra đổi mới, ý thức được cái này khắp nơi đánh pháo miệng đục tiểu tử giống như không phải cái bất học vô thuật của bộ tiểu nhi. Một người chiến hai người còn có thể trật tự rõ ràng làm đối phương á khẩu không trả lời được, đây rõ ràng là trong bụng có mực nước, trong đầu có lưu hàng. Mà hắn để mà bác bỏ Lý Tuyển, Triệu Hưng hai người ngôn luận cũng tại Mã Thị Đại Trạch bên trong truyền bá bắt đầu, không ít Mã Thị đệ tử, môn sinh đối với hắn cách nhìn rất là đồng ý, biểu thị bọn hắn cũng không cách nào bác bỏ. Bọn hắn đối với cái này nghị luận ầm ĩ, một bên nghiên cứu thảo luận lấy Viên Thụ cùng Lý Tuyển, Triệu Hưng hai người cãi lại nội dung, một bên cảm thán Viên Thụ cái này tiểu tử thật sự là có chút tài năng. Quả nhiên là xem thường hắn. Chuyện sự tình này đương nhiên thuận lưu thực miệng rơi xuống thâm cư nội viện Mã Dung trong lỗ tai, nghe nói Viên Thụ trận chiến mở màn báo cáo thắng lợi, lại phải biết Viên Thụ tới biện luận thời điểm sử dụng luật cứ, cũng theo đó cảm thán. Kể từ đó, liền xem như ta cũng không biết rõ nên như thế nào cãi lại. Lư thực hết sức kinh ngạc. Lão sư cũng không biết rõ nên như thế nào cãi lại. Đây chẳng phải là nói. Ừm, ta đích xác không biết rõ nên như thế nào cãi lại, hắn nói đích thật là rất có đạo lý. Mã Dung cảm thán nói, cứ việc ta cho rằng hoàng phụ chưa chết, nhị tử đều chết, nhưng là từ hắn cái này góc độ đến xem, ta đích xác không biết rõ nên như thế nào cãi lại, tử làm, ngươi nhưng có cãi lại chi pháp. Lư thực trầm mặt một lát, lắc đầu. Thực không biết nên như thế nào cãi lại. Đó chính là. Mã Dung cười nói, dẫn ra thể chữ lệ trải qua gia pháp quy tắc, gia tăng tại cổ văn trải qua phía trên, đem hai người dung hội quan thông, để mà biện kinh, hoàn toàn chính xác tinh diệu, liền xem như vi sư cũng chưa từng ngờ tới, tự làm a, cái này tiểu tử, có lẽ có thể làm to sự tình. Lư thực nhíu mày, kỳ nhân thật có tài hoa, làm cho người tán thưởng kinh ngạc, nhưng là quá phong mang lộ ra ngoài, không biết thu liễm, đây không phải là chuyện tốt. Mã Dung cười ha ha, tự làm, hắn mới 10 tuổi, phong mang lộ ra ngoài lại như thế nào, không biết thu liễm lại như thế nào, vẫn là cái đồng tử, ngươi sẽ cùng hắn làm nhiều so đo. Chẳng bằng nói, lúc này không cuồng ngạo, còn đợi khi nào? Như vi sư như vậy 80 tuổi lúc lại đi cuồng ngạo tiến hành. Lư Thực nghe vậy sững sờ, chợt tự giễu mà cười. Sư tôn nói cực phải, đệ tử không ngờ tới điểm này, thật sự là. Từ làm, học thức của ngươi, nhân phẩm đều nhân tuyển tốt nhất, về sau nhất định có thể thành tựu một phen sự nghiệp. Mã Dung mỉm cười nói, có thể trên đời này luôn có rất rất nhiều sự tình là không thể theo lẽ thường đi thi lượng, không tuân quy củ quá nhiều người, khiến cho thủ quy củ người phản mà thành vì dị loại, Từ làm, ngươi không bằng nhìn nhiều nhìn cái này tiểu tử mỗi tiếng nói cử động, có lẽ từ đó ngươi có thể được đến thứ gì cảm ngộ cũng không nhất định. Lư Thực kinh ngạc ngẩng đầu nhìn xem Mã Dung, chỉ gặp Mã Dung nhìn chăm chú lên trong ánh mắt của hắn, toát ra quá mức rõ ràng ý vị. Mã Thị Đại Trạch bên trong đối với Viên Thụ trận đầu chiến thắng chuyện sự tình này thảo luận người rất nhiều, nghiễm nhiên là Mã Thị đám đệ tử sinh quần thể bên trong một thì tin dự gân. Chiến thắng Viên Thụ thay đổi ngày xưa phách lối tự đại, quân đội tiểu nhi hình tượng, vì mọi người coi trọng xem, không còn có dám khinh thị hắn người. Thế nhưng là đối với Viên Thụ chính mình tới nói, cái này thực sự không có gì lớn. Biện kinh không ở ngoài liền kinh văn ở trong có dị nghị bộ phận tiến hành thảo luận, sau đó cai ra cái như thế về sau, tại ở trong đó triển lộ chính mình dạy đặc học thuật bản lĩnh. Hắn cảm thấy cái này cùng khảo thí thời điểm làm bài là đồng dạng một đạo đề, hai người có khác biệt giải đáp, song phương dưới đây triển khai thảo luận, nhìn xem đến cùng là ai đối với người nào sai. Cả hai không có bản chất khác nhau, đơn giản là thảo luận chủ thể có chút khác nhau. Chỉ bất quá quả thực là muốn nói lời, bọn hắn những học sinh này thảo luận đồ vật thường thường là học thuật giới dưới mắt cũng không có rõ ràng kết luận đề tài thảo luận, không ai có thể nói ra cái rõ ràng câu trả lời chính xác. Chủ đánh chính là biện luận kết quả, nhìn xem ai nói càng thêm hợp lý. Mà hiện đại học sinh thảo luận làm bài thường thường là có câu trả lời chính xác. Nhưng là Viên Thụ không có bất luận cái gì muốn liền thể chữ lệ kinh học cùng cổ văn kinh học ở giữa cao thấp phát biểu ý kiến ý nghĩ. Hắn hiện tại chỉ có một mục tiêu, làm thanh danh, đại khai sát giới, giết hết Mã Thị đại trạch vô địch thủ, sau đó đem Lưu Thực chém ở dưới ngựa. Quang Minh Chính Đại cầm xuống Mã Thị đương đại thứ nhất đệ tử danh hảo. Quang Minh Chính Đại đoạt lấy học trò giỏi chi danh. Ta Viên Thụ không chỉ có muốn uống ngụm nước, còn muốn trở thành thiên hạ đệ nhất biện kinh vương, sử thượng giả mồm nhất áo. Thế là Viên Thụ lại bắt đầu sự điên cuồng của mình tiến công. Hắn ban đầu tiến công mục tiêu chính là Mã Thị đệ tử quần thể. Cái quần thể này hoặc là chính là học vấn đặc biệt tốt, hoặc là chính là xuất thân đặc biệt tốt, bình thường ỷ vào Mã Thị đệ tử thân phận giả vờ giả vịt, có ít người còn ưa thích tại bên ngoài giễu võ dương oai. Viên Thụ liền thường xuyên tại bên ngoài nghe nói có chút Mã Thị đệ tử phạm pháp hành vi loại hình, hắn liền rất khó chịu. Ta đường đường ba đời tam công như Nam Viên Thị dòng chính đệ tử còn không có tại bên ngoài giễu võ dương oai, ngươi lại dám giễu võ dương oai, ngươi là cái thá gì? Nhìn biện, mỗi ngày ngoại trừ thường ngày bài tập sau khi hoàn thành, Viên Thụ liền đến chỗ tìm những đệ tử này biện kinh, lôi kéo liền biện, không phân biệt không được, không phân biệt liền không buông tay. Ngay từ đầu, những này nhóm đệ tử còn tự cao tự đại, mặc dù kiêng kỵ Viên Thụ thân phận, nhưng là chỉ dựa vào lấy Viên Thụ biện thắng Lý Tuyển cùng Triệu Hưng hai người chiến tích còn chưa đủ lấy để bọn hắn cảm thấy khó xử. Cho nên bọn họ vui vẻ tiếp nhận, cùng Viên Thụ triển khai tranh luận kịch liệt. Kết quả thua rối tinh rối mù. Tại Viên Thụ sắc bén miệng pháo phía dưới toàn diện tan tác, quân lính tăng dã, thua thương tích đầy mình, mặt mũi mất hết, vẹn vẹn 3 ngày, hơn 20 tên đệ tử liền bị Viên Thụ biện ảo ảo thất bại thảm hại. Một chút có tự biết rõ hàng lợm đệ tử biết mình là đến mạ vàng, biết mình có bao nhiêu cân lượng, mắt thấy có thực học mấy người cũng bị Viên Thụ biện miệng mắt như lệch, một bộ hoài nghi thế giới hoài nghi mình bộ dáng, trực tiếp liền sợ. Nhìn xem Viên Thụ miệng lưỡi bén nhọn khí thế hung hăng bộ dáng liền tránh không kịp, nhìn Viên Thụ đi tới liền hai cố run run che mặt mà đi, đến đằng sau thậm chí phát triển đến không dám cùng Viên Thụ đối mặt, sợ vừa cùng Viên Thụ đối mặt liền sẽ bị hắn lôi kéo biệt kinh. 20-30 tuổi người trưởng thành còn biện bất quá một cái 10 tuổi đồng tử, cái này truyền đi nhiều mất mặt. Bọn hắn nơi nào còn có mặt mũi tiếp tục làm Mã Thị đệ tử? Có thể Viên Thụ làm sao lại tùy tiện buông tha bọn hắn? Một trận mèo chuột trò chơi ngay tại Mã gia đại trạch bên trong đặc sắc diễn ra. Viên Thụ đại triển thần uy về sau ngày thứ tư, thời tiết sáng sủa, ánh nắng tươi sáng, Lý Tuyển, Triệu Hưng cùng bọn hắn bạn bè vương tướng, thôi trong bắt bọn bốn người tới lặng lẽ đến lập tức thị nhóm đệ tử không thường tới thiên viện trong tiểu hoa viên tụ hội. Mã Thị đại trạch đồng dạng chỉ hướng nhóm đệ tử mở ra, môn sinh trừ khi có đặc thù tình huống, nếu không là không thể vào, cho nên nhóm đệ tử thường thường có tương đối rộng lớn hoạt động không gian. Nhưng là bởi vì Viên Thụ mấy ngày nay khắp nơi bắt người biện luận, lấy về phần nhóm đệ tử tránh không kịp, một chút thường đi địa phương căn bản không dám đi, sợ đụng phải Viên Thụ, chỉ có thể tụ tại tương đối vắng vẻ địa phương gặp gỡ, lẫn nhau thổ lộ hết mấy ngày nay thê thảm trải qua. Lý Quân, ngươi bị hắn bắt lấy mấy lần? 3 lần. Dòng dã 3 lần. Lý Tuyên một mặt mướp đắng tướng nhà danh nói, ta ăn cơm thời điểm bị đụng vào hắn, ngủ trưa thời điểm bị hắn đánh thức, liền liền như xí thời điểm đều bị hắn ngăn ở nhà vệ sinh thời gian đầu. Còn cướp đi ta xí chủ, không cùng hắn biện luận hắn liền không cho ta xí chủ. Thỏa mãn đi. Ta bị hắn đụng phải 4 lần, mỗi lần đều chưa thả qua ta. Ta chạy thế nào đều chạy không thoát. Triệu Hưng khóc không ra nước mắt nói, ta thật hối hận, thật, làm sao lại cái kia thời điểm không quản được miệng của mình đâu. Làm sao lại nhiều chuyện như vậy đâu. Chương 06, Mã Thị đại trạch bên trong mèo chuột trò chơi, 2, chương 06, Mã Thị đại trạch bên trong mèo chuột trò chơi, 2, vừa nói, Triệu Hưng bên cạnh quật miệng của mình. Các ngươi biết rõ ta bị bắt lại mấy lần sao? 6 lần. Dòng dã 6 lần. Vương tướng vẻ mặt đưa đám nói, tồi tệ nhất một ngày ta bị hắn liên tiếp bắt lấy 4 lần. Làm xong tào khóa bị hắn bắt lấy, nghỉ trưa về sau bị hắn bắt lấy, tính ăn về sau lại bị hắn bắt lấy, mới từ nhà vệ sinh ở giữa ra lại bị hắn bắt lấy. Hắn đơn giản chính là cái ác quỷ. Các ngươi đây coi là cái gì? Một mực không lên tiếng thôi trong vắt sắc mặt ngốc trệ, nói khẽ, 10 lần, 3 ngày 10 lần, ta hiện tại mở to mắt là thiên địa, nhắm mắt lại là viên thuật, đêm qua đi ngủ nằm mơ thời điểm đều mơ tới hắn nắm lấy ta biện luận. Ta. Ô ô ô ô. Thôi trong vắt nói đến chỗ thương tâm, trực tiếp nước mắt rơi như mưa, đem cái khác 3 người đều cho nhìn ngây người, sau đó nhao nhao biểu thị vẫn là ngươi thảm nhất. Nhao nhao cho thôi trong bắt đưa lên đến trầm an ủi. Ngay tại lúc mấy người lẫn nhau liếm vết thương thời điểm, một cái ác ma thanh âm quỷ mị bỗng nhiên vang lên. Liền nói làm sao tìm được không đến các ngươi đây, nguyên lai đều trốn ở chỗ này a. Nơi này có gì vui? Đến, chúng ta lại đến biện luận mấy trận, mấy ngày nay Viên Một đều không có biện luận đủ đây. 4 người sững sờ, cùng nhau quay đầu nhìn về phía sau lưng. Viên Thụ xử lấy một trương mặt to xuất hiện ở 4 người trong tầm mắt, sau đó nhếch miệng cười một tiếng, một ngụm răng trắng lớn phản xạ quỷ dị ánh sáng. Viên Mỗ nơi này còn có mấy cái đề tài thảo luận, chúng ta cùng đi biện luận. Cũng đừng phiền toái, các ngươi cùng lên đi, Viên Mỗ thời gian đang gấp. 4 người yên lặng một lát, sau đó lạ thường nhất trí làm ra cùng một cái động tác. Thét lên. A a a a. 4 sau đó chạy trối chết, chạy tứ tán, Viên Thụ trợn mắt nhìn xem 4 người cùng một chỗ chạy trốn, ánh mắt ngưng tụ, một cái bước xa tiến lên, bắt lại động tác chậm chạp nhất thôi trong vắt dây lưng quần. Đừng chạy. Lại chạy ta liền kéo đứt nó rồi. Ngươi thả qua ta. Buông tha ta. Vậy không được, cùng ta một biện thắng ta liền bỏ qua ngươi. Đừng a a a a a a. Ngày đó, thôi trong vắt tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa. May mắn đào tẩu Lý Tuyển, Triệu Hưng cùng Vương tướng bỏ mạng mà đi, tựa như là năm đó bị ngoại thích phái ra sát thủ truy sát Mã Dung, giống như sau lưng có ác quỷ đang đuổi chủ. Theo bọn hắn chạy trốn, Toàn bộ Mã thị đại trạch bên trong nhóm đệ tử đều biết rõ Viên Thụ lại bắt đầu hành động, lập tức bị dọa đến thất khiếu không có lục khiếu, nhao nhao trốn ra phía ngoài chạy, không còn dám dừng lại tại đại trạch bên trong sống an nhàn sung sướng. Những này nhóm đệ tử vội vàng hấp tấp bộ dáng để mấy cái mới tới Mã thị đại trạch bên trong phục vụ hạ nhân không hiểu rõ lắm, không biết được những này các quý nhân làm sao như vậy bối rối. Trong phủ các lao nhân liền một mặt thần bí nói cho bọn hắn, còn phải nói gì nữa sao? Xem xét chính là Viên quân đội tới, muốn tìm bọn hắn biện kinh đây. Thế là Viên Thụ hung hãn thanh danh không gần như chỉ ở Mã thị đệ tử quần thể bên trong truyền ra, cũng tại Mã thị trong đại trạch bọn người hầu bên trong truyền ra. Những cái kia trong ngày thường từng cái mắt cao hơn đầu, yêu ngạo tự phụ quý nhân nhóm đệ tử từng cái gặp Viên Thụ liền cùng chuột thấy mèo, khắp nơi tránh, thấy thế nào cảm giác buồn cười. Nhưng là coi như bọn hắn lại thế nào tránh né, Viên Thụ cũng giống là mở toàn cục địa đồ, luôn luôn có thể từ các loại quỷ dị địa phương xông tới bức bách bọn hắn triển khai biện kinh hoạt động. Sau 7 ngày, ngoại trừ Mã thị học trò giỏi bên ngoài toàn thể đệ tử đều bị Viên Thụ dạy vò đến thần kinh suy nhược, cơ hồ mắc phải Viên Thụ sợ hãi chứng. Bất quá Mã thị trong đại trạch mới nhất tình huống, đại trạch bên ngoài rộng rãi môn sinh nhóm còn không phải hiểu rất rõ. Bọn hắn chỉ là phát hiện gần nhất mấy ngày những cái kia nhóm đệ tử càng ngày càng nhiều lần ly khai Mã thị đại trạch, giống như ngay tại tránh né cái gì rất đáng sợ đồ vật đồng dạng. Môn sinh nhóm tại toàn bộ học sinh quần thể bên trong không có gì địa vị, xuất thân, học thức thường thường cũng không bằng nhóm đệ tử, chớ nói chi là học trò giỏi nhóm, đủ khả năng học tập đến đồ vật thường thường cũng là học trò giỏi nhóm thậm chí là một chút tương đối ưu tú nhóm đệ tử thay truyền thụ cho. Bọn hắn học tập con đường rất có hạn, học được đồ vật cũng không nhiều, có một ít hiếu học, lòng cầu tiến tương đối mạnh người liền phát huy trọn vẹn trăm học tốt hỏi tinh thần, dũng cảm đặt câu hỏi. Thì như ký châu bột hải quận người Ngụy Giáp, hắn xuất thân phổ thông, trong nhà chỉ xuất qua huyện lệnh, vẫn là đời ông nội, đến hắn đời này trong nhà đã không có quan diện nhân vật, xem như nói hẳn vi xuất thân. Nhưng hắn có lòng cầu tiến, cầu học khắc khổ, một khi nhìn thấy một vị nào đó đệ tử hoặc là học trò giỏi xuất hiện ở trước mắt, lập tức chạy tiến lên khiêm tốn cầu vấn. Có chút thời điểm, những đệ tử kia hoặc là học trò giỏi tâm tình không tệ, thời gian cũng có, liền sẽ hơi kiên nhẫn cho hắn một chút trả lời. Có thể đại đa số thời điểm, những đệ tử kia cùng học trò giỏi đều là căn bản không để ý tới hắn, tự mình đi. Hắn không muốn từ bỏ, tiếp tục truy vấn, thẳng đến bọn hắn thực sự chịu không được cho ra trả lời, hoặc là càng thêm không nhịn được đem hắn đẩy đi, trách cứ. Hắn rất khó chiếm được mình muốn đáp án, nhưng liền xem như chỉ có như vậy nho nhỏ một chút xíu cơ hội, hắn cũng không nguyện ý từ bỏ, mặt dạn mày dày một mà tiếp lại 2-3 câu vấn, không đến cuối cùng một khắc, liền không từ bỏ. Thẳng đến những đệ tử kia, môn sinh đi vào lập tức thị đại trạch, mà hắn không có tiến vào tư cách, hắn mới thất lạc dừng lại bước chân, mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn xem Mã thị đại trạch cửa chính, tưởng tượng lấy chính mình một ngày kia cũng có thể quang minh chính đại đi tới đi. Có thể cái này lại có bao nhiêu khó đâu. Bất quá mấy ngày nay, Ngụy Giáp chợt phát hiện xuất hiện tại đại trại bên ngoài nhóm đệ tử số lượng trở nên nhiều hơn, ngày xưa mấy ngày đều không nhìn thấy một người, hiện tại một ngày liền có thể đụng phải 10 cái. Mặc dù không biết rõ cụ thể xảy ra chuyện gì, hắn cũng rất cao hứng, lập tức tìm tới những này nhóm đệ tử, đem tích lũy được vấn đề từng cái thỉnh giáo. Đương nhiên, vẫn là rất khó chiếm được cái gì giải đáp, những này nhóm đệ tử thái độ đều tương đối ác liệt, đem hắn xua đuổi đi, hoàn toàn không cho hắn một điểm mặt mũi. Cầu mong gì khác dạy cái này đến cái khác, vẫn là không chiếm được giải đáp. Cuối cùng, cầu mong gì khác dạy đến Lý Tuyền cùng Triệu Hưng trên đầu. Lý Tuyền cùng Triệu Hưng mới vừa từ đại trạch bên trong trở tới, chính chuẩn bị tìm địa phương khoái hoạt một cái bung lòng một cái, làm dịu mấy ngày nay từ Viên Thụ tạo thành kinh khủng áp lực. Kết quả Ngụy Giáp liền đối tới, chất lên nở nụ cười hướng bọn hắn thỉnh giáo. Lý Tuyền cùng Triệu Hưng lập tức giận không chỗ phát tiết. Vấn đề đơn giản như vậy có cái gì tốt hỏi? Loại vấn đề này đều không biết rõ, ngươi còn cầu học làm cái gì? Sớm làm đi về nhà đi. Ngụy Giáp bị bọn hắn thái độ ác liệt cho làm ngộng, rất là không hiểu mình phạm sai lầm gì, thế mà để bọn hắn thái độ ác liệt như vậy. Hai vị sư minh, ta chỉ là hỏi thăm vấn đề. Có thể đáp lại hắn vẫn là cực kỳ ác liệt đối đãi. Hỏi cái gì hỏi? Cái này đều không biết rõ, vẫn xứng cầu học. Cái này đều không biết rõ, ngu như lợn, nhanh đi, đừng muốn cản đường. Ngụy Giáp đỏ cả bên mắt, chỉ cảm thấy đầy bụng ủy khuất cùng chua xót không chỗ nói, lại thêm xung quanh người vây xem nhìn xem hắn, càng làm cho hắn cảm thấy như có gai ở sau lưng, đáng thương lòng tự trọng cơ hồ liền muốn bể nát, hắn cơ hồ liền muốn nước mắt chảy ròng. Nhưng là đột nhiên, một thanh âm vang lên. "Ơ, Lý Quân, Triệu Quân, ở chỗ này mắng chửi người đâu? Đây không phải là rất có tinh thần sao? Mau tới mau tới, nhanh chóng cùng ta biện lũ ở một phen." Tại Ngụy Giáp nhìn chăm chú, Lý Tuyền cùng Triệu Hưng mới rất là uy phong ác liệt bộ dáng trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích, thay vào đó là hoảng sợ. Đúng, hoảng sợ, rất là kỳ quái vẻ hoảng sợ. Theo Ngụy Giáp, loại này thần sắc không nên xuất hiện tại uy phong như vậy hai vị sư huynh trên mặt, có thể hết lần này tới lần khác hai vị sư huynh trên mặt chính là xuất hiện vẻ mặt như thế. Mà tạo thành biến cố này chính là một đứa bé, tóc dài tóc trái đào, chưa lễ đội mũ, mặt như con ngọc, hai mắt sáng ngời có thần, mặt mũi tràn đầy cao hứng bừng bừng biểu lộ. Ngụy Giáp nhìn xem đứa bé này, ngây ngẩn cả người. Sau đó hắn liền thấy càng thêm cảnh tượng khó tin. Theo đứa bé này từng bước tiến lên, Lý Tuyền cùng Triệu Hưng bị dọa đến từng bước lui lại, thậm chí thân thể đều đang phát run. Đây là cái gì tình huống? Ngụy Giáp ngây dại. Lý Tuyền cùng Triệu Hưng lại bị dọa cái quá sức. Viên Thuật, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Ngươi làm sao còn đuổi theo ra tới? Ta đều thua vài chục lần, ngươi biện luận còn chưa đủ à? Ta thua. Ngươi thả qua ta, buông tha ta. Ngươi chờ tới tìm ta nữa. Nói như vậy, hai người co cẳng liền chạy. Như tên rời cùng, nếu là tại Olympic trên sàn thi đấu, kim bài nhất định là hai người bọn họ trong đó một cái vật trong bàn tay. Chương 07, đưa tới cửa lòng người, 1, chương 07, đưa tới cửa lòng người, 1, trơ mắt nhìn xem mới còn vênh váo hung hăng Lý Tuyển, Triệu Hưng hai người bị Viên Thụ dọa chạy, Ngụy Giáp trực tiếp ngớ ngẩn. Một đứa bé thế mà có thể có uy lực lớn như vậy. Viên Thụ, Viên, chẳng lẽ là hắn? Ngụy Giáp chợt nhớ tới gần nhất trong khoảng thời gian này tại môn sinh quần thể bên trong lưu truyền rất rộng cùng bội tiểu nhi Viên Thụ truyền thuyết, nghe nói người này ỷ vào xuất thân nhữ nam Viên thị liền mười phần cuồng vọng, miệng lưỡi bén nhọn, phê bình thể chữ lệ kinh học không đủ, còn muốn phê bình cổ văn kinh học. Kết quả phạm vào chúng nộ, rất nhiều đệ tử đều biểu thị muốn giáo huấn một cái Viên Thụ, nhưng là về sau phát sinh sự tình lại làm cho rất nhiều người kinh điệu cái cảm, nhóm đệ tử thất bại thảm hại, Viên Thụ đại hoạch toàn thắng. Rất nhiều môn sinh đều đối với cái này cảm thấy ngạc nhiên, cảm thấy trước đó đồn đại giống như có chút vấn đề, nhưng là bọn hắn thu hoạch được tin tức con đường có hạn, cũng không biết rõ cụ thể nội tình, mà dưới mắt, cái kia trong truyền thuyết nhân vật liền xuất hiện ở trước mặt mình, Ngụy Giáp chỉ cảm thấy trở nên hoảng hốt. Chạy thật nhanh a, không đi tham gia 110m cột thật sự là đáng tiếc. Viên Thụ cảm thán một câu, ngay tại vì chính mình không có thích hợp hành hạ người mới đối tượng mà cảm thấy phiền muộn, vừa quay đầu, nhìn thấy Ngụy Giáp trừng mắt một đôi mắt to ngây ngốc chính nhìn xem. Nhìn ta làm gì? Viên Thụ nhớ tới chuyện vừa rồi, cười nói, vị sư huynh này, mới ngươi cùng Lý Triệu hai người có cái gì mâu thuẫn sao? Ta xem bọn hắn răn dạy ngươi răn dạy rất lợi hại à, ngươi là phạm vào cái gì sai, bị bọn hắn bắt lấy rồi. Ngụy Giáp giật mình một cái, hồi thần lại, bận điệu túi đầu xuống không dám nhìn thẳng Viên Thụ. Viên quân không muốn như thế, ngài mới là sư huynh, ta. Ngụy Mô bất quá một cái phổ thông môn sinh. Phổ thông môn sinh thế nào? Thật muốn nói đến, chúng ta ai cũng không phải Mã thị môn sinh. Viên Thụ cười cười, đi đến trước, nhìn xem hắn trong tay thẻ tre, do hỏi, chẳng lẽ mới Ngụy quân là tại hướng Lý Triệu hai người thỉnh giáo vấn đề? Ngụy Giáp sửng sốt một lát, ngơ ngác nhẹ gật đầu. Vâng, nghĩ đến hôm nay Lý sư huynh cùng Triệu sư huynh tâm tình cũng tốt, cho nên. Nói đến đây, nhớ tới mới tao ngộ, Ngụy Giáp nhịn không được nghẹn ngào. Viên Thụ nhìn hình dạng của hắn, đại khái cũng biết rõ cụ thể chuyện gì xảy ra. Tâm tình gì không tốt, ỷ vào xuất thân cao, liền tùy ý lăng nhục người khác, loại người này thực sự là. Xem ra Viên Mỗ còn phải tốt lành tìm các ngươi biện luận mấy lần, mới có thể uốn nắn các ngươi sai lầm hành vi. Viên Mỗ người nhất xem thường, ghét nhất chính là ỷ thế hiếp người. Nguyên nhân rất đơn giản. Lấy Viên Mỗ người xuất thân còn không có ỷ thế hiếp người, các ngươi những này tiểu tạp lạp mễ làm sao dám tại Viên Mỗ mặt người trước ỷ thế hiếp người? Cái này cùng tại lão hổ trước mặt chứa dã thú khác nhau ở chỗ nào? Quả thực là đảo ngược thiên cương. Nhìn xem Viên Thụ một mặt lòng đầy căm phẫn bộ dáng, Ngụy Giáp sửng sốt không có kịp phản ứng. Viên Thụ đây là tại vì hắn đánh ôm bất bình. Câu học nhiều như vậy năm qua, ngoại trừ Trịnh sư minh, Lư sư minh các loại số ít học trò giỏi, đệ tử đối mặt hắn thỉnh giáo tương đối có kiên nhẫn, ngựa khí tương đối hòa hoãn, đại bộ phận đệ tử đối bọn hắn những này môn sinh thái độ đều tương đương lãnh đạm, có chút bất mãn thì nghiêm nghị quá lớn, khiến cho giống như bọn hắn mới là mã dung đồng dạng. Nhưng nhận dân dạy môn sinh nhóm vâng vâng dạ dạ, không dám phản bác, chỉ có thể thụ lấy. Đẳng cấp xâm nghiêm đế quốc trong xã hội, một cấp đè ép một cấp, mỗi người đều bị bộ này xâm nghiêm chế độ đẳng cấp trói buộc, không dám vượt qua, có chút vượt qua, nên đón bọn hắn không phải xã hội tính tử vong chính là sinh lý tính tử vong. Tại dân gian, giới chính trị như thế, tại học thuật giới cũng là đồng dạng. Nhất là học phiệt khắp nơi trên đất đi Đông Hán Trung hậu kỳ, học thuật hàng rào cùng xâm nghiêm chế độ đẳng cấp càng đem tất cả có trí tại cầu học người làm cho không thở nổi, có thể miễn cưỡng thở mấy hơi thở đều là thiên tài trong thiên tài. Phần lớn người chẳng qua là công văn nhà đồ chơi cùng chất dinh dưỡng thôi. Tăng kỳ hà lúc, cổ văn kinh học vẫn là tự do dạy học biểu tượng, có thể theo cổ văn kinh học nghiên cứu người càng ngày càng nhiều, nghiên cứu người nơi phát ra càng ngày càng phức tạp, từng phát sinh ở thể chữ lệ kinh học trên người sự tình cũng không thể tránh khỏi phát sinh ở cổ văn kinh học trên thân. Muốn học đồ vật, trên danh nghĩa là có thể, nhưng là không ngoài định mức nỗ lực một điểm gì đó, ngươi làm sao phối học cao quý như vậy tri thức? Loại này tình huống phát triển đến nay, đã đến toàn bộ học thuật giới đều không cảm thấy kinh ngạc tình trạng. Mã Dung bên này cũng đồng dạng, hắn có đệ tử mấy ngàn người, một người làm sao có thể quản được tới? Cho nên phát sinh cũng hết thảy đều phát sinh. Thay thế Mã Dung truyền thụ quá trình học trò giỏi nhóm thường thường không có cái gì mạnh như vậy trách nhiệm tâm, có chút thời điểm nếu như thân thể không lanh lẹ hoặc là tâm tình không tốt, liền cảnh chỗ đương nhiên hẳn là truyền thụ cho nội dung đều không muốn truyền thụ cho bọn hắn những này phổ thông môn sinh, chỉ là làm qua loa, sau đó liền không thấy tăm hơi. Kinh thường tính nói xong muốn giảng bài một canh giờ, hai canh giờ, lại chỉ là nửa canh giờ liền đem bọn hắn đuổi, giảng đồ vật nói không tỉ mỉ, cho người ta nghe như lọt vào trong sương mù, nói gì không hiểu. Loại này tình huống dưới, môn sinh nhóm không cách nào học được đầy đủ tri thức, căn bản là không có cách tiến bộ, lại thiếu khuyết con đường tiếp xúc đến những này học trò giỏi, càng không nói đến Mã Dung bản thân, chỉ có thể mở ra lối riêng, tìm kiếm lại càng dễ tiếp xúc đến nhóm đệ tử, nếm thử từ bọn hắn nơi đó thu hoạch tri thức. Nhưng là những này nhóm đệ tử thường thường phái đoàn sánh vai đủ con lớn, thái độ đối với bọn hắn cũng càng thêm ác liệt. Nếu như nói học trò giỏi đối đãi môn sinh nhóm phần lớn là khinh thị, không nhìn, kia nhóm đệ tử thường thường càng ưa thích làm nhục thỉnh giáo môn sinh, thậm chí lấy thế làm vui. Chỉ có một chút nguyện ý tiêu tiền tốn thời gian tốn tâm tư làm bọn hắn vui lòng môn sinh mới có thể có đến bọn hắn ưu ái, từ đó cho bọn hắn truyền thụ một chút vốn là nên truyền thụ cho đồ vật. Trên quan trường thói quen sớm tại cái này thời điểm liền tiến vào đến cầu học giai đoạn học sinh đoàn thể bên trong, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Loại này tình huống tại Ngụy Giáp vừa mới nhập học thời điểm còn vẫn tốt, bởi vì lúc đương thời một vị rất lợi hại sư minh, gọi là Trịnh Huyền, hắn trở thành học trò giỏi về sau giảng bài nghiêm túc, cũng vui vẻ tại là môn sinh nhóm giải đáp hoang mang, rất nhiều môn sinh đều phi thường cảm kích hắn. lấy về phần hắn xuất sư rời đi về sau, còn có không ít môn sinh từ biệt Mã Dung, nguyện ý theo hắn ly khai, đi theo hắn đi Thanh Châu. Từ khi vị kia rất lợi hại Trịnh Huyền sư huynh xuất sư rời đi về sau, Mã thị môn sinh nhóm thụ học tình huống liền càng phát ác liệt, cầu học hoàn cảnh không ngừng chuyển biến xấu, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Ngụy Giáp những năm gần đây gặp quá nhiều mắt cao hơn đầu mà khi nhục môn sinh Mã thị đệ tử, cũng minh bạch song phương địa vị cách xa, ngoại trừ nhường nhịn, không có biện pháp khác. Bọn hắn căn bản không gặp được Mã Dung, cũng không gặp được nguyện ý người quản sự, cũng chỉ có thể đem những này sự tình coi như cầu học trên đường gặp chắc trở, đánh nát răng hướng trong bụng ướt. Ai có thể nghĩ, Viên Thụ loại này đỉnh cấp công tử ca sẽ còn vì hắn đánh ôm bất bình. Hắn nghĩ như vậy, Viên Thụ trực tiếp lấy qua trong tay hắn thẻ tre, nhìn một chút phía trên câu chữ. Chỗ nào không minh bạch, ta đến nói cho ngươi. Ngụy Giáp càng là kinh ngạc, há hốc mồm, do dự đem chính mình vấn đề nói ra. Vốn cho rằng Viên Thụ sẽ càng thêm xem thường những này đơn giản vấn đề, kết quả Viên Thụ thế mà rất là nghiêm chỉnh đem hắn vấn đề cho giải đáp. Đây không phải là khó khăn gì vấn đề, nhưng là cần hiểu rõ lịch sử bối cảnh mới có thể, không hiểu sâu hơn người chỉ điểm một hai, các ngươi thật đúng là không dễ học sẽ. Nói trắng ra, kinh học có chút đồ vật thực sự không phải tự học liền có thể học được, vẫn là cần đạt được chỉ đạo. Bây giờ suy nghĩ một chút, những này học trò giỏi nhóm đệ tử cũng không có kết thúc chức trách của mình à? Viên Thụ đem thẻ tre đưa trả cho Ngụy Giáp, chậm rãi nói, xem ra có ít người vẫn là thiếu biện, đối ta tốt lành cho bọn hắn biện trên một biện, bọn hắn liền biết rõ lợi hại. Nói xong, Viên Thụ co cẳng liền đi tìm mục tiêu kế tiếp con mồi, lưu lại Ngụy Giáp ngây ngốc đứng tại chỗ. Nhìn xem Viên Thụ bóng lưng biến mất, tốt một lát đều không có kịp phản ứng vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì. Bởi vì Viên Thụ chủ động xuất kích, phát sinh trên người Ngụy Giáp sự tình, cũng đồng dạng phát sinh ở kinh điểm báo người Đậu Vân trên thân. Hắn cũng là xuất thân hàn vi, cầu học tại Mã Dung, chỉ có thể làm môn sinh, không làm được đệ tử, lại kiên quyết tiến thủ, không mất lòng cầu tiến, đỉnh lấy học trò giỏi nhóm đệ tử khinh thị, khó xử, quát lớn, một đường gian nan tiến lên, trong đó chua xót, thực sự không phải vô cùng đơn giản liền có thể nói minh bạch. Một ngày này, hắn cũng là vừa vận động phải tâm tình rất kém cỏi đúng tướng. Chương 07 đưa tới cửa lòng người 2, chương 07 đưa tới cửa lòng người 2, bởi vì đã từng đạt được một vò rượu ngon đưa tặng cho vương tướng, đạt được vương tướng hơi hòa hoãn một chút đối đãi, cho nên hắn đương nhiên nên đón tiếp lấy hướng vương tướng tỉnh giáo, không có chú ý vương tướng trên mặt kia hỏng bét thân xác. Sau đó đương nhiên bị vương tướng giận dữ mắng mỏ, thậm chí đẩy cướp, chấn đá. Vương tướng tựa hồ muốn đem tại Viên Thụ trên thân bị tức tất cả đều phát tiết tại Đậu Vân trên thân, lấy về phần Đậu Vân căn bản không có kịp phản ứng liền bị báo tố đồng dạng áp ý chế mất. Vụ về đồ vật, học không hiểu, cũng không cần học, còn ở nơi này chậm trễ thời gian của ta. Sớm làm chạy trở về trong nhà chồng chọn đi. Vương tướng trùng được đẩy, trực tiếp đem Đậu Vân đẩy ngã trên mặt đất. Người vây xem càng ngày càng nhiều, vương tướng hỏa khí cũng càng lúc càng lớn, không thu thập được Viên Thụ, ta còn không thu thập được ngươi. Thế là hắn càng thêm căm tức giận dữ mắng mỏ gỡ trách Đậu Vân, các loại lời khó nghe đều cho hắn mắng lên, phản phất Đậu Vân là hắn giết cha kẻ thù. Đậu Vân cũng giống như Ngụy Giáp, yếu ớt tự tôn cùng nhân cách kém chút liền bể nát. Kết quả một thanh âm tức thời vang lên. Vương quân, nguyên lai ngươi ở chỗ này mắng chửi người, còn như thế thần thái sang láng. Tốt, rất có tinh thần. Nhanh chóng cùng ta biện kinh. Viên Thụ không biết rõ từ nơi nào chui ra, một cái đi nhanh xông lên trước, trực tiếp giữ lại vương tướng dây lưng quần, một bộ thao tác nước chảy mây trôi, hoa phi gặp đều gọi thẳng người trong nghề. Sau đó, tại Đậu Vân kinh ngạc nhìn chăm chú, mới còn tựa như ác quỷ đồng dạng vương tướng lập tức liền cùng gặp quỷ đồng dạng, mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ quay đầu, liếc nhìn Viên Thụ tâm kia cười ha hả gương mặt, kém chút không có dọa đến mất đi. Viên quân, Viên quân, ngươi thả ta, ngươi đi tìm người bên ngoài được hay không? Tìm ai a? Vừa vặn bắt lấy ngươi, Vương quân, ngươi cũng đừng muốn chạy à, ngươi xem một chút ngươi. Mang chửi người như vậy có lực, nghĩ đến biện kinh cũng là tinh thần mười phần, tới đi, nhanh chóng cùng ta biện kinh. Không phân biệt không cho phép đi nha. Viên Thụ giữ chặt vương tướng dây lưng quần, cái này khiến vương tướng rất nhanh liền cảm nhận được thôi trong bắt cảm nhận được tuyệt vọng. Hắn dùng lực giãy giụa, dùng lực muốn lôi ra Viên Thụ tay, nhưng là Viên Thụ gắt gao chế trụ hắn dây lưng quần chính là không cho hắn đi, cuối cùng vương tướng càng ngày càng bạo, quyết định chắc chắn, chính mình sẽ đứt chính mình dây lưng quần, sau đó hai tay dẫn theo bên hông quần áo nhanh chân liền chạy, hắn trạng vô cùng chật vật, nhã nhặn mất sạch. Cho tới nay hắn tại môn sinh nhóm trước mặt dựng lên cao ngạo, uy vũ hình tượng cứ như vậy nát một chỗ, rốt cuộc cây không nổi. Nhưng tựa hồ hắn cũng không cần thiết, chỉ cần có thể thoát đi nơi thị phi này là được rồi. Vây xem môn sinh nhóm cùng ngã trên mặt đất, Đậu Vân rất nhanh liền một mặt mộng bức đem ánh mắt chuyển rời đến Viên Thụ trên thân. Đây là cỡ nào nhân vật? Vì cái gì một cái tóc trái đào tiểu nhi có thể đem ác quỷ đồng dạng vương tướng tươi sống dọa chạy? Liền dây lưng quần cũng không cần. Viên Thụ thì là có chút ảo não ném ra trong tay dây lưng quần, cảm thấy mình vẫn là ra tay nhẹ. Lần tiếp theo nhất định phải mang dễ dây gai đến, đụng phải liền trực tiếp trói lại, tuyệt không thể để cái thằng này lại chạy rơi. Nói, Viên Thụ quay người liền muốn đi tìm mục tiêu kế tiếp. Chờ một cái. Viên quân, Viên sư minh, ngài là vị kia biện kinh thắng Lý sư minh cùng Triệu sư minh Viên sư minh sao? Viên Thụ quay đầu lại, đánh giá một cái mới từ trên mặt đất bỏ dậy Đậu Vân. Là ta, thế nào? Không có. Không chút. Mặc dù Viên Thụ là cái tiểu hài tử bộ dáng, nhưng là Đậu Vân thấy hắn một đôi co thần con mắt, không khỏi một trận e ngại, cẩn thận nghiêm túc hướng Viên Thụ chỉnh trọng thi lễ. Đa tạ Viên sư minh là ta giải vây. Vì ngươi. Viên Thụ cười cười, ta không đơn thuần là vì ngươi, cũng là vì những người khác. Cái thằng này như thế hoành hành bá đạo, nghĩ đến nhận qua hắn ức hiếp người hẳn là số lượng không ít, ta như vậy giáo huấn hắn một lần, cái thằng này về sau ở trước mặt các ngươi liền không ngóc đầu lên được. Viên sư minh, cao thượng. Đậu Vân lại bái. Viên Thụ gặp hắn cầm trong tay thẻ tre, biết rõ hắn cũng như Ngụy Giáp như vậy, là đi cầu dạy tri thức, kết quả bị Vương tướng một trận giận mắng. "Ngươi là có vấn đề gì không?" Đầu Vân sửng sốt một cái, sau đó nghĩ đến Viên Thụ thân phận cùng năng lực, lập tức kích động lên, gật đầu như dã tỏi. "Đúng vậy, có một ít vấn đề không cách nào đạt được giải đáp, mười phần hoang mang, Vương sư huynh hắn, không biết Viên sư huynh phải chăng có thể?" "Ai, ta xem một chút." Viên Thụ thở dài, đưa tay lấy qua Đậu Vân thẻ tre, nhìn lướt qua, phát hiện quả nhiên cùng Ngụy Giáp tình huống không sai biệt lắm, đều là một chút dấu chấm không rõ rệt, tự nghĩa có chỗ tranh luận, lịch sử bối cảnh mập mờ không rõ vấn đề. Những này đồ vật biết rõ chính là biết rõ, không biết rõ chính là không biết rõ, không có liên quan hiểu rõ con đường, Einstein tới cũng không hiểu rõ, tuyệt đối như bức phòng tự học cơ chế. Dựa vào cái này phòng tự học cơ chế, đem số lượng đông đảo môn sinh nhóm làm cho lên trời không đường xuống đất không cửa, vì câu học, không chỉ có phải trả học phí, còn muốn chịu đựng làm đủ. Viên Thụ cứ như vậy là Đậu Vân làm giải đáp, bởi vì đều là chút tri thức tính vấn đề, rất tốt giải đáp, thuần thục giải quyết. Sau đó Viên Thụ vô vô Đậu Vân bả vai, lại thở dài, chuẩn bị ly khai. Vừa đi chưa được mấy bước, Đậu Vân không biết do dũng khí từ đâu tới, gọi lại Viên Thụ. "Viên sư minh, mây cầu học thực sự gian nan, rất nhiều vấn đề thỉnh giáo không cửa, sau này nếu có nghi hoặc, có hay không còn có thể cầu trợ ở Viên sư minh?" Viên Thụ đứng bước chân, trở về nhìn một chút Đậu Vân, dừng lại một cái, đột nhiên linh quang chợt lóe lên. Muốn tuyên dương chính mình học thuật hệ thống, chính mình làm học thuật giới lão đại, cuối cùng giải thích quyền người sở hữu, cần không đơn thuần là chính mình đầy đủ ngữ bức, còn muốn đi theo tín đồ của mình đủ nhiều, đầy đủ ưu tú mới có thể. Chính như cùng cổ văn kinh học phái cùng thể chữ lệ kinh học phái, học nhân số đủ nhiều, tự nhiên hình thành quy mô, một khi hình thành quy mô, có được lực ảnh hưởng, như vậy kẻ thống trị cũng nhất định phải cân nhắc đến bọn hắn lực ảnh hưởng, không thể không nhịn. Chính mình cố ý khai sáng một đầu hoàn toàn mới con đường, nhưng là trước mắt mà nói còn thiếu lòng người danh vọng, nếu muốn thu hoạch được lòng người, mở ra nổi tiếng, cái này không phải liền là một cái thời cơ rất tốt sao? Trợ giúp bọn hắn giải đáp vấn đề đồng thời, cùng cái khác học trò giỏi, nhóm đệ tử hình thành so sánh rõ ràng, kể từ đó, không học hỏi dễ dàng đại quy mô thu mua lòng người, thu hoạch được nổi tiếng sao? Về phần sẽ có hay không có người bởi vì chuyện sự tình này mà ghi hận, nhắm vào mình. Cha ta chính là Viên Phụng, có gan ngươi liền đến. Viên Thụ mừng rỡ, sau đó một mặt vui mừng đi tới Đậu Vân trước mặt, lại vô vô bờ vai của hắn. Vậy cứ như thế quyết định, dưới chân tên là Đậu Vân đúng không? Ta nhớ kỹ ngươi, về sau ta nếu có rảnh rỗi ra, ngươi liền đến tìm ta, có vấn đề gì, ta giúp ngươi giải đáp. Đậu Vân sửng sốt một lát, sau đó liền không nhịn được một trận mừng rỡ. Viên sư huynh chuyện này là thật. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Viên Thụ vô vô ngực nhỏ của mình, đắc ý nói, Lão quân, không phải ta khoe khoang, cả cụ ngựa hại những vấn đề này, trong mắt của ta cũng không tính là vấn đề gì, ta trên cơ bản đều có thể giải đáp. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Đa tạ Viên quân, đa tạ Viên quân. Đậu Vân lập tức kích động nước mắt tứ chảy ngang, nước mắt nước mũi không bị khống chế rơi xuống, nắm lấy Viên Thụ tay liền muốn cho hắn quỳ xuống. Viên Thụ nhanh đỡ lấy hắn. Không được không được, nam nhi dưới gối có hoàng kim, ngươi cũng không thể quỳ ta. Ta quá kích động. Đậu Vân nhanh xoa xoa mặt mũi tràn đầy bừa bộn, một mặt vui vẻ, miệng đều nhanh liệt đến cái óc. Sau đó, một thanh âm tại Viên Thụ sau lưng vang lên. Viên sư minh. Hoàng Chí có nghi hoặc, thỉnh cầu Viên sư minh chỉ điểm. Viên Thụ quay đầu nhìn lại, thấy được một cái dáng vóc cao cao lớn lớn, một mặt thật thà học sinh, bưng lấy một quyển thẻ tre, hướng hắn đi tới, sau đó trịnh trọng thi lễ, còn xin Viên sư minh đáp ứng. Chí cảm kích khôn cùng. Viên Thụ há miệng một cái, còn chưa kịp nói cái gì, lại một thanh âm vang lên. Viên sư minh. Mang hóa thỉnh cầu chỉ điểm. Viên Thụ lại nhìn đi qua, thấy một cái dáng vóc nhỏ gầy tuổi trẻ nam tử hướng hắn túi người hành lễ, hai tay giơ lên trong tay thẻ tre. Ta Viên sư minh. Liêm Đạt thỉnh cầu Viên sư minh chỉ điểm. Viên sư minh. Tô Sơ thỉnh cầu Viên sư minh chỉ điểm. Viên sư minh. Mã Nhiên thỉnh cầu Viên sư minh chỉ điểm. Viên Thụ cũng không kịp nói cái gì, mới một mực tại vây xem môn sinh nhóm sợ Viên Thụ chạy, nhanh đuổi theo thỉnh cầu đạt được giống như Đậu Vân đãi ngộ, một cái hai cái hướng phía Viên Thụ trực tiếp đại lễ hầu hạ. Không bao lâu, chính là một mảnh đen kịt đầu to đối Viên Thụ, khiến cho cùng quỳ bái, không biết đến còn tưởng rằng Viên Thụ là cái gì kỳ quái thần côn. Viên Thụ nhìn dưới mắt bộ dáng này, biết mình không đáp ứng sợ là rất khó thuận lợi ly khai, bất quá vừa bạn hắn cũng không có ý định cự tuyệt, ngược lại cảm thấy nhân số càng nhiều càng tốt, càng nhiều liền càng có thể là khai hỏa nổi tiếng, thu hoạch được càng nhiều lòng người. Lòng người vốn là vật hiếm có, nhưng là ở thời đại này, thời khắc này, đối mặt với dưới mắt loại này tình huống, lòng người nhưng lại lộ ra dễ như trở bàn tay, chỉ cần Viên Thụ hơi khẽ vươn tay, lòng người liền được. Hắn không có lý do cự tuyệt cái này chính mình đưa tới cửa lòng người. Nếu không tại sao nói so sánh sinh ra trên người đâu? Viên Thụ cảm thấy mình cũng không có so lý tuyển, Triệu Hưng bọn người cao thượng đến cái gì địa phương đi? Hắn đồng dạng rõ ràng tự mình là người tham tiền háo sắc hạng người, nên có khuyết điểm chính mình đồng dạng không ít, thế nhưng là cứ như vậy, chí ít tại những này môn sinh nhóm trong mắt, hắn cùng đám người kia ở giữa lập tức liền kéo ra chênh lệch cực lớn. Hai tướng so sánh, có khác nhau một trời một vực. Viên Thụ chính mình cũng không nghĩ tới, một lần chủ động xuất kích, thế mà cho mình kế hoạch mang đến cất bước thời cơ. Hắn muốn cho là mình cần chờ đến đánh khắp Mã Thị đại trạch vô địch thủ, sau đó lại huyết tẩy môn sinh quần thể, cuối cùng đem Lưu Thực chém ở dưới ngựa, mới có thể cuối cùng được đến Mã Dung cùng công nhận của tất cả mọi người, trở thành học trò giỏi. Sau đó đường đường chính chính thu hoạch được đại biểu Mã Dung giảng bài tư cách. Sau đó hắn mới có thể đương nhiên thuận thuận lợi lợi tại giảng bài thời điểm thu mua lòng người, mở ra nổi tiếng. Kết quả, bây giờ liền bắt đầu. nhân sinh vô thường, đại tràng bao ruột non, Viên Thụ biết rõ, chính mình không ngờ trước được sự tình khả năng có nhiều lắm, cùng hắn sợ đầu sợ đuôi, không bằng lớn mật xuất kích. Dù sao, cha ta chính là Viên Phụng. Chương 08, Viên thời gian quản lý đại sư thụ, 1, chương 08, Viên thời gian quản lý đại sư thụ, 1, sau đó một đoạn thời gian, Viên Thụ không đơn giản cần truy kích những cái kia bốn phía tránh né hắn nhóm đệ tử, còn muốn chuẩn bị khiêu chiến có thực học trò giỏi quân thể, càng phải nhịn chút thời gian ra ngoài cùng mong mỏi cùng trông mong môn sinh nhóm ở chung, cho bọn hắn giải đáp nghi hoặc, dùng cái này thu mua lòng người. Hắn bắt đầu bận rộn, cũng cảm thấy cuộc sống của mình trước nay chưa từng có phong phú bắt đầu. Không có cách, có mục tiêu, có chạy đầu, có hy vọng, người chính là thần thái sáng láng, tinh lực mười phần. Đối mặt hoàn toàn mới tình thế, Viên Thụ không có chút nào bối rối, hắn đại lượng tham khảo La lão sư thực thao án lệ tiến hành thời gian quản lý, rất nhanh liền cho mình chế định thời gian quản lý biểu. Bởi vì những người khác là ăn 2 bữa cơm, mà Viên Thụ kiên trì ăn 3 trận cơm, cho nên hắn cần chính mình chế định cuộc sống của mình kế hoạch, lấy phù hợp những người khác sinh hoạt tiết tấu. Buổi sáng 6 điểm rời giường, đánh một bộ kiện thân quyền, cùng Hứa Sung đối luyện một bộ hoàn thủ đao pháp, sau nửa canh giờ kết thúc. Sau đó Mỹ Mỹ ăn điểm tâm, tắm rửa hoặc là lau lau thân thể, đổi một bộ quần áo, khoảng 8 giờ xuất phát lên sân khóa. Cái này thời điểm đại gia hỏa mà cũng kém không nhiều đã ăn xong hướng ăn vừa vặn cùng bọn hắn đối đầu thời gian, cùng một chỗ lên sân khóa. Có tảo khóa liền lên sân khóa, nếu như Mã Dung không có tảo khóa an bài, mà là để mọi người chính mình tự học, vậy liền trực tiếp tiến vào truy kích biện kinh câu, tìm nhóm đệ tử biện kinh. Tay mắt lênh lẹ, bắt lấy một cái tính một cái, toàn lực chuyển vận, thẳng đến bọn hắn miệng mắt nghiêng lệch hoặc là miệng sùi bọt mép đau khổ cầu xin tha thứ mới thôi. Một đoạn này tính toán đâu ra đấy một nửa canh giờ, 3 giờ, nhưng là tính cả truy kích, bắt, bước bách đám kia sợ hàng cần thời gian, chân chính có thể dùng để biện kinh, đoán chừng cũng liền 2 giờ. Sau đó khoảng 11 giờ, tránh đi những người khác, trở lại ký túc xá cùng Hứa Sùng cùng một chỗ mị mị ăn một buổi trưa cơm, ước chừng cần nửa giờ, lại hơi chút nghỉ ngơi nửa giờ, 12 giờ đúng, xuất phát đi tìm ngoại trừ lưu thực bên ngoài cái khác 6 tên học trò giỏi triển khai biện kinh. Bởi vì có sung túc vật tư cung ứng, khoảng thời gian này học trò giỏi nhóm không phải đang ăn điểm tâm chính là đang tán gẫu hoặc là ngủ trưa. Bọn hắn đáp ứng cùng Viên Thụ biện kinh tốt nhất, không đáp ứng, liền quấn quýt chặt lấy thẳng đến bọn hắn đáp ứng mới thôi. Trong khoảng thời gian này không sai biệt lắm một canh giờ. Một canh giờ về sau, đến xế chiều 2 giờ đồng hồ, ly khai Mã gia đại trạch, đi cùng môn sinh nhóm ở chung một đoạn thời gian, cho bọn hắn giải hoặc, thu mua lòng người. Lại 2 giờ về sau, cũng chính là 4 giờ hơn tả hữu, kết thúc giải hoặc, cùng môn sinh nhóm cùng một chỗ ăn tịch ăn cũng chính là cơm tối. Một bên ăn, một bên nói chuyện phiếm, nhàn thoại việc nhà, hiện ra chính mình bình dị gần gũi khí chất, tiến một bước thu mua lòng người. Trong khoảng thời gian này không sai biệt lắm 1 giờ đến 2 giờ, trễ nhất 6 giờ kết thúc cùng môn sinh nhóm ở chung, trở về ký túc xá, lại cùng chó săn Hứa Sùng đối luyện quyền pháp, đao pháp 1 giờ. 7 giờ đồng hồ, bắt đầu rửa mặt, dọn dẹp sạch sẽ về sau, nếu là cùng tiểu vũ nữ đã hẹn, liền đi cùng tiểu vũ nữ riêng tư gặp, kéo kéo tay nhỏ, ôm một cái, làm sâu sắc một chút tình cảm. Nếu là không có cùng tiểu vũ nữ hẹn xong, vậy liền tự mình đọc sách, tăng tiến học vấn, thuận tiện đuổi Hứa Sùng cho hắn nấu nước nóng, sau đó hai người cùng một chỗ nước nóng ngâm chân. 8 giờ 30 phút hoặc là 9 điểm, tắt đèn đi ngủ. Trước khi ngủ uống một chén sữa dê, sau khi lên giường cũng để yên, lập tức ngủ say, thẳng đến ngày thứ 2 6 giờ sáng bị đồng hồ sinh học tự nhiên tỉnh lại, tuyệt không đem mệt nhọc lưu đến ngày thứ 2. Bởi vì đi qua tại Viên thị tộc địa sinh hoạt thời điểm cũng là kiên trì không sai biệt lắm làm việc và nghỉ ngơi thời gian, cho nên Viên Thụ 9 điểm đi ngủ 6 điểm rời giường cơ hồ trở thành lệ cũ, mặc dù không có đồng hồ báo thức, dù sao không kém được mấy phút. Kế hoạch mới chế định sau khi hoàn thành, Viên Thụ đầy đủ xét lại một cái, cân nhắc đến các loại đột phát tình trạng phát sinh, cũng chế định một loạt ứng đối dự án, cơ bản nhất định phải cam đoan chính mình có 8 giờ giấc ngủ thời gian. Bên lòng đúng dạng. Thế là, Viên thời gian quản lý đại sư thụ cứ như vậy định ra chính mình tương lai tương đối dài trong một khoảng thời gian cơ bản hoạt động nguyên tắc. Phần này thời gian quản lý biểu đạn sinh thời điểm, Mã Dung đám đệ tử môn sinh còn không biết rõ chuyện sự tình này. Nhưng là tương lai, cuộc sống của bọn hắn lại chú định lại bởi vì chương này thời gian quản lý biểu mà phát sinh biến động thật lớn. Mà lại, không chỉ là bọn hắn, liền Mã thị trong đại trạch bên ngoài phục vụ vũ nữ, nhạc sĩ cùng các loại bọn người hầu, cũng sẽ bởi vì chương này thời gian quản lý biểu mà sinh ra cực lớn sinh hoạt biến động. Phần này thời gian quản lý biểu dựa vào khiêu động mọi người bánh răng vận mệnh chủ yếu nguyên do, ngay tại ở nó chỗ quy định thao tác cụ thể, thời hạn cùng Viên Thụ to lớn lực phá hoại cùng cực mạnh lực chấp hành. Viên Thụ là cái có cực mạnh lực chấp hành người, hắn 10 phần thưởng thức Vương Dương Minh tâm học, chủ trương gắng sức thực hiện đem chi hành hợp nhất làm được cực hạn, cho nên một khi có biết, hắn liền muốn đi làm. Mã Dung xuất thân giàu có, tính tình hướng ngoại hòa bát, tuổi trẻ thời điểm du học thiên hạ, tại Đại Hán quốc thổ trên lưu lại hắn rất nhiều dấu chân, cũng ở các nơi lưu lại không ít chuyện tình gió trăng, màu hồng vẫn đồn đại. Loại này tình huống xưa nay không từng cải biến, hắn cũng chưa từng che giấu qua chính mình đối nữ sắc yêu thích. Mặc dù bây giờ đã 87 tuổi, sinh lý cơ năng trên đã không đủ để chèo chống hắn tiếp tục tiến hành lúc tuổi còn trẻ phong lưu hành động, nhưng là sắc nhóm tuổi già, sát tâm không thôi, hắn trong nhà thuê một nhóm lớn nhỏ mỹ nữ chuyên môn phụ trách hầu hạ, kiều vũ ca hát cho hắn thưởng thức. Đối với Mã Dung tới nói, tuổi trẻ thời điểm là sắc nhóm, già về sau chính là lao sắc nhóm, cả một đời không đổi màu nhóm bản sắc, coi như không cách nào độc thủ, nhưng là chỉ là nhìn xem mỹ nữ, tâm tình đều sẽ biến tốt, tâm tình thư sướng, tự nhiên là trường thọ. Nhưng tương tự, Mã Dung yêu thích nữ sắc, những người khác cũng yêu thích nữ sắc. Hắn thu nhiều như vậy huyết khí phương cương tuổi trẻ đệ tử nhập thất học tập, còn chuyên môn đem những mỹ nữ kia an bài tại trước mặt bọn hắn thời thời khắc khắc hiện ra mỹ lực, những người này có thể đứng vững mới là lạ. Nói như vậy, những tỷ nữ này, vũ nữ cũng biết mình thân phận hèn mọn, có thể bị những này xuất thân bất phàm công tử ca coi trọng là phúc khí của mình, cũng là cải biến vận mệnh thời cơ. Mã Dung già, nói không chừng cái gì thời điểm hai chân đạp một cái liền rát, không có khả năng cho các nàng cái gì đáng tin tương lai chờ Mã Dung qua đời, các nàng đại khái suất sẽ bị phân tán đến những con ngựa khác thị tộc nhân phụ thượng, hoặc là bị bán được cái khác quyền quý gia bên trong. Các nàng loại này nghề, trừ khi làm được đầu, diễm danh quảng bá, bị người nhìn chúng, mới có tốt tương lai. Nếu không đi ăn máng khác về sau, phía trước một nhà tích lũy kinh nghiệm làm việc không có ý nghĩa gì, thậm chí còn có khả năng trở thành mặt trái tài sản, không cách nào cho các nàng mang đến thăng chức tăng lương cơ hội. Nhưng nếu như bị cái này tuổi trẻ công tử ca coi trọng, bồi dưỡng một chút tình cảm, mang về nhà bên trong, mặc dù khẳng định không làm được chính thê, nhưng là giữ gốc một cái thiếp thất vẫn là không có vấn đề. Làm thiếp thất, thân phận tự nhiên so tỷ nữ, vũ nữ tới mạnh. Cho nên cái này đối với các nàng tới nói, cũng là chức nghiệp quy hoạch ở trong một vòng, nếu là thật gặp được có thể cho hứa hẹn cũng sẽ thực hiện, vậy thì đồng nghĩa với vượt qua giai tầng cải biến vận mệnh. Cho nên mới tử giai nhân, cũng là một loại song hướng lựa chọn. Cũng tỉ như viên thụ cùng cái kia tiểu vũ nữ đồng dạng. Mặc dù nói viên thụ tuấn mỹ khuôn mặt cùng nhân cách mị lực rất thêm điểm, nhưng là nhất thêm điểm, khẳng định là xuất thân của hắn ưu việt, cho tiểu vũ nữ một cái giữ gốc tiếp thất hứa hẹn, lúc này mới đem tiểu vũ nữ thuận lợi cầm xuống. Nếu là cái gì hứa hẹn cũng không cho, ánh sáng mồm mép lưu loát miệng hoa hoa, thuần túy làm bộ tình cảm sâu đậm, vậy nhân gia nữ hải tử cũng không phải đồ đần. Bất quá chính như cùng những này nhóm đệ tử đối đãi môn sinh nhóm thái độ, bọn này phẩm hạnh tồi tệ lũ hỗn đản đại bộ phận chỉ muốn mà chơi, căn bản không muốn phụ trách. Đám nữ hải tử cũng không ngốc, chắc chắn sẽ không tùy tiện làm thỏa mãn bọn hắn nguyện, một phương chủ đánh đùa giỡn, một phương không cách nào phản kích, cho nên có thể tránh thì tránh, không tránh được, cũng chỉ có thể lá mặt lá trái, tìm cơ hội chạy trốn. Dạng này tình huống cũng không phải là mỗi một ngày đều tại Mã thị đại trạch bên trong phát sinh, có thể phát sinh tần suất cũng không thấp, viên thụ hoàn thành thời gian quản lý biểu về sau ngày thứ ba, chuyện sự tình này lại lần nữa như thường trình diễn. Chính vào buổi chiều, một đội vũ nữ vừa mới cho Lâm Thời khởi ý Mã Dung biểu diễn xong ca múa, thân mang nguyện chuyển vũ đạo trang phục đi ra ngoài. Đối diện đụng phải 6-7 vừa mới ăn xong điểm tâm chuẩn bị đi trở về nghỉ trưa đệ tử, chàng diện lập tức liền khẩn trương. Cái này 6-7 người kia là Mã thị đại trạch bên trong nổi danh tay ăn chơi, thường xuyên quấy rối tỷ nữ, vụ nữ, lấy về phần những nữ hải tử này gặp được bọn hắn đều rất là phát sầu. Đầu năm nay cũng đừng nói cái gì nhỏ viết văn đánh quyền loại hình, đều không tồn tại, so tác nghiêng tháp ngược lại là tại, nhưng là hướng một phương khác hướng toàn lực nghiêng. Cho nên bọn họ chỉ có thể hết sức tranh né, thoát đi, từng cái vận dụng học tập vũ đạo mà có được nhẹ nhàng dáng người thi triển lăng ba vi bộ, kết lực bảo hộ chính mình trong sạch cùng thể diện. Trong ngày thường, lần này thao tác thành công xác suất vẫn là rất cao. Nhưng là hôm nay, cái này 6-7 người đoán chừng là quyết tâm muốn chiếm chút tiện nghi, mấy người lập tức tản ra, cấu trúc một đầu tuyến phong tỏa, trực tiếp đem đám vũ nữ đường đi cùng đường lui toàn bộ ngăn lại, sau đó chậm rãi thu nạp vào đây, từng bước ép sát, miệng bên trong cũng là không sạch sẽ. Viên thụ tiểu tướng tốt, tiểu vũ nữ tú tú ngay tại trong đó, mắt nhìn thấy một cái mặt mũi tràn đầy không có hảo ý ra hỏa chính hướng phía mà đến, chỉ có thể dùng lực chống tránh, một cái cất bước tiếp một cái cất bước, mấy lần thành công né tránh, nhưng là chẳng những không có tránh đi hắn, ngược lại còn kích phát người này lòng háo thắng. Ma quyền sát trưởng, nhất định phải ôm lấy Tú Tú không thể. Tú Tú lúc đầu trốn tránh rất thuận lợi, kết quả một không xem chừng cùng một cái khác tránh né nhỏ tỉ bội đụng phải, hai người kinh hô một tiếng, mắt nhìn thấy liền bị hai đại sắc lang vây kín cầm xuống, Tú Tú dọa đến run lẩy bẩy, toàn bộ thân thể đều co lên tới. Nhưng nàng cũng không có bị sắc lang kia ôm lấy. Tú Tú mở to mắt nhìn lên, chỉ gặp sắc lang kia cách mình vẹn vẹn một bước cự ly, nhưng là cả người đều cứng đờ, con mắt cũng không có nhìn xem nàng, mà là chuyển hướng một phương hướng khác, biểu lộ cũng không có mới lang thang, mà là khẩn trương, sợ hãi. Chương 08 Viên thời gian quản lý đại sư thụ 2, chương 08, viên thời gian quản lý đại sư thụ 2, lúc đầu chạy loạn khắp nơi tiểu vũ nữ nhóm nhau nhau phát hiện vây công chính mình bọn sắc lang đều ngừng hành động, cả đám đều giống như gặp quỷ đồng dạng nhìn về phía nơi nào đó, thế là các nàng thuận nhìn sang, ngạc nhiên nhìn thấy một cái dáng vóc cũng không cao lớn tóc trái đào đồng tử chính hai tay chống nạnh, giống như cười mà không phải cười nhìn xem một màn này. Sau đó bên cạnh hắn còn đi theo một người dáng dấp tương đối khỏe mạnh tiểu mập mạp. Tú Tú con mắt lập tức liền đỏ lên. Kia không phải là nàng trong lòng tình lang sao? Viên thụ lúc này cũng chú ý tới Tú Tú. Tốt ra hỏa, lại dám khi dễ ta nữ nhân. Nguyên bản viên thụ chỉ là dự định bắt một cái kẻ xui xẻo hảo hảo biện cái trải qua, nhưng bây giờ, dự định hung hăng biện bọn hắn một trận tâm tư đột nhiên bành trướng. Mới chư vị sư minh từng cái từ chối nói cái gì thân thể không thoải mái, muốn đi, nhưng bây giờ xem ra chư vị sư minh thân thể rất thoải mái à, đã như vậy, vậy còn chờ gì? Nhanh chóng cùng ta biện kinh. Viên thụ một cái đi nhanh xông lên trước, vẫn không quên chỉ huy Hứa Sùng. A Sùng, ta trái ngươi phải, cho ta bắt người. Ê! Hứa Sùng hít sâu một hơi, cùng viên thụ đánh lên phối hợp, hai người một trái một phải liền xông ra ngoài, từ hai cái phương hướng bao bọc đám đệ tử kia. Viên thuật đến rồi, chạy mau a, hướng bên kia chạy, chạy mau, không chạy liền đến đã không kịp. Bất thình lình tiến công đem cái này 6-7 người dọa đến hồn phi phách tán, mỹ nữ cũng không cần, mặt mũi cũng không cần, nhao nhao sợ hãi kêu lấy chạy tứ tán. Hứa Sùng chỉ là đơn thuần phụ trách bắt người, mà viên thụ thì tập trung vào mới muốn khi dễ Tú Tú Mã thị đệ tử giả đồng, cực nhanh phóng tới hắn, tại trong một mảnh hỗn loạn ổn chuẩn hung ác giữ lại hắn dây lưng quần. Sau đó một cước đá vào hắn đùi phải đầu gối ba đằng sau. Giả Đông chỉ cảm thấy thân thể trì trệ, đùi phải mềm nhũn, cả người không bị khống chế mặt hướng ngã xuống ngược lại, hung hăng ngã chó đỡ cước. Sau đó viên thụ đặt mông ngồi tại trên lưng của hắn, cười ha hả gần sát mặt của hắn, ôn nhu thì thầm: "Giả sư minh, ngươi chạy cái gì chạy a? Không bằng chúng ta biện kinh một phen như thế nào? Bất quá hôm nay sư đệ ta không phải rất muốn biện luận Tả thị Xuân Thu, không bằng chúng ta thảo luận một cái kinh thi đi, thảo luận một cái hiểu điệu thuộc nữ quân tử hảo cầu một đoạn này thế nào a? Già Đông bị Viên Thụ rắn rắn chắc chắc đặt ở dưới thân, một mặt sụp đổ. Viên Quân, Viên Quân, ngươi thả ta, đừng ép trên người ta, ta không thở nổi, ta khó chịu a. Viên Thụ cười hắc hắc, vậy còn không nhanh chóng cùng ta biện kinh, biện thắng ta liền thả ngươi như thế nào? Ta biện cái gì a? Ta nhận thua. Giả Đông bạn phần khó chịu khẩn cầu Viên Thụ tha hắn, Viên Thụ thế là đem hắn lật ra một cái mặt, để hắn có thể hơi thở mấy hơi thở, nhưng tuyệt không dự định buông tha hắn, ngược lại cưỡi ở trên người hắn ở trên cao nhìn xuống, hai tay đem hắn hai tay nhấn trên mặt đất, một bộ bá đạo tổng giám đốc tư thái. Khó mà làm được, hôm nay Viên Mộ còn không có cùng người biện kinh đây, biện kinh là một chuyện tốt ta, một ngày không phân biệt, Viên Mộ liền toàn thân không thoải mái, hôm nay nói cái gì cũng phải cùng sư minh tốt lành biện một phen a. Giả Đông trong lòng tràn đầy tuyệt vọng, muốn tránh thoát, lại phát hiện trên thân không sử dụng ra được lực ý, rõ ràng so Viên Thụ lớn hơn 10 tuổi, bây giờ lại cùng cái bị khi phụ tiểu nương môn nhi đồng dạng cho hắn nhấn trên mặt đất không thể động đậy. Bên hai là Viên Thụ tiếng cười, trước mắt là Viên Thụ kinh khủng khuôn mặt tươi cười, trong thoáng chốc, Giả Đông chỉ cảm thấy Viên Thụ một trường khuôn mặt tuấn tú hóa thành một trường mặt quỷ, dương nhanh múa đuốt, vô cùng kinh khủng. Quả nhiên, Lý Tuyền cùng Triệu Hưng nói rất đúng. Cái này ra hỏa, là ác quỷ a. Đừng a a a a a. Tiếng kêu thảm thiết của hắn kinh thiên động địa. Một bên khác, đám kia tiểu vũ nữ nhóm tại vừa rồi Viên Thụ cùng Hứa Sùng phát động xung kích thời điểm liền cùng một chỗ chạy tới bên cạnh cái đỉnh nhỏ phía sau trốn đi, sau đó thò đầu ra bên ngoài đầu nhìn, liếc nhìn Viên Thụ cùng Hứa Sùng đem kia 6-7 tay ăn chơi đuổi tới đầy đất chạy loạn. Người nào a kia là? Vì cái gì những cái kia tay ăn chơi hình như rất sợ kia hai cái tiểu đồng tử? Không phải sợ kia hai cái, là sợ một cái kia. Chính là cái kia. Tú Tú tốt khuê mật tình nhi rất hiển nhiên biết rõ Tú Tú cùng Viên Thụ sự tình, khẽ vươn tay chỉ hướng ngay tại Bá Lăng Giả Đồng Viên Thụ. Kia là Viên Thuật Viên công tử, nữ nam Viên thị gia tộc con trai trưởng, thân phận cao quý ra đây, mà lại à, vẫn là Tú Tú người yêu đây. Một đám tiểu vũ nữ lập tức đã thức tỉnh trong lòng bắt quái chi hồn. Cái gì? Tú Tú ngươi cùng vị kia Viên công tử? Lại là hắn? Tú Tú, ngươi làm như thế nào? Tú Tú, kia Viên công tử đáp ứng muốn dẫn đi ngươi rồi. Tú Tú bị bọn này tốt tỉ muội vây tại một chỗ nói mặt đỏ tới mang tai, trong lòng hiện tại quả là lo lắng Viên Thụ tình huống, không chỗ ở đưa đầu xem xét cụ thể tình huống. Ai nha, các ngươi chờ ở nào? Viên Lang rất nguy hiểm. Hắn, Tú Tú chăm chú nhìn ngay tại Bá Lăng Giả Đồng Viên Thụ, sợ hắn đập lấy đụng bị người khi dễ. Bất quá nhìn, giống như Viên Thụ mới là cái kia khi phụ người người, mà không phải cái kia bị khi phụ người. Giả Đồng đương nhiên là bị Viên Thụ hung hăng lăng đụng. Mặt khác, Hứa Sùng thì phát huy chính mình đạn thị chiến xa thực lực, một cái lặn xuống nước đụng ngã lăn mã thị đệ tử Hàn Thắng, bắt hắn cho không ở, xách tới Viên Thụ bên người. Viên Thụ thế là 10 phần vui vẻ bắt đầu bá lăng hai người này, cưỡng bức lấy bọn hắn biện kinh, biện không tốt còn để Hứa Sùng dùng nắm đấm uy hiếp bọn hắn, khiến cho hai người này thảm như vậy, nước mắt tứ chảy ngang, một điểm mặt mũi cũng không cần. Cái gọi là ác nhân tự có ác nhân trị, hai người này xưa nay ưa thích khi dễ người, kết quả là cũng bị một cái khác ác nhân khi dễ không muốn không muốn. Các loại cuối cùng đem bọn hắn tra tấn xuống rồi, Viên Thụ lúc này mới đứng lên, vô bụi đất trên người. Hai vị sư minh về sau tác phong làm việc hơi cẩn thận một điểm, có chút nữ nhân liền không nên các ngươi dây vào, hiểu không? Hai người đã không cách nào trả lời Viên Thụ, Viên Thụ cũng không để ý bọn hắn, mang theo Hứa Sùng đi tới kia cái đỉnh nhỏ bên cạnh, Tú Tú vọt thẳng ra, lo âu nhìn xem Viên Thụ. Viên Lang, nhưng có thụ thương. Bọn hắn đều thụ thương, ta cũng sẽ không thụ thương, yên tâm, ta giáo huấn qua bọn hắn, về sau bọn hắn không dám khi dễ ngươi. Viên Thụ cười ha hả đưa tay méo méo Tú Tú khuôn mặt nhỏ nhắn, đem Tú Tú bóp mặt mũi tràn đầy thẹn thùng, đẹp lát mắt người, làm cho Viên Thụ đều có chút cầm giữ không được chính mình. Viên Mỗ người xưa nay không có cái gì tốt cố kỵ, thế là trực tiếp bẹp một ngụm hôn tại Tú Tú gương mặt bên trên, đem Tú Tú hôn kinh hô một tiếng, phía sau ăn dưa tiểu vũ nữ nhóm cũng kinh hô không thôi. Hôn xong, Viên Thụ cười hắc hắc. Ban đêm có rảnh không? Thời gian cũ, địa điểm cũ, chúng ta tâm sự nhân sinh, nói chuyện lý tưởng. Bị hôn mộng Tú Tú kịp phản ứng, thẹn thùng vô cùng nhỏ khẩn thiết đập một cái Viên Thụ ngực, nhẹ gật đầu. Viên Thụ lại bóp một cái khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, liền nên ngang mang theo Hứa Sùng rời khỏi nơi này, đi tìm con mồi tiếp theo. Lưu lại mặt mũi tràn đầy ngại ngùng, vui mừng Tú Tú cùng ăn dưa ăn vô cùng sảng khoái tiểu vũ nữ nhóm. Viên Thụ mang theo Hứa Sùng rời đi về sau, tiểu vũ nữ nhóm xuống tới, lại là kinh diễm vừa là hâm mộ nhìn xem Viên Thụ rời đi phương hướng, liễu diễu mồm năm miệng mười thảo luận lên chuyện sự tình này tới. Mà đi theo Viên Thụ mắt thấy đây hết thể Hứa Sùng đối Viên Thụ càng là bội phục. Lão đại thực không hổ là lão đại, đọc sách lợi hại, đánh nhau mánh, chào hỏi lên nữ nhân tới cũng là một bộ. Quả nhiên, chính là ta muốn đi theo cả đời lão đại. Hứa Sùng phảng phất thấy được chính mình tràn đầy quang huy ngày mai. Trưa hôm đó về sau, Viên Thụ bởi vì trong lòng kìm nén một luồng khí nóng, cho nên đối những cái kia nhóm đệ tử liền càng thêm không khách khí, đầy đại trạch truy sát còn lại 5 cái lang thang đệ tử, thề phải đem bọn hắn một mẹ hút gọn, sớm định ra muốn đi tìm học trò giỏi nhóm thảo luận kinh điển kế hoạch đều bị gác lại. Truy sát chừng 2 giờ, ngoại trừ 2 người hóa thân hương cảng phóng viên, chạy thật nhanh, còn lại 3 cái đều bị bắt được, bị Viên Thụ cưỡng bách một trận biện đến biện đi biện miệng mắt nghiêng lệch miệng sùi bọt mép, không chịu nổi, thậm chí trực tiếp hai mắt khẽ đảo hôn mê bất tỉnh. Viên Thụ lực phá hoại có thể thấy được lổn đốn. Đến xuống buổi trưa hơn 2 giờ đồng hồ, Viên Thụ cuối cùng kết thúc truy sát, đi tới Mã Thị đại trạch bên ngoài, vừa ra cổng lớn, liền thấy mong mỏi cùng trông mong Đậu Vân, Hoàng Chí, Tô Sơ cùng Mã Nhiên các loại hơn 50 người. Đây chính là hắn lúc ban đầu các tín đồ A Viên Thụ kiểm chế lại trong lòng vui sướng, sửa sang lại một cái y quan, dùng cùng đối đãi nhóm đệ tử hoàn toàn khác biệt thái độ, mang trên mặt ấm áp tiểu dung, chậm rãi dạo bước mà đi, ấm giọng thì thầm cùng bọn hắn chào hỏi. Sau đó tại mọi người chen chúc xuống dưới đến một cây đại thụ dưới đáy, Viên Thụ dựa vào đại thụ ngồi xuống, hơn 50 danh môn sinh thì vây quanh ở Viên Thụ trung quanh, một cái tiếp một cái hướng Viên Thụ đưa ra vấn đề cùng nghi hoặc, Viên Thụ từng cái vì bọn họ giải đáp. Khoảng 4 giờ chiều, Viên Thụ kết thúc hôm nay phần giải đáp nghi vấn, cùng môn sinh nhóm cùng nhau ăn cơm tối, cùng bọn hắn nhàn thoại việc nhà, trò chuyện lên bọn hắn gia đình xuất thân, trưởng thành trải qua cùng cầu học trải qua các loại. Đợi sát trời dần tối, Viên Thụ đứng dậy cùng bọn hắn cáo biệt, kết thúc hôm nay thu mua lòng người kế hoạch. Ban đêm, bởi vì cùng Tú Tú đã hẹn, Viên Thụ liền tiến về cùng Tú Tú ước định lao địa phương, tại thời gian cũ cùng Tú Tú vui sướng gặp mặt, sau đó chính là một bộ ôm ôm hôn hôn nhỏ quá trình thủ đoạn nhỏ, các loại hứa hẹn, mang cho nàng tương lai mỹ hảo mặc sức tưởng tượng. Đang vẽ bánh nướng phương diện này, Viên Thụ có thể nói là mạnh bên trong tay, mà càng quan trọng hơn là, hắn không chỉ có thể bức tranh bánh nướng, cũng thật có thể xuất ra thật bánh nướng đến thực hiện lời hứa của mình. Tại Di Ta vô lễ sự kiện bên trong Tấn Huệ công Di Ta một hệ liệt tao ngộ nói cho hắn biết, nếu như không làm tròn lời hứa, đã mất đi thành tín, vô luận địa vị cao bao nhiêu, đều chú định thất bại. Cho nên, Viên Thụ cho tới bây giờ chân thành đối xử mọi người, nói được thì làm được, tuyệt không qua loa tắc trách, béo nhờ nuốt lời. Kết thúc cùng Tú Tú hẹn hò về sau, Viên Thụ về tới ký túc xá, chó trung thành chân hứa sùng đã đốt tốt nước nóng. Hai người đối luyện một bộ hoàn thủ đao pháp về sau, liền cùng một chỗ vui sướng ngâm chân, sau đó uống một chén ấm tốt sữa dê, mang theo mọi mệt lên giường, lập tức tiến vào ngủ say. Tuyệt không đem mọi mệt lưu đến ngày thứ hai. Giản dị tự nhiên một ngày kết thúc, giản dị tự nhiên một ngày lại muốn bắt đầu. Chương 09, nhằm vào ta. 1. Chương 09, nhằm vào ta. Dựa theo thời gian quản lý biểu mà hành động Viên Thụ hoàn toàn như trước đây kiên trì hành động của mình kế hoạch, gắng đạt tới đem kế hoạch quán triệt đến cùng. Thế là bất quá mấy ngày, toàn bộ Mã Thị đại trạch bên trong hơn 30 tên đệ tử đã toàn bộ trở thành Viên Thụ thủ hạ bại tướng, Viên Thụ đối phó bọn hắn trên cơ bản chính là bá ước hành hung đồ An Tử Khôn, hàng duy đặc kích. Phẩm hạnh tồi tệ đã bị Viên Thụ thu thập túi đầu xương thần không dám lô mãng, nhìn thấy Viên Thụ liền mí mắt nhảy, tê cả da đầu, toàn thân nổi da gà, đều nhanh ứng kích. Phẩm tính còn có thể, có chút tài học cũng là bị Viên Thụ hung hăng áp chế. Thống khổ ý thức được giữa bọn hắn tuyệt đối chênh lệch, lòng tự tin lọt vào cực lớn làm tổn thương, bắt đầu hoài nghi mình đến cùng có thích hợp hay không đọc sách. Đến cái này tình trạng, 7 tên học trò giỏi cũng khó thoát Viên Thụ ma trưởng. Ngoại trừ Lư Thực bên ngoài, còn lại 6 người đều bị Viên Thụ quấy rối qua, đồng thời cũng bị bách cùng Viên Thụ triển khai biện kinh tỉ thí. Mặc dù bọn hắn đã rất xem chừng, cũng không khinh thị Viên Thụ, nhưng là kết quả cuối cùng y nguyên để bọn hắn cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Viên Thụ cùng bọn hắn 6 người tại trong vòng 4 ngày tiến hành 13 lần biện luận, Viên Thụ 6 lần chiến thắng, 7 lần ngang tay, sửng sốt không có thua trận một ván. Hắn ý chí chiến đấu phi thường cao, ý chí lực cũng phi thường kiên nghị, học vấn tinh thâm, đọc sách rất nhiều, tri thức mặt phi thường rộng lớn, cho nên coi như rơi vào hạ phòng, cũng chết cắn không nhận thua, dẫn chứng phong phú, xuất ra các loại luận cứ liều chết phân chiến, chính là không nhận thua. Lấy về phần nhiều lần rõ ràng là học trò giỏi nhóm ưu thế cục diện, hết lần này tới lần khác cuối cùng bị Viên Thụ ngược gió lật bàn, thu được kẻ thắng lợi cuối cùng. Nếu không phải bọn hắn quả thật có chút bản lĩnh thật sự, xác thực có đầy đủ học vấn cùng Viên Thụ đánh răng co, làm không tốt 7 lần ngang tay đều đánh không ra. Học trò giỏi nhóm ở giữa bình thường cũng sẽ tiến hành nội bộ luận bàn, lẫn nhau ở giữa cũng tương đối hiểu biết, mà Viên Thụ vừa lên đến trực tiếp toàn phương bị bao trùm đả kích, ngoại trừ tận lực tránh đi Lư Thực bên ngoài, còn lại 6 người buộc chung một chỗ cũng không cách nào đánh tan Viên Thụ biện kinh phòng tuyến. Một loạt chuyện này tự nhiên cũng thông qua Lư Thực miệng truyền đạt cho lập tức tan, biết được Viên Thụ làm cái này một hệ liệt đại động tác, Mã Dung trong lòng kinh hỉ, rất là chờ mong Viên Thụ đến cùng có thể làm ra chuyện lớn gì cho hắn nhìn. Mã Thị nhà học từ Trịnh Huyền sau khi đi âm u đầy tử khí, càng phát ra kinh tế đỉnh trệ tình huống cũng không phải một ngày hai ngày. Niên kỷ của hắn lớn, có tâm chỉnh đốn, vô lực hồi thiên, Lư Thực lại quá cương trực, bất thiện biến báo, chỉ có chính trực ý chí, cũng chỉ có thể đường gặp bất bình một tiếng giống, thực sự không phải thống lĩnh toàn cục nhân tài. Ngay tại cái này thời điểm, Viên Thụ như sao chổi đồng dạng xuất hiện. Mã Dung phi thường kỳ đối cái này tiểu gia hỏa có thể cho một đầm nước động Mã Thị nhà học mang đến một chút không đồng dạng biến động. Chi trệ thật lâu gió, là thời điểm nên thổi lên. Viên Thị nạ dù tổ, cuộc phiêu lưu gió xoáy khởi động. Mà tại Viên Thụ xem ra, Mã Thị đệ tử toàn quân bị diệt, 6 tên học trò giỏi chỉ có thể chống đỡ không cách nào hoàn thủ cách cục hình thành về sau, liền mang ý nghĩa ngoại trừ Lư Thực bên ngoài, Mã Dung dưới cờ tất cả tinh anh nhân tài đều không phải là đối thủ của hắn. Hắn tại tài học, tư duy năng lực trên đã toàn phương vị nghiền ép những người này, thu được bước đầu uy danh. Nhưng là loại này phạm vi nhỏ uy danh hắn cũng không phải là quá coi trọng. Hắn chân chính coi trọng, ngược lại là tại môn sinh quần thể bên trong uy danh cùng hắn đạt được lòng người. Ban đầu, đi theo Viên Thụ hỏi thăm vấn đề môn sinh chỉ có hơn 50 người, nhưng là theo Viên Thụ nguyện ý giúp mọi người giải hoặc giải đáp nghi vấn tin tức dần dần truyền ra. Mỗi một lần Viên Thụ ly khai cổng lớn thời điểm nhìn thấy bên ngoài xin đợi lấy môn sinh số lượng đều đang tăng trưởng, một lần so một lần nhiều. Từ ban đầu hơn 50 người, đến dưới mắt hơn 500 người, tổng cộng cũng liền 5-6 ngày thời gian. Bởi vì nhân số quá nhiều, ban đầu cây đại thụ kia đã không quá thích hợp Viên Thụ giúp bọn hắn giải đáp nghi vấn, thế là Viên Thụ dứt khoát liền mượn học trò giỏi nhóm đệ tử đại biểu Mã Dung dạy học nơi trốn, mình ngồi ở trên đài cao, để môn sinh vây quanh ở bên cạnh mình hướng mình đặt câu hỏi, chính mình lại công khai trả lời. Dạng này mức độ lớn nhất lợi dụng thanh âm của mình, mức độ lớn nhất thu hoạch được lòng người. Mặc dù không có học trò giỏi địa vị cùng trên danh nghĩa truyền thụ học vấn tư cách, nhưng là Viên Thụ thông qua giải đáp nghi vấn hành động đã tại trên thực tế thu được một nhóm lớn mã thị môn sinh cảm kích cùng tâm, đồng thời tại trên thực tế đã bắt đầu tiến hành dạy học. Thần thánh giảng bài trên đài cao, hắn một cái tóc trái đào đồng tử ngồi ở trên đầu, phía dưới là một mảnh đèn kịt lễ đội mũ qua đi tuổi trẻ cầu học người, trang diện này thấy thế nào làm sao có điểm quái dị. Đối với đám kia học trò giỏi đệ tử tới nói, Viên Thụ chính là bọn hắn thuận buồm xuôi gió cầu học trên đường cản đường hung hãn quỷ, dương nhanh múa bước, không nói đạo lý, hung ác tàn bạo, chuyên môn cho bọn hắn tội thụ. Đối với những này môn sinh nhóm tới nói, Viên Thụ chính là bọn hắn tràn đầy gian nan hiểm trở hắc vụ nồng đậm cầu học trên đường một chiếc ngọn đèn chỉ đường, ấm áp mà sáng tỏ, đâm rách hắc ám, chiếu sáng bọn hắn nguyên bản thấy không rõ con đường phía trước. Trong cổng lớn đầu, bởi vì luôn luôn trên đường chặn đường nhóm đệ tử cưỡng ép biệt hình, không biết khi nào, Viên Thụ liền có giữa đường hung hãn quỷ danh hảo, thế giới tuyến ở chỗ này hoàn thành kỳ diệu co vào. Mà tại cổng lớn bên ngoài, Viên Thụ thì là nhận môn sinh nhóm rộng khắp tôn sùng, tôn kính, cảm kích đại gia Viên sư minh. Bất quá, Viên Thụ thanh danh cũng không có hoàn toàn bao trùm đến toàn bộ môn sinh đoàn thể, cũng không phải là tất cả môn sinh đều đối Viên Thụ xuất hiện cảm thấy vui sướng, cũng có người đối Viên Thụ xuất hiện cảm thấy sầu lo, không thích ứng. Mã thị môn sinh hơn 4000 người, nhân viên đông đảo, đến từ ngũ hồ tứ hải chi địa, ngư long hỗn tạp, tình huống hết sức phức tạp, ngoại trừ một cái mã thị môn sinh tên tuổi bên ngoài, phần lớn người đều không có cái gì điểm giống nhau. Đại bộ phận môn sinh xuất thân bình thường hoặc là hàm bi, cầu học gian nan, không có gì quá nhiều tiền, thời gian trôi qua khổ cấp, nhưng là cũng có chút ít môn sinh xuất thân địa phương trên tân quý thổ hào nhà. Người ta như thế điển hình trạng thái chính là tại nông thôn rộng có điển sản ruộng đất, nô bộc, tá điển, đóng cửa lại đến có thể làm thổ ba bương, một điểm không thiếu tiền, nhưng là tại đế quốc giai tầng thống trị xem ra, chính là đồ nhà quê, không có địa vị. Cho nên giải quyết sinh tồn khốn cảnh về sau, bọn hắn liền bắt đầu truy cầu tinh thần cấp đồ vật khác, dùng tiền cùng các loại lễ vật đổi lấy nhóm đệ tử ưu ái từ đó đạt được tốt hơn tri thức tài nguyên chính là bọn hắn dùng chung thủ đoạn. Nhóm đệ tử mặc dù trên cơ bản xuất thân cao quý, không thiếu tiền, nhưng là có thể có người tặng lễ yêu kính, bọn hắn làm sao lại không tiếp thụ đâu. Mã Dung trải qua như vậy hào hoa xa xỉ thời gian, thượng bất chính hạ tắc loạn, học cho giỏi, nhóm đệ tử cũng nhiều chính là yêu thích xa xỉ, yêu quý hưởng thụ người. Chính mình tiêu tiền cũng là hoa, người khác giúp đỡ tiêu tiền cũng là hoa, có người vì bọn hắn muôn màu muôn vẻ sinh hoạt thanh toán, bọn hắn cơ sao mà không làm. Hai nhóm người lẫn nhau cần, lẫn nhau thành tiểu thế là đám này môn sinh thường thường cũng sẽ so cái khác xuất thân hẳn vì môn sinh có càng nhiều khả năng trở thành đệ tử, học được càng nhiều đồ vật, thu hoạch được càng nhiều chính trị nhân mạch. Loại này tình huống đã duy trì rất lâu, lâu đến một chút người đều tập mãi thành thói quen, tán thành loại này tình huống tồn tại, đồng thời chủ động giữ gìn. Bọn hắn cho rằng, Viên Thụ làm thành như vậy, chẳng khác nào nói rõ bọn hắn trước đó đầu nhập là hoàn toàn đang đánh nước phiêu. Bọn hắn trước đó đưa tiền đưa rượu ngon thậm chí đưa mỹ nữ đi lấy lòng những đệ tử kia, sau đó mới có thể có đến chân quý tri thức, mà không có nỗ lực tiền nhiều hơn, rượu ngon cùng nữ nhân, liền không chiếm được chân quý như thế tri thức. Bọn hắn cho rằng đây là hợp lý, bình thường, đương nhiên. Mà Viên Thụ trực tiếp miễn phí truyền thụ những kiến thức này cho những cái kia không có nỗ lực bất kỳ giá nào người, đây là không hợp lý. Chương 09, nhằm vào ta. 2, chương 09, nhằm vào ta. 2, Viên Thụ là tại phá hư thị trường, là tại làm hướng trái tim của bọn hắn tử trên đâm đào sự tình. Cho nên, bộ phận này môn sinh đối Viên Thụ là tương đương bất mãn, Viên Thụ càng cùng cái khác môn sinh đi được gần, thanh danh càng lớn, càng tốt, càng thụ tôn sùng, bộ phận này môn sinh thì càng oán nghiệm tràn đầy, không thể tiếp nhận. Rốt cục, làm loại này oán nghiệm đã tràn đầy đến không cách nào tiếp nhận trình độ thời điểm, trải qua bộ phận bị Viên Thụ làm cho thật sự là sợ hãi lại giận lửa đệ tử âm thầm thôi động, bộ phận này môn sinh quyết định triển khai hành động, hướng Viên Thụ đưa ra biện kinh thỉnh cầu. Bọn hắn cho rằng bọn họ học được càng nhiều tri thức, có được mạnh hơn biện kinh năng lực, nhất định có thể cùng Viên Thụ đánh đối công, một cái không được hai cái không được ba cái, như thế to lớn môn sinh quần thể, luôn có một cái hai cái có thể đánh bại Viên Thụ. Dù là chỉ là vận khí tốt, bọn hắn không dám đối Viên Thụ hạ cái gì hát thủ, bọn hắn e ngại Viên Thụ phía sau gia tộc thế lực, e ngại gần trong gang tấc Kinh Triệu Doãn Viên Hùng, nhưng là quang minh chính đại học thuật quyết đấu là không có người có thể ngăn cản. Chỉ cần đánh bại Viên Thụ một lần, liền có thể phá hắn bất bại kim thân, liền có thể đả kích hắn danh vọng, để hắn tại môn sinh quần thể bên trong mất đi thanh danh, từ đó sẽ không tiếp tục phá hư cái này thật vất vả đạt thành vi diệu cân bằng. Chỉ cần có thể duy trì bệnh này thái cân bằng, bọn này đã có chút bệnh trạng đám gia hỏa nguyện ý nỗ lực toàn bộ. Ban đầu lọt vào một vị nào đó môn sinh công khai khiêu chiến thời điểm, Viên Thụ còn nhiều hứng thú, cảm thấy rất có ý tứ. Bởi vì hắn cảm giác cùng những cái kia hàng lợm đệ tử so ra, những này môn sinh quần thể bên trong ngược lại sẽ có một ít Thương Hải Di Châu giống như cao thủ. Nghĩ trước đây, Chính Huyền cùng Lưu Thực đều là từ môn sinh bắt đầu từng bước một trở thành học cho giỏi, mà những cái kia hàng lợm đệ tử đều là đến mạ vàng. Cho nên Viên Thụ cho rằng, Mã Dung các đồ đệ bên trong, đường đường chính chính có tài học còn chính là tập trung ở học cho giỏi cùng môn sinh quần thể ở trong. Thì như những ngày qua cùng Viên Thụ đi được càng ngày càng gần Ngụy Giáp, Đậu Vân bọn người, tại Viên Thụ xem ra liền rất có tài học, chỉ là bởi vì khuyết thiếu một chút khó mà biết được tri thức, một khi biết được, loại suy một ra ba loại hình sự tình cũng không hiếm thấy. Bọn hắn cũng không phải là đần, mà là cầu học không cửa, cho bọn hắn một giọt nước, bọn hắn có thể tặng lại lấy một vũng thanh tuyển. Đối với những người này, Viên Thụ cũng dâng lên lòng yêu tài, cho nên hỏi gì đáp đấy. Mà đối với những này chủ động tới khiêu chiến môn sinh, Viên Thụ ngay từ đầu cho rằng bọn họ chỉ là xuất thân thấp hèn không được mở rộng, cả ngày lẫn đêm ngóng nhìn có thể có được tiến bộ cơ hội, chỉ là khổ vì không có môn lộ. Mà bây giờ có thể cùng mình dạng này đại nhân vật biện kinh, dù là thua, cũng có thể thu hoạch được nhất định thanh danh. Loại chuyện này, Viên Thụ rất tình nguyện đi làm, cho rằng đây cũng là thu hoạch được lòng người một loại phương thức. Bất quá khi hắn liên tục đánh bại 6 tên đến đây khiêu chiến môn sinh về sau, có chỗ trải qua đầu vần tại trong âm thầm lặng lẽ cùng Viên Thụ nói nơi này đấu khớp nối. Viên Thụ nghe xong, tại chỗ liền nhíu mày. Hắn không nghĩ tới cái này nhìn như bình thường chủ động khiêu chiến thế mà còn có bối cảnh như vậy, toàn bộ Mã thị tộc học nước thế mà thật là có điểm sâu, những đệ tử kia cư nhiên như thế mặt dày vô sỉ, những cái kia môn sinh cư nhiên như thế trợ trụ vi ngược, đây quả thực là hôn trướng cực độ. Làm chuyện xấu thế mà làm được Viên Mỗ đầu người lên. Như lời ngươi nói, những người này đều là cùng trong nhà đệ tử có chỗ liên hệ. Đúng vậy, Viên sư minh, ta liền nghe nói có dạng này con đường, cho nên trăm phương ngàn kế lấy được rượu ngon đưa tặng cho vương sư. Vương tướng, nhưng là gia cảnh ta thực sự hàn bi, không bỏ ra nổi càng nhiều lễ vật, cho nên liền không thể thật cùng vương tướng thành lập được liên hệ. Những trong năm này, ngoại trừ số ít trong nhà đệ tử giữ mình trong sạch bên ngoài, đệ tử còn lại trên cơ bản cũng sẽ cùng trạch ngoại môn sinh ra một chút liên hệ, sẽ có một nhóm môn sinh xuất ra tài vật tranh thủ hắn niềm vui, từ đó đổi lấy trong âm thầm học thức truyền thụ, đây là không đối bên ngoài công bố. Cho nên, đám kia môn sinh ở trong thật là có bởi vì loại này con đường mà học thức ưu tú, bị sư tôn thu nhập trong nhà trở thành đệ tử, chính là bởi vì có dạng này tồn tại, cho nên Viên sư minh ngài xuất hiện, khả năng để bọn hắn cảm thấy rất không thoải mái. Nào chỉ là không thoải mái à, đoạn người tài lộ, như giết người phụ mẫu, nếu không phải ta xuất thân như nam biến thị, nếu không phải nhà ta ba đời tam công, nếu không phải cha ta chính là Kinh Triệu Doãn, chỉ sợ bọn họ đối phó ta cũng không phải là đơn giản biệt kinh, như thế xem ra, Chính Huyền sư minh thật sự là không dễ dàng à. Chính Huyền sư minh là học trò giỏi, thâm thụ sư tôn hậu ái, những đệ tử kia không dám nhằm vào hắn. Đầu Vân thấp giọng nói, nhưng là nếu như đệ tử trong đám xuất hiện ngài dạng này người, nhất định sẽ bị bọn hắn nhằm vào, như xuất thân hào môn thì cô lập chi, xa lánh chi, như xuất thân bình thường thì trực tiếp mở miệng uy hiếp, không cho phép hắn tùy ý ra ngoài là chúng ta giải hoặc. Đến bây giờ, rất nhiều xuất thân cũng không ưu việt đệ tử mặc dù không nguyện ý làm chuyện như vậy, lại cũng chỉ có thể chỉ lo thân mình, không có cách nào cải biến cục diện. Ta nghe nói trước đây Lư Thực sư mình đã từng cùng sư tôn nói tới việc này, nhưng là về sau cũng không có đến tiếp sau. Viên Thụ chậm rãi gật đầu. Hảo hảo học phủ, bị làm phải cùng quan phủ, ở trước mặt ta đùa bỡn những thủ đoạn này, bọn hắn cũng thật sự là có gan. Viên Thụ tức giận. Người quen biết hắn đều biết rõ, hắn ghét nhất ỷ thế hiếp người người. Bởi vì lấy thân phận của hắn địa vị đều không có ỷ thế hiếp người, cái khác không bằng hắn tiểu tạp lạc mễ làm sao dám ở trước mặt của hắn ỷ thế hiếp người. Thậm chí khi dễ đến trên đầu của hắn. Đầu Vân đem làm những chuyện này so sánh qua điểm vương tướng cùng hơn 10 người danh tự nói cho Viên Thụ, Viên Thụ gật đầu biểu thị chuyện sự tình này hắn sẽ giải quyết rơi. Sau đó, hắn quyết định trước tiên đem mấy tên khốn kiếp này nhóm vươn ra móng đuốt chặn rơi, để bọn hắn biết rõ chính mình là toàn phương vị 360 độ không góc chết tồn tại. Các ngươi không xứng nhằm vào ta. Thế là, Viên Thụ lại bắt đầu hành động, lần này, hắn hành động trình độ càng thêm bạo liệt, chủ động xuất kích cường độ vượt qua tưởng tượng. Từ lục nguyệt đến cuối tháng 7, gần 2 tháng bên trong, Viên Thụ lấy siêu cường tràn đầy tinh lực thể lực cùng đám kia phụ thuộc vào đệ tử tồn tại Mã thị môn sinh nhóm triển khai không dưới 300 lần biện kinh hoạt động. Kia thật gọi một cái nhập vạn quân bụi bên trong giết cái bảy vào bảy ra, giết người vì máu nhân mã là huyết mã. Kết quả cuối cùng là 309 lần biện kinh, hắn thắng 303 lần, bình 6 lần, phụ linh lần. Sở dĩ bình là bởi vì luận đề bản thân có chuẩn bị cực lớn tranh luận tính, Đông Hán đến nay rất nhiều đại học vấn nhà cũng không cách nào cho ra đủ để phục chúng giải thích. Tăng thêm đối phương ý chí lực vượt mức bình thường ương ngạnh, chết không nhận thua, chết không từ bỏ. Viên Thụ đủ kiểu pháo banh cũng không thể đem nó tinh thần đánh, thế là tính làm thế hỏa. Còn lại 303 lần, kỳ thật cũng không thiếu có một ít tranh luận tính rất lớn lý do thoái thác. Nhưng là vấn đề ở chỗ cùng Viên Thụ biện luận đối thủ thật sự là gánh không được Viên Thụ bắn liên thanh đồng dạng ngôn luận đánh kích, thật sự là không phản bắt được, không cách nào thủ đúng trận địa, cứ thế mà bị pháo banh bị loại. Cái này thuộc về tinh thần lực không đủ ương ngạnh, tâm tính không đủ kiên cường người, rõ ràng còn không có thua, lại tại trong nội tâm nhận thua, thế là liền thua. Kết quả là, Viên Thụ ngoại trừ giữa đường hú ngạn quỷ cùng đại gia Viên sư minh bên ngoài, lại có một cái biện kinh bất bại viên thần đồng xưng hào, như vậy tại ý nghĩa thực tế trên trở thành lập tức thị môn sinh đệ tử quần thể bên trong chỗ công nhận ra mồm nhất áo, danh vọng phóng đại, thẳng bức trước đây lực gáp quần hùng mạnh nhất học trò giỏi Trịnh Huyền. Nên nói không nói, bọn này phụ thuộc vào đệ tử tồn tại môn sinh nhóm cũng coi là có một ít năng lực, nhất là kia 6 lần thế hòa đối mặt 6 người môn sinh, không nói học thuật trình độ như thế nào, mỗi người ý chí lực vẫn là đầy đủ ngang cường. Tại Viên Thụ hung mãnh miệng pháo oanh kích cùng tinh thần trùng kích phía dưới, thế mà cứ thế mà đánh bác, thật sự là không đơn giản. Nhưng là số ít người thế hòa không cách nào che giấu toàn bộ đoàn thể toàn diện thất bại, tại học thuật phương diện, tại biện kinh phương diện, Viên Thụ một người chấn áp một quần thể uy danh đã thành tựu, không thể lay động. Cái này cũng khiến cho bọn này môn sinh nhóm phía sau đệ tử quần thể kinh hồn tăng đảm, đối Viên Thụ từ sợ hãi, kiên kỵ thăng cấp làm đường đường chính chính, sợ hãi. Chương 10, thương sư vấn tội chương 10, thương sư vấn tội cũng chính là trong đoạn thời gian này, Viên Thụ thanh danh bắt đầu từ Mã gia đại trạch bên trong hướng ra phía ngoài truyền bá. Mã thị đám đệ tử sinh vốn là một cái nhóm lớn thể, bản thân cũng không phải lúc nào cũng tập trung trong Mậu Lăng huyện thành, cũng là có nhân khẩu lưu động. Bọn hắn tại Mậu Lăng huyện xung quanh rất nhiều địa phương đi tới đi lui, tự nhiên mà nhiên liền đem 10 tuổi thần đồng biện kinh bất bại thanh danh lan truyền ra ngoài. Thế là Ngũ Lăng thành quách địa khu đều lan truyền lên Viên Thụ thanh danh, cuối cùng Viên Thụ thần đồng thanh danh rốt cục truyền đến Kinh Triệu Doãn trong phủ đệ, nghị luận ở Mỹ, đối chuyện sự tình này cảm thấy hết sức ngạc nhiên. Hoa Hoa Cố Kiệu người nhắc người sự tình đã thấy nhiều, đột nhiên xuất hiện một cái co thực học, vậy thật đúng là ngoài ý muốn. Viên Phùng trong lòng cũng đừng đề cập nhiều đã thoải mái. Con của mình trở thành người khác trong miệng hài tử của người khác loại này vui sướng cảm giác, không phải làm cha làm mẹ không thể trải nghiệm. Trước sớm tại Nhữ Nam, Viên thị gia tộc cũng rất chú trọng là Viên Thụ Dương danh tạo thanh thế, cho sau này hoạn lộ làm chuẩn bị, tuyên dương Viên Thụ các loại ưu điểm. Cái gì thông tuệ a, thuần hiếu a, về sau nhất định trở thành quốc chi cột trụ loại hình. Nhưng là kia đều thuộc về thông thường thao tác, các đại phiệt duyệt gia tộc trong nhà đều có tương tự phát ra tiếng con đường, đem tự mình hậu bối danh vọng lan truyền ra ngoài, phản phất mỗi cái công văn gia tộc đều có thần động. Có thể bên trong là cái gì tình huống, đó chính là như người uống nước ấm lạnh tự biết, Viên Thụ hoàn toàn chính xác thông tuệ, nhưng là đến tột cùng thông tuệ đến trình độ nào, có thể hay không thật đem Viên thị gia tộc cơ nghiệp phát dương quang đại, Viên Phùng trong lòng không chắc. Mà bây giờ, hắn có một chút lực lượng. Bởi vì lần này dương danh sự kiện cùng hắn không hề có một chút quan hệ, hắn hoàn toàn không biết rõ chuyện này chỉ có thể chứng minh Viên Thụ tại cái kia học thuật đoàn thể bên trong dựa vào bản lãnh của mình đánh ra một mảnh thiên địa. Con của hắn có năng lực. Trên thực tế, cái này nguyên bản cũng chính là Viên Thụ trong kế hoạch một bộ phận. Chỉ là cùng Mã thị nhóm đệ tử hoặc là học trò giỏi nhóm biện luận, đương nhiên hiệu quả rất lớn, ý nghĩa phi phàm, nhưng là chỉ có thể đạt được thanh danh, lại không cách nào đạt được nhân vọng. Tại Viên Thụ xem ra, thanh danh là nghe được, nhân vọng lại là xem ra. Không phải tận mắt nhìn thấy, gần cự ly tiếp xúc, liền không cách nào thu hoạch được nhân vọng. Mã thị đệ tử bất quá toàn bộ môn sinh quần thể bên trong một phần nhỏ, đi tinh anh lộ tuyến, giải quyết cái này một phần nhỏ người là đủ rồi. Nhưng là Viên Thụ biết rõ, nếu muốn hoàn thành chính mình đại biến cách kế hoạch, đánh ngã cái này hỗn trướng thế giới, đi tinh anh lộ tuyến tính hạn chế quá lớn, vẫn là phải đi đại chúng lộ tuyến. Đại chúng cái từ ngữ này bản thân cũng có nó tính hạn chế, chí ít tại trước mắt Viên Thụ xem ra, toàn bộ Mã thị môn sinh quần thể coi như được là đại chúng. Từ trong đám người này đạt được nhân vọng, tương lai liền có thể từ bọn hắn bên này thu hoạch được mười mấy lần, gấp mấy chục lần tại bọn hắn nhân số thanh danh. Cho nên hắn quyết định xâm nhập bọn này môn sinh quần thể bên trong, lấy chính mình Viên thị đệ tử, Mã thị đệ tử thân phận, cùng bọn hắn biệt kinh, đồng thời lấy được liên tiếp không ngừng thắng lợi. Kể từ đó, tự nhiên có thể dựng lên từ bản thân tại đại bộ phận môn sinh trong lòng cao thượng địa vị. Một phương diện khác, nhằm vào đám kia phụ thuộc đệ tử môn sinh, đã là đặc kích, cũng là cho bọn hắn một cái gần cự ly tiếp xúc chính mình cơ hội, từ đó chọn lựa thật sự có tài học người, trọng điểm quan sát một cái. Mặc dù nói sử dụng hối lộ thủ đoạn thu hoạch nguyên bản không thuộc về mình đồ vật là một kiện rất đáng xấu hổ sự tình, nhưng là dính đến tri thức cấp độ này, Viên Thụ cũng không phải không thể lý giải một cái những người này. Tại cái này học việc khắp nơi trên đất đi trong xã hội, như là Viên Thụ chính mình dạng này vừa ra đời liền cơ hồ có được toàn bộ tri thức cảm kích của người, ít càng thêm ít, cả một đời đều chưa thấy qua một mảnh thẻ tre nhân tài là đại đa số. Cho nên phàm là có chút khả năng, mặc kệ là tiêu tiền hay là đau khổ khẩn cầu, đều là thu hoạch được tri thức thủ đoạn, loại này thời điểm, quả thực là muốn điểm cái cao thấp. Thật giống như so sánh hai khối hoàng kim, cái nào một khối càng cao hơn còn đồng đẳng. Thực sự không thể nói bọn hắn phạm vào sai lầm không thể tha thứ, cùng bọn hắn so ra, những cái kia dùng cái này kiếm lời đệ tử cùng bỏ rơi nhiệm vụ học trò giỏi mới là kẻ cầm đầu. Viên Thụ cũng không có đem đầu mâu trực chỉ môn sinh, mà là đem đầu mâu chỉ hướng Mã gia đại trạch. Môn sinh nhóm chân chính gian nan khổ cực, không tại cổng lớn bên ngoài, mà liền trong cổng lớn đầu. Cổng lớn bên trong nát một cái, cổng lớn bên ngoài liền muốn nát một mảnh. Tại hơn một tháng biện kinh đại tác chiến triệt để đại hoạch toàn thắng, đem tất cả mọi người cho biện một điểm tính tình đều không có tình huống dưới, Viên Thụ phát khởi đợt thứ hai tiến công. Hắn muốn đem cái này cổng lớn bên trong những cái kia hôn trướng nhóm mở ngực một bụng, đem bọn hắn ngũ tạng lục phủ dọn dẹp ra tẩy một chút, nhìn xem bên trong đến cùng có bao nhiêu vết bẩn. Cái này sóng tiến công ban đầu, Viên Thụ ủy thác Đậu Vân, Ngụy Giáp, Tô Sơ, Mã Nhiên các loại cùng hắn quan hệ chặt chẽ môn sinh nhóm riêng phần mình tìm kiếm được những cái kia cùng nhóm đệ tử quan hệ không ít môn sinh, đem bọn hắn triệu tập đến Viên Thụ bên người, từ Viên Thụ đối bọn hắn triển khai lắc lư. Không phải, hướng dẫn từng bước, hiểu chi lấy lý, lấy tình đậu. Ta biết rõ các ngươi hành động dự tính ban đầu là vì thu hoạch được học thức rất khó biết được, không có người truyền thụ, biết rõ chính là biết rõ, không biết rõ chính là không biết rõ, không thể sửa đổi. Ta biết rõ đây là các ngươi khó xử chỗ, cho nên ta cũng không cho là các ngươi sai lớn đến bao nhiêu. Nhưng là các ngươi hành động chính là tại trợ trụ vi ngược, chính là đang giúp tôi động loại này không hợp lý sự tình tiến một bước trở nên càng thêm không hợp lý. Học trò giỏi nhóm đệ tử cầu học là có thể đạt được sư tôn nghiêm túc truyền thụ cho, mà sư tôn cũng quy định học trò giỏi nhóm cần định kỳ đại biểu sư tôn truyền thụ học thức cho chư quân. Nhóm đệ tử như gặp đến có môn sinh thỉnh giáo cũng không nên chối từ, hẳn là vì đó giải hoặc. Nhưng bọn hắn đều không có làm được, nếu bọn họ là quan viên, đây chính là nghiêm trọng không làm tròn trách nhiệm hành vi, không chỉ có như thế, còn có ác nhân hướng các ngươi đòi lấy tài vật, quà tặng, dùng cái này vượt qua 10 phần xa xỉ sinh hoạt. Những này đồ vật vốn là các ngươi nên được đến, nhưng bây giờ, các ngươi lại không chiếm được, ngược lại phải bỏ ra càng nhiều ngoài định mức đại giới mới có thể có đến, chính các ngươi liền không cảm thấy nơi này đâu có vấn đề sao? Bị người xấu nhằm vào không đáng sợ, đáng sợ là trở thành đồng lõa, thậm chí còn cho rằng làm như vậy đúng. Đương nhiên, đem cái này chuyện xấu trạng thái bình thường hóa, làm cho trở thành trói buộc tất cả mọi người xiềng xích. Ta biết rõ, lấy các ngươi lực lượng không đủ để dung chuyển đây hết thảy, nhưng cũng có thể không tham dự à? Nếu như cái này đều làm không được, chí ít cũng không cần trợ trụ vi ngược, đừng đi trào phúng những cái kia thủ vững chính mình bản tâm người. Các ngươi để tay lên ngực tự hỏi, các ngươi làm được sao? Câu học không là vấn đề, vì câu học nỗ lực chút gì cũng không phải vấn đề, vì câu học mà tổn thương người khác chính là vấn đề. Ta hy vọng các ngươi nghiêm túc nghĩ lại chính mình hành động, nếu có thể nghĩ lại, thì còn có thể cứu. Nếu không cho là mình có lỗi, thậm chí vì thế đắc chí, vậy liền thật là nô tính sâu nặng, hết có thuốc chữa. Ta biết rõ, ta ở chỗ này ăn không răng trắng nói thật dễ nghe, các ngươi chưa hẳn vui lòng, vậy ta liền hướng các ngươi hứa hẹn, chuyện sự tình này, ta đến xử lý, ta sẽ để cho những người kia trả giá đắt. Mà các ngươi, chỉ cần nhìn ta đi làm liền có thể chờ ta làm xong, các ngươi lại nói với ta nói các ngươi nghĩ lại kết quả. Nói một tràng về sau, Viên Thụ yêu cầu những người này đem bọn hắn những năm gần đây hiếu kính cho những cái kia nhóm đệ tử tiền tài số lượng nói cho hắn biết, nếu có sổ sách thì đem sổ sách giao cho hắn. Hắn lấy như Nam Viên thị đệ tử danh nghĩa thể, chính mình nhất định giải quyết hết vấn đề này, coi như không giải quyết được, dù là vận dụng Kinh Triệu Doãn lao cha thế lực, cũng muốn để đám này đệ tử như vậy mai danh nhận tích. Bọn hắn không cần phải lo lắng lọt vào trả thù. Mắt thấy Viên Thụ thề với trời, những này môn sinh nhóm ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng trên cơ bản đều lựa chọn hướng Viên Thụ giao ra bọn hắn tồn tại sổ sách, thậm chí nguyện ý làm nhân chứng. Đương nhiên, cũng có một chút môn sinh không phát biểu, không biểu lộ thái độ, hiển nhiên đối với Viên Thụ cái này thần đồng còn có rất nhiều lo nghĩ, cho rằng Viên Thụ không giải quyết được vấn đề này. Viên Thụ cũng không miễn cưỡng, cầm chính mình thu tập được đồ vật, liền trực tiếp tiến vào cổng lớn, hướng về Mã Dung chỗ nội đường tiến quân thần tốc, như vào chỗ không người. Lúc ấy, sắc trời đã tối, Mã Dung đã dùng qua cơm tối, đang tiếp thụ ba tên thị nữ xoa bóp, chuẩn bị xoa bóp xong rồi nghỉ ngơi, kết quả Viên Thụ không trải qua thông truyền liền trực tiếp xông vào, trên mặt còn tràn đầy nộ khí, khiến cho giống như là đến hương sư vấn tội đồng dạng. Mã Dung cảm thấy có chút kinh ngạc. Vì sao không trải qua thông truyền liền tự mình xâm nhập a? Lần này, vi sư nhưng không có tại đầu của ngươi trên gõ ba lần a. Lão sư không có tại đệ tử trên đầu gõ ba lần, nhưng là lão sư lần này là phạm vào sai lầm lớn, cho nên đệ tử rất tức giận, đến đây hỏi tội, liền không có thông truyền. Viên Thụ há miệng chính là kinh người ngữ điệu, không đơn giản đem Mã Dung cho kinh đến, cũng đem cho Mã Dung xoa bóp ba cái thị nữ đều dọa sợ. Trong lúc nhất thời, trong nội đường mười phần yên tĩnh. Tốt một lát, Mã Dung mới phản ứng được, cực kỳ kinh ngạc nhìn xem Viên Thụ. Vi sư phạm sai lầm. Ngươi đến hỏi tội? Vâng, chỉ giáo cho. Lão sư đối mặt ác nhân việc các ngậm miệng không nói, coi như không thấy được, lấy về phần Mã thị nhà học phong cách học tập bại hoại, học sinh chịu đục, lão sư làm tất cả mọi người lão sư, chẳng lẽ không có sai sao? Viên Thụ trực tiếp giơ tay lên bên trong thẻ tre cùng trang giấy. Những này đều là một ít Mã thị đệ tử hướng trạch ngoại môn sinh thu lấy tiền hàng quà tặng chứng cứ. Những đệ tử này đem học thức coi như hàng hóa, cùng môn sinh làm giao dịch, đổi lấy tài phú, dùng cái này vượt qua xa hoa lãng phí sinh hoạt, lão sư có thể từng biết được những chuyện này. Mã Dung dừng một chút, để bên người thị nữ đem Viên Thụ trong tay đồ vật lấy tới cho hắn nhìn, lật nhìn một lát, Mã Dung đem những này đồ vật tùy ý đặt ở một bên. Vị sư chưa từng cụ thể biết được số lượng, bất quá, những chuyện này cũng là có chỗ nghe thấy, trước đây, Trịnh Sinh, còn có Lư Sinh, còn có mấy chức cao đủ đệ tử, đều cùng vị sư nói qua. Lão sư quả nhiên biết rõ. Viên Thụ nhẹ gật đầu, kia lão sư vì sao không làm ra quy định lấy nhằm vào những này việc các đâu? Đệ tử nghe nói, Lư sư Minh đã từng bên vực lẽ phải, nhưng cũng không có đoạn sau, không biết lão sư như thế nào đối đãi. Từ làm tính tình cương trực, ghét ác như kiểu, vi sư rất là yêu thích. Mã Dung khẽ cười nói, kia thuật, ngươi đây, ngươi là vì cái gì muốn làm chuyện như vậy? Lấy xuất thân của ngươi, tư chất của ngươi, ngươi căn bản không cần hỏi đến những chuyện này, không phải sao? Chương 11, thằng nhãi danh. Sao dám vô lễ như thế? Chương 11, thằng nhãi danh. Sao dám vô lễ như thế? Nhìn xem Mã Dung như thế nhẹ nhõm thần thái, Viên Thụ hít sâu một hơi. Không cần hỏi đến, không phải không cho phép hỏi đến, Mã thị môn sinh cũng thừa hành ngài là lão sư cớ gì khác nhau đối đãi? Nếu không hỏi đến chuyện sự tình này, đệ tử trong lòng lương tri băn khoăn. Lương tri? Mã Dung ha ha cười nói, ngươi có lương tri, những người khác cũng có, thế nhưng là, thuật, ngươi có thể biết rõ vì cái gì có người đối với cái này bất mãn, lại bất lực đâu. Còn xin lão sư chỉ giáo. Thiên hạ nốn nháo đều là lợi hướng, thiên hạ rộn ràng đều là lợi khu. Mã Dung trầm giai nói, lễ băng nhạc phôi, lòng người không cổ, thế phong nhật hạ, coi trọng vật chất, đây là hiện trạng, mà ngươi lời nói lương tri, hiển nhiên, chỉ có số ít người có được, số ít người lương tri, như thế nào đối kháng đại đa số người lòng tham không đấy đâu. Dân gian có tục ngữ, đoạn người tài lộ, như giết người phụ mẫu, thiên hạ tất cả lương tri chung vào một chỗ, cũng lấp không đầy thật sâu mưa khe, như ngươi lời nói, vi sư đích thật là có thể làm ra quy định, vốn nắn này gió, nhưng là kia lại như thế nào? Vốn nắn một người, liền có thể cải biến đại đa số người sao? Bọn hắn tại vi sư nơi này được hưởng công chính, nhưng bọn hắn không có khả năng luôn luôn tại vi sư nơi này cầu học, vi sư bảo vệ ở nhất thời, bảo vệ ở một đời sao? Chờ bọn hắn ly khai, hoặc trở lại hương nhu sinh, hoặc tiến vào hoàn lộ, mắt thấy thế gian coi trọng vật chất, lại nên như thế nào tiếp nhận? Thuật, cái này thiên hạ cũng không phải là trong sách thiên hạ không có nhiều như vậy đạo đức có tử, đi cầu học môn sinh nhóm, vi sư có khả năng truyền thụ cho bọn hắn trọng yếu bài học, chính là thế gian hiểm ác, xài lang hổ báo khắp nơi trên đất đều là, một không xem chừng, thì thịt nát xương tan, đối bọn hắn tới nói, trước thời gian trải qua một ít chuyện, có chỗ tốt. Viên Thụ nghe xong, hít sâu một hơi. Lão sư lời nói, đệ tử không dám gật bừa. Vì sao? Ham muốn hưởng thu vật chất là lòng người chỗ trống, lương tri thì là trong lòng bổ sung này chống rông sản phẩm, hai người đồng thời tồn tại ở trong lòng người, cũng đồng thời tồn tại ở trong nhân thế. Lão sư gặp qua bao nhiêu ham muốn hưởng thu vật chất, lại gặp bao nhiêu lương tri. Sao có thể khẳng định ham muốn hưởng thu vật chất nhiều mà lương tri ít đâu? Mã Dung nháy mắt, trong lúc nhất thời thế mà ngây ngẩn cả người. Hắn không nghĩ tới Viên Thụ thế mà lại trả lời như vậy hắn. Mà Viên Thụ gặp Mã Dung sửng sốt, thì tiếp tục mở miệng. Nhân đức như Chu Công, Khổng Tử, cũng muốn mặc quần áo ăn cơm mua sắm vật, cũng có vật muốn, tội ác như Hạ Kiệt thương trụ, cũng có lòng chắc ẩn, lão sư vì sao chắc chắn ham muốn hưởng thu vật chất nhiều mà lương chi ít? Lão sư vì sao nhận định về sau liền ngồi nhìn coi trọng vật chất mà không có chút nào làm? Cái này chẳng lẽ không phải trợ trụ vi ngược sao? Bao nhiêu năm, cũng không có người đối Mã Dung khởi sướng qua như thế trực tiếp vấn trách, lần trước còn giống như là vài thập niên trước, cái này khiến khá là ký thị cảm. Nhưng là, nói hắn trợ trụ vi ngược. Điểm này, hắn không thể gật bừa. Thuật, ngươi cũng không chân chính tiến vào hỏa lộ, chưa từng hiểu rõ hiện nay đại hán quan trường trên dưới đến tuột cùng đã đến cái gì tình trạng. Vi sư nói, câu câu là thật, cũng không phải là hư ảo, ngươi chỗ nói, căn bản chính là tự tìm đường chết. Đệ tử trong nhà cũng từng nghe nói trưởng bối trong nhà nói, cũng không phải là không biết rõ quan trường gian nan, lòng người hiểm ác. Viên thụ trầm rãi nói, đúng là như thế, hạ người lương thiện mới hẳn là đứng ra, sửa lại thế đạo, nếu không, người lương thiện không nói một lời chỉ là trầm mặc, ngồi nhìn ác nhân tứ ngược, thịt cá thiên hạ, vậy cái này thế đạo liền triệt để nát, không có thuốc chữa. Muốn sửa lại người là có, nhưng là, chỉ có riêng lẻ vài người muốn sửa lại, lại có gì dùng. Mã Dung lắc đầu thở dài, có người có thể muốn sửa lại, cho dù nhất thời chiếm cứ cao vị mà sửa lại, người vong chính hơi thở, lại trở về nguyên điểm. Chính là về phần càng sâu lúc trước, thuật, chuyện như vậy đã phát sinh không chỉ một lần. Loại người này chính là anh hùng, chính là nhân gian sống lưng. Viên thụ cả giận nói, thế nhân nên cảm ơn, nên đi khắc, nên đi theo hắn bước chân che giả mang mọc. Mà không phải như lão sư như vậy bóp cổ tay thở dài, sau đó thở ơ lạnh nhạt, cuối cùng phát ra một tiếng than thở, thở dài nhân lực cuối cùng cũng có hạn, đường tí không thể cản xe. Mã Dung trừng mắt, lập tức giận từ trong lòng lên. Thằng ngại danh, sao dám vô lễ như thế? Lão sư có thể thỏa thích trách phạt đệ tử, nhưng là lời nói, đệ tử nhất định phải nói. Viên thụ không thối lui chút nào, cứng cổ ngạnh cứng nói, gặp được chí sĩ đầy lòng nhân ái anh dũng phấn đấu mà không lên trước trợ rút, là khiếp đảm người người đều có, không đáng xấu hổ, đáng xấu hổ chính là rõ ràng khiếp đảm, vẫn còn muốn trào phúng tranh đấu người không làm ăn ăn người chết đói, còn hiệu phấn cánh tay bỏ ngựa. Như thế, cùng trợ trụ vi ngược có gì khác? Thằng ngại danh, thằng ngại danh, sao dám như thế hổ ngôn loạn ngữ? Mã Dung thật sự tức giận, bột một tiếng đem trước mặt bàn chụp vàng, cả giận nói, người tới, đem cái này thằng ngại danh cho ta xin ra ngoài, xin ra ngoài. Ngoài cửa Mã gia bọn người hầu đi đến, nhìn xem râu tóc đều dựng Mã Dung, lại nhìn một chút một mặt tức giận Viên Thụ, không biết làm sao. Mã Dung là gia chủ mệnh lệnh đương nhiên muốn nghe. Nhưng là Viên Thụ thân phận tôn quý, động đến hắn, hắn kinh triệu Doãn Lao cha sẽ thấy thế nào? Đến thời điểm Viên Phùng tức giận, Mã Dung khẳng định không có chuyện, mấy người bọn hắn coi như thẳng rồi, vạn nhất bị coi như hình nhân thế mạng, hạ trang nhất định sẽ không quá tốt. Thế là mặt bọn hắn tướng mạo dò xét, không biết đến cùng nên như thế nào động tác. Mã Dung mắt thấy bọn hắn không động đậy, càng thêm phẫn nộ, giận trụ bàn nói, các ngươi đang làm cái gì? Nhanh chóng đem cái này thằng ngãi danh cùng ta xin ra ngoài. Viên thụ trở về nhìn một cái này mấy tên người hầu, trong mắt hàn ý làm bọn hắn không rét mà run. Lang quân, cái này, đây chính là Viên công tử. Các ngươi, Mã Dung nhìn xem khiếp đảm bọn người hầu, càng thêm phẫn nộ, liền lại muốn giận mắng, mắng vài tiếng, thanh âm lại càng ngày càng nhỏ, nộ khí càng phát không đủ, phảng phất đã ý thức được cái gì. Hắn nhìn đứng ở trước mặt mình mặt mũi tràn đầy tức giận Viên thụ, đưa tay chỉ hướng hắn, trong lúc nhất thời vậy mà không biết rõ nên làm như thế nào. Khoảnh khắc, cánh tay của hắn chán nản rơi xuống. Ngươi xuất thân phú quý, tự nhiên có thể tùy ý làm bậy không lo lắng người bên ngoài trả thù, nhưng là thuật cũng không phải là tất cả mọi người đều có ngươi như vậy xuất thân, ngươi có Viên thị gia tộc làm hậu thuẫn, có thể những người khác đâu? Bọn hắn không có ngươi như vậy tốt ra thế, bọn hắn không có, bọn hắn sẽ chết. Cho nên đệ tử không có thúc đẩy bọn hắn xông pha chiến đấu, mà là tự mình một người đứng ở nơi này. Viên thụ lắc đầu nói, đệ tử chính là bởi vì biết mình có hậu thuẫn, cho nên mới chính mình trực diện lão sư, có hậu thuẫn người không động thân hướng về phía trước, chẳng lẽ muốn để không có hậu thuẫn người ra ngoài chịu chết sao? Hôm nay như thế, về sau cũng sẽ như thế. Gặp được chuyện bất bình, đệ tử tự nhiên xung phong đi đầu, nếu có người trả thù, cứ việc hướng về phía đệ tử đến. Có người muốn giết người, cứ việc hướng về phía đệ tử đến. Bọn hắn chỉ cần đứng tại đệ tử theo sát phía sau đi theo đệ tử liền tốt, cái khác hết thảy, đệ tử đến giải quyết. Ngươi? Mã Dung sắc mặt lần nữa lại biến, mười phần kinh ngạc, tựa hồ hoàn toàn không thể lý giải Viên thụ tại sao phải làm như vậy. Có thể Viên thụ hết lần này tới lần khác cứ như vậy nói, thay yếu thế quần thể nói chuyện, thay yếu thế quần thể ra mặt. Làm như vậy, lại có thể đạt được cái gì đây? Thuật, ngươi vì sao làm như thế? Làm như thế, ngươi có thể được đến cái gì? Đệ tử trong lòng cũng có dục vọng, mà lại phi thường lớn, nhưng là đệ tử trong lòng cũng có lương tri, cũng phi thường lớn. Viên thụ sờ lên ngực của mình, đệ tử biết rõ, đứa không xứng vị, tất sinh thai thường, không làm việc thiện sự tình, ác gặp thiết khiển, đệ tử phi thường hâm mộ lão sư xa xỉ sinh hoạt, thường tới không thôi. Cho nên vì như lão sư như vậy xa xỉ hưởng thụ, vì ăn chơi đàng điếm thê thiếp thành đàn, đệ tử nhất định phải làm chút gì. Như thế, đệ tử mới sẽ không chết oan chết uổng, như thế, đợi đệ tử ra đi, mới sẽ không có một cái như là hôm nay đệ tử như vậy người đứng ở trước mặt mình giận mắng đệ tử không biết liêm sỉ. Đệ tử không chỉ có muốn hưởng thụ cả đời, cũng muốn mỹ danh lưu truyền hậu thế. Cho nên, hiện tại nhất định phải đứng ra. Ngươi? Mã Dung nghe vậy, sửng sốt rất lâu rất lâu. Hắn sửng sốt không nghĩ minh bạch Viên thụ đây là tại chửi mình vẫn là đang mắng hắn. Hay là chính mình cùng hắn đều bị mắng. Cái này ngây người một lúc ở giữa, Mã Dung tức giận trong lòng cũng biến mất vô ảnh vô tung. Hắn nhìn xem Viên thụ ánh mắt cực kỳ phức tạp, lấy về phần Viên thụ đều không biết do ánh mắt kia bên trong đến cùng đã bao hàm bao nhiêu ý tứ. Nhìn xem, có một tia hâm mộ, có một tia ghen ghét, có một tia hướng tới, có một tia lửa giận, còn có một tia xấu hổ. Toàn bộ tràng diện lập tức tựa như là đọc lại, ngoại trừ hô hấp, ai cũng không có nhúc nhích dù là một cái. Chương 12, tuổi trẻ, thật tốt đã. Chương 12, tuổi trẻ, thật tốt đã. Tại Mã Dung thị giác bên trong, hắn giống như đột nhiên từ viên thụ trên thân thấy được chính mình lúc tuổi còn trẻ cái bóng. Cái kia thời điểm, chính hắn cũng là một cái thanh niên nhiệt huyết, không sợ trời không sợ đất, mang một bụng thánh nhân đạo lý, không để ý trưởng bối trong nhà phản đối, từ chối đi đại tướng quân Tích Triệu, mang theo mấy cái tùy tùng liền hướng Tây Du đi, thề muốn đi lượt đại giang Nam Bắc, truyền bá thánh nhân giáo hóa. Sau đó lần thứ nhất đi ra ngoài liền tao ngộ nạn binh hỏa, nạn đói, thánh nhân đạo lý cái dám dùng không có, chính hắn đều kém chút bị tươi sống chết đói. Sau đó, hắn liền trung thực lên, không còn có tự thể nghiệm thánh nhân đạo lý, nhiều nhất là ngoài miệng không sạch sẽ mắng hai câu. Các loại bởi vì ngoài miệng không sạch sẽ mắng hai câu mà bị người đương quyền lưu vong, phái người truy sát, kém chút chết mất về sau, liền không sạch sẽ mắng đôi câu lá gan cũng không có, triệt để biến thành bây giờ cái bộ dáng này. Yêu thích xa xỉ, xa vào hưởng lạc, ngoại trừ học vấn, không còn gì khác. Mà bây giờ, có một cái đã từng xuất hiện ở trước mắt của hắn, tâm tình của hắn phi thường phức tạp. Một phương diện, hắn hoàn toàn không tin tưởng viên thụ làm như vậy có thể có gì tốt kết quả, cũng không tin tưởng viên thụ có thể kiên trì bao lâu. Nhưng là một phương diện khác, hắn lại cảm thấy đến cái này tiểu tử ý chí lực xa so với chính mình muốn kiên cường, dũng khí cũng so với mình muốn đủ, tựa hồ có thể so sánh tự mình làm nhiều một chút. Chỉ ngay lúc đó mình tuyệt đối không có đứng tại thụ nghiệp ân sư trước mặt trực chỉ đối phương sai lầm dũng khí, cho tới bây giờ đều không có. Tình cảnh này, Mã Dung trầm mặc cực kỳ lâu. Sau đó, hắn có một cái ý nghĩ, thế là hắn chậm rãi mở miệng. Thuật, đã ngươi muốn như vậy làm, tốt như vậy, vi sư cho ngươi cái này cơ hội, nhưng là vi sư sẽ không dễ dàng nhả ra, sẽ không dễ dàng để ngươi hoàn thành ngươi muốn làm thành sự tình. Vô luận ngươi muốn làm thành sự tình gì, ngươi đều phải để vi sư cam tâm tình nguyện xử lý, ngươi cảm thấy như thế nào? Như thế rất tốt. Viên thụ gật đầu nói, như vậy lão sư, xin đem bắt trẻ tài vận, phẩm hạnh không đoan lý tuyển, Triệu Dừng, Vương tướng các loại 17 tên đệ tử khu trục xuất Mã thị nhà học, phế chuất Mã thị đệ tử danh hảo. Mã Dung con ngươi co rụt lại, bỏ ra một chút thời gian mới miễn cưỡng 17 tên đệ tử, thuật, ngươi có thể biết rõ cái này 17 tên đệ tử ý vị như thế nào? Mời lão sư nói rõ. Cái này 17 tên đệ tử không chỉ có đại biểu chính bọn hắn, cũng đại biểu bọn hắn phía sau 17 cái gia tộc, hoặc là cùng Mã thị có chỗ liên quan, vốn là thế giao, hoặc là tại bọn hắn bản địa thuộc về hào môn, thế hệ 2000 thạch, mỗi một cái đều thật không đơn giản. Mã Dung lắc đầu nói, mặc dù bọn hắn gia tộc sát thực cùng ngươi Viên thị chênh lệch rất xa, nhưng là Mã thị gia tộc tương lai suy tính, những đệ tử này cùng bọn hắn gia tộc sẽ ở tương lai cho Mã thị trợ giúp rất lớn cùng phản hồi, so sánh cùng nhau, môn sinh số lượng tuy nhiều, đối với Mã thị chi tương lai, nhưng không có bao nhiêu chỗ tốt. Lão sư lời ấy sai vậy. Viên thụ cao giọng nói, đệ tử coi là, lão sư lời nói hoàn toàn là lão sư mong muốn đất vương, lão sư không muốn trừng phạt bọn hắn, là cân nhắc đến bọn hắn sở thuộc gia tộc thế lực, chờ mong bọn hắn làm lão sư đệ tử, có thể tại ngày sau nhớ tới lão sư ân tình, chiếu cố Mã thị gia tộc đời sau. Thế nhưng là lão sư phải chăng cân nhắc đến, như Mã thị gia tộc không hưng thịnh, cũng không đủ quyền thế, những này từ giờ trở đi liền hiểu rõ quan phủ, trong nhân thế hiểm ác chỗ chính là về phần vui vẻ chịu được người, lại có thể như thế nào chiếu cố Mã thị tộc nhân. Những này phẩm hạnh không đoan người, sẽ còn đem Mã thị hậu nhân để vào mắt sao? Lấy đệ tử những năm này chứng kiến hết thảy, coi như không có cửa sinh cố lại quan hệ, chỉ cần gia tộc hưng thịnh, quyền thế nóng bỏng, đồng dạng sẽ có tham mộ hư vinh người như truy ánh sáng sâu bỏ đồng dạng vây nào lên. Tương phản, cho dù có môn sinh cố lại quan hệ, nếu như gia tộc suy bại, không người kế tục, như vậy môn sinh cố lại cũng sẽ đứng xa mà trông. Huống chi cổ văn kinh học không có thể chữ lệ kinh học như vậy rõ ràng lại mấu chốt sư thừa quy củ, coi như đạt được chân truyền, cũng không thể thu hoạch được phong phú lợi ích, lẫn nhau ở giữa quan hệ vốn là có hạn. Như Mã thị không có quan thân, Mã thị không phải gia tộc quyền thế, cho dù lão sư học cứu thiên nhân, sẽ có nhiều người như vậy đến đây cầu học sao? Viên thụ một phen đem Mã Dung nói ngây ngẩn cả người. Hắn đột nhiên cảm giác được viên thụ nói rất có lý. Nghèo ở chợ không người hỏi, giàu ở thâm sơn có bà con xa đạo lý, thời đại này đám người bao nhiêu cũng là minh bạch, cái gọi là môn sinh cố lại lượt thiên hạ, đó là bởi vì gia tộc cường thịnh nguyên nhân. Mắt thấy Mã Dung ngây người, viên thụ lại tăng thêm một mùi lửa. Lão sư, ngài mới còn nói, thiên hạ nhân vật muốn nhiều mà lương chi ít, đệ tử không đồng ý, nhưng là đệ tử mười phần công nhận là, từ xưa đến nay, dệt hoa trên gấm người nhiều, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi người ít ta. Viên thụ những lời này có thể nói trực kích Mã Dung nội tâm chỗ sâu, hắn bỗng nhiên nghĩ đến chính mình năm đó đắc tội quyền quý về sau bị lưu vong, bị đuổi giết, nguyện ý trợ giúp mình người ít càng thêm ít. Rất nhiều xưa nay khá là vãng lai bằng hữu tránh không kịp, chỉ có số người cực ít nguyện ý liều mình cứu giúp, nếu không phải kia số người cực ít, chính mình chỉ sợ sớm đã chết tại lưu vong trên đường, chỗ nào còn có thể sống đến hôm nay. Mã Dung thần sắc càng phát dao động bắt đầu. Viên thụ thì rèn sắc khi còn nóng. Dưới mắt liền đã bộc lộ ra phẩm hạnh tồi tệ người, bọn hắn sẽ nhớ kỹ Mã thị mấy phần ân tình. Lại có dân gian tục ngữ nói, người đi trả lệnh, lão sư đều không có ở đây, bọn hắn lại sẽ bận tâm đến Mã thị mấy phần. Như thế ti tiện người, chỉ cần Mã thị hưng thịnh, dù là không liên quan, bọn hắn cũng sẽ vây quanh, nếu như Mã thị suy bại, coi như ân trọng như núi, bọn hắn nhiều nhất thờ ơ lạnh nhạt, lão sư, ngài nghĩ sao? Viên thụ giống như là một cái gia quyền tấn mạnh tay quyền anh, từng câu từng chữ tựa như là trái đấm móc cùng phải đấm móc, cực kỳ nhanh chóng lại tinh chuẩn đánh vào Mã Dung nhược điểm bên trên, đem Mã Dung đánh cho lung lay sắp đổ. Hắn sở dĩ rộng khắp thu đồ, ngoại trừ muốn truyền bá chính mình học vấn bên ngoài, mục đích chính yếu nhất chính là cho Mã thị gia tộc góp một biên lệch, phát huy nhiệt lượng thừa, trông nom hậu nhân. Nhưng nếu quả như thật giống Viên Thụ nói như vậy, nếu như Mã thị tự thân không được, những cái kia phẩm hạnh tồi tệ nhóm đệ tử, thật sẽ phản hồi Mã thị sao? Chính mình đối bọn hắn tha thứ, là vì phản hồi, là có mục đích. Như vậy bọn hắn phản hồi, lại sẽ là không có mục đích sao? Mã Dung càng nghĩ càng là tâm loạn như ma. Cùng phẩm hạnh tồi tệ người đàm luận phản hồi, liền giống với bảo hộ luật ra, cùng sói cùng múa, lao sư, ngài nửa đời tâm huyết, chính là vì những này lang tâm cầu phế chi đồ sao? Viên Thụ chờ đúng thời cơ, một cái đấm thẳng đánh vào Mã Dung lung lay sắp đổ tâm lý phòng tuyến bên trên. Thế là Mã Dung phòng tuyến hỏng mất. Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn thẳng Viên Thụ. Những lời này đều là chính ngươi muốn nói, vẫn là ai dạy ngươi? Đệ tử chính là thần đồng, không cần người khác tướng dạy. Viên Thụ cười lạnh nói, lão sư, chớ có lấy bình thường 10 tuổi hài đồng đối đãi đệ tử. Đệ tử chứng kiến hết thảy đăm chiêu suy nghĩ, nhưng so sánh những cái kia 20-30 tuổi người còn muốn càng nhiều, càng sâu. Được. Tốt. Mã Dung trầm mặc một lát, chậm rãi mở miệng nói, thuật như lời ngươi nói, xác thực rất có đạo lý. Vi sư cũng không thể không một lần nữa xem kỹ, nhưng là ngươi phải vi sư xử trí những đệ tử này, bất luận tương lai như thế nào. Lập tức, vi sư lại lọt vào oán hận, ngươi để vi sư như thế nào đại chi? Ngươi cũng không cần cảm thấy vi sư khiếp đảm sợ phiền phức, vi sư già, 87 tuổi, sớm đã không có cái gì dũng khí, sợ cầu người, đơn giản là an độ lúc tuổi già, cho dù là tô son chất phấn thái bình, cũng không muốn chết bởi gian nan khổ cực bên trong, cho nên, thuật, ngươi minh bạch vi sư ý tứ sao? Đương nhiên minh bạch, lão sư đơn giản là không muốn gánh chịu bất luận cái gì phong hiểm thôi. Viên Thụ cười nói, không quan trọng, chỉ cần lão sư nguyện ý, như vậy, chi bằng đối ngoại tuyên bố, việc này là bởi vì bọn hắn đắc tội đệ tử, đắc tội Viên thị, cho nên mới bị khu trục, đệ tử không quan tâm bọn hắn đoán hận. Ngươi thật muốn dốc hết sức gánh chịu? Mã Dung nhìn chằm chằm Viên Thụ, hỏi: "Ngươi Viên thị nhất tộc môn sinh cố lại lượt thiên hạ không giả, nhưng là gây thù hằn rất nhiều cũng là thật, ngươi nho nhỏ nhân kỷ, liền muốn cho gia tộc thêm một bút oán hận. Gia tộc phát triển cường thịnh như vậy, không phải là vì ứng đối những chuyện này sao?" Viên Thụ không quan trọng cười nói: "Gia tộc nhỏ yếu, đương nhiên không dám trêu chọc người khác, nhưng gia tộc cường thịnh còn không dám trêu chọc người khác, gia tộc kia không phải Bạch Cường được sao? Như vậy sợ đầu sợ đuôi cường thịnh, lại có ý nghĩa gì? Sợ đầu sợ đuôi cường thịnh, thật là cường thịnh sao? Về phần Mã thị, lão sư, Mã thị vì ta mà trục xuất kia 17 tên bại hoại, tự nhiên đạt được ta cảm ơn, bực này ân tình, chắc chắn khắc trong tâm khảm. Theo lão sư, là Viên thị cảm ơn tương đối có phân lượng, vẫn là kia 17 cái lớn nhỏ gia tộc cảm ơn tương đối có phân lượng đâu?" Mã Dung bị Viên Thụ hỏi lại hỏi trợn mắt hốt mồm. Khoảnh khắc, hắn rốt cục lấy lại tinh thần, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, nhìn xem Viên Thụ, chỉ cảm thấy ngũ vị tạp trần. Cuối cùng, thiên đầu và tự, chỉ còn lại có một loại cảm xúc. Tuổi trẻ, thật tốt ta. Vào lúc ban đêm, Viên Thụ hài lòng nên ngang ly khai Mã Dung nội đường, ngày thứ 2 tảo khóa lúc, Mã Dung bên kia liền truyền đến tin tức. Lý Tuyền, Triệu Hưng, Vương Tướng các loại 17 tên đệ tử sẽ bị khai trừ. Bọn hắn có lão sư tùy ý làm bậy, bắt chẹt môn sinh tài vật, lấy mạnh hiếp yếu, đạo đức bại hoại, nghiêm trọng tổn hại Mã thị nhà học thanh danh, nghiêm trọng tổn hại Mã Dung bản nhân danh dự, cho nên Mã Dung quyết định đem bọn hắn trục xuất Mã thị nhà học, không chính xác lại lấy Mã thị đệ tử tự xưng. Ngoại trừ Lưu Thực bên ngoài còn lại 6 tên học trò giỏi cũng bởi vì truyền thụ bất lợi, lừa gạt tân sư, đối ân sư bố trí nhiệm vụ không đủ coi trọng mà lọt vào Mã Dung răn dạy, bị yêu cầu diện bích hối lỗi 10 ngày, không chính xác ra ngoài. Tin tức này đối với rộng rãi Mã thị môn sinh quần thể tới nói, không khác nào một viên cực lớn đương lượng bom napalm, trực tiếp liền đem không quá quen Mã thị môn sinh quần thể toàn bộ biến thành người quen. Viên Thụ muốn giúp bọn hắn đi lấy lại công đạo tin tức này từ đêm qua bắt đầu lên men, lúc ấy ngoại trừ số ít người, cũng không có người nào cảm thấy chuyện sự tình này sẽ có đổi mới. Thật giống như trước đây Lưu Thực lòng đầy căm phẫn muốn đi làm môn sinh nhóm lấy lại công đạo, kết quả cũng không có cái gì kết quả, Lưu Thực chỉ là tại về sau càng thêm tỉ mỉ làm môn sinh nhóm truyền thụ học thức. Về phần cái khác, hết thảy như cũ. Ngay lúc đó Mã thị môn sinh nhóm đều rất thất vọng, cảm thấy bọn hắn khổ thời gian còn xa xa không có đến cùng. Liên Lưu Thực đều không có hoàn thành sự tình, Viên Thụ một cái 10 tuổi hài đồng, cho dù có thần đồng chi danh, liền thật sự có như vậy thần sao? Chương 13, Mạnh Thượng Nhân như Ngọc công tử thế vô song. Chương 13, Mạnh Thượng Nhân như Ngọc công tử thế vô song. Đúng vậy, cái gọi là thần đồng, thật sự như vậy thần. Chính Huyền, Lưu Thực không có làm được sự tình, Viên Thụ làm được. Đám đệ tử kia thật nhận trừng trị, thậm chí liền học trò giỏi nhóm đều bị diện bích hối lôi trừng trị. Môn sinh nhóm tranh nhau chen lấn truyền bá tin tức này, vì thế cảm thấy rung động. Đương nhiên, chấn động nhất kỳ thật không phải Ngụy Giáp, Đậu Vân bọn người, mà là đám kia phụ thuộc vào đệ tử môn sinh nhóm, bọn hắn là không nguyện ý nhất nhìn thấy loại này tình huống phát sinh, cũng là nhất không tin tưởng loại này tình huống phát sinh. Có thể hết lần này tới lần khác chuyện này liền phát sinh. Lại theo sát phía sau, Mã thị đại trạch bên trong truyền ra chúng đệ tử cầu mãi Mã Dung thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, Mã Dung tránh mà không thấy, Viên Thụ thay khiển trách tin tức. Nghe nói chúng đệ tử cùng Viên Thụ đối phun một canh giờ lâu, Viên Thụ đại triển thần uy, miệng pháo đầy phụ tải vận chuyển, lấy một địch 17, mắng gọi là một cái thiên hôn địa ám nhật nguyệt tạm đạm, không ít đệ tử đều trải qua chịu không nổi Viên Thụ thống mạ mà cảm xúc sụp đổ, khóc lớn che mặt mà đi. Cuối cùng, cái này 17 cái đệ tử liền Mã Dung mặt đều không có nhìn thấy, liền bị Mã thị đại trạch bên trong bọn người hầu yêu cầu thu thập đồ vật xéo đi nhanh lên, ngày quy định một ngày, sau một ngày lại không xéo đi liền sẽ bị cưỡng ép khu trục. Vẫn là từ Viên Thụ thay chấp hành. Lại căn cứ tin tức ngầm, Viên Thụ cùng Mã Dung liền chuyện sự tình này tranh luận hồi lâu, Viên Thụ hiểu chi lấy lý lấy tình động, cuối cùng thuyết phục Mã Dung, để Mã Dung quyết định khu trục sâu mọt, chỉnh đốn Mã thị nhà học tập tụ. Tốt như bức. Đúng là mẹ nó như bức. Chúng môn sinh biết được việc này về sau đối Viên Thụ gọi là một cái đầu giảm xuống đất, đội phục không muốn không muốn. Bao nhiêu người không làm thành sự tình để hắn làm thành, liền giải quyết tốt hậu quả đều giải quyết, một người lực áp 17 người, đây là cỡ nào cường hãn sức chiến đấu. Thật không hổ là biện kinh bất bại viên thần đồng. Tin tức sau khi truyền ra, chúng môn sinh liền tề tụ cổng lớn bên ngoài mong mỏi cùng trông mong, đang suy nghĩ cái gì thời điểm có thể nhìn thấy đám kia ti tiện nhóm đệ tử bị đuổi ra mã phủ, vậy coi như quá mỹ diệu. Nhiều như vậy năm qua, bọn hắn chịu đủ lăng đục, trải qua gian nguy, nhưng vẫn là học không đến muốn học được đồ vật. Bọn hắn rời nhà đi xa cầu học gây nên, chính là tri thức, có thể ngay cả như vậy gian nan, cũng bị một mực bóp lấy vận mệnh của họ, khó mà tiến bộ, trong lòng muốn nói không hận, đó là không có khả năng. Hận những đệ tử kia, hận những cái kia học trò giỏi, thậm chí trong lòng âm thầm căm hận cả ngày không gặp được người Mã Dung, chỉ cảm thấy bọn hắn rắn chuột một ổ, sâu chuỗi bắt đầu cùng nhau nghiền ép bọn hắn giá trị thẳng dư, đem bọn hắn dồn đến bên bờ sinh tử. Nguyên bản, loại này căm hận cảm xúc tích lũy đã rất lớn. Nhưng là theo Viên Thụ một bộ này thần cấp thao tác, cái này to lớn oán hận cảm xúc phảng phất có một cái chỗ tháo nước, hướng phía cái này chỗ tháo nước đại cổ phát tiết ra ngoài. Ngày đó buổi chiều, Mã gia đại trạch cổng lớn chậm rãi mở ra, chờ mong đã lâu môn sinh nhóm bắt đầu tao động. Người đầu tiên thần sắc suy bại, phảng phất giống như cái xác không hồn tại thư đồng hành đi ra, thư đồng kia bao lớn bao nhỏ cầm, nhìn qua mười phần chật vật. Môn sinh nhóm kích động lên, nhưng còn không có làm cái gì, liền nghe được một tiếng kinh hô. Lý Sư Minh. Đám người nghe tiếng nhìn lại, là một cái tên là Tần Sa nhà sinh, trên mặt hắn tràn đầy không thể tin, vẻ mặt sợ hãi, tựa hồ nhìn thấy cái gì như quỷ mị tồn tại. Mà bị hắn kêu gọi người, dĩ nhiên chính là Lý Tuyển. Nhưng là Lý Tuyển không có bất kỳ phản ứng nào, hai mắt vô thần, thần hồn điên đảo, từng bước một đi xuống bậc thang, từng bước một tiếp tục hướng phía trước. Vây xem môn sinh nhóm tự nhiên mà nhiên cho hắn tránh ra một con đường, hắn liền thuận con đường tắt này đi thẳng về phía trước, cũng không có trở về. Tần Sa y nguyên không muốn tin tưởng, chen qua đám người đuổi theo, kéo lại Lý Tuyển tay, một mặt hoảng sợ. Lý Sư Minh, ngài là muốn đi đâu? Ngài là muốn trở về thăm người thân đúng hay không? Buổi sáng những tin tức kia đều là lời đồn, đúng hay không? Lý Sư Minh, ngài nói chuyện a? Không ít người đều biết rõ, cái này Tần Sa có thể nói là Lý Tuyển số một chó săn, ỷ vào trong nhà rộng có điển sản ruộng đất, thường xuyên cho Lý Tuyển một chút hiếu kính, Lý Tuyển dựa vào hắn hiếu kính ăn chơi đàng điếm, cũng thường xuyên cho hắn một người thiên vị, truyền thụ học thức. Tần Sa coi đây là đình, vì thế tự cao tự đại, thường thường chảo phúng còn lại môn sinh, biểu thị hắn nhất định sẽ so với bọn hắn sớm hơn trở thành đệ tử, nhân duyên cực kém, rất khiến người chán ghét phiền. Lý Tuyển không có phản ứng hắn, thậm chí không có liếc hắn một cái, chỉ là tránh thoát tay của hắn, chính mình đi lên phía trước. Tần Sa theo mấy bước, không chiếm được hồi phục, trong lòng càng tuyệt vọng, trực tiếp sủi lơ trên mặt đất. Như Lý Tuyển cùng Tần Sa như vậy tổ hợp, tại về sau vẫn là không ngừng xuất hiện. Theo Lý Tuyển xuất hiện, cái này đến cái khác sắc mặt hôi bại, không có chút nào tức giận cái sắc không hồn từ cổng lớn bên trong đi tới, giống như là mất đi hết thể hy vọng tù binh, đối với trong nhân thế cũng không có bất kỳ lưu luyến. Vương Sư Minh, Triệu Sư Minh, Tiểu Sư Minh, cái này đến cái khác môn sinh hoảng sợ la lên, cái này đến cái khác đệ tử thất hồn lạc phách đi tới, trường hợp như vậy để cái này nguyên một chuyện trở nên rất có màu đen hài hước. Đối với một tên kinh sư tới nói, đệ tử tầm quan trọng vượt xa phổ thông môn sinh thường thường không được coi trọng, nhưng là đệ tử cùng học trò giỏi liền không đồng dạng, tiêu cơ hồ có thể bị xem tác giả bên trong người, bọn hắn đi ở, thường thường là nhận rộng khắp chú ý trước đây cũng không phải chưa từng có lao sư khu trục đệ tử chính là về phần học trò giỏi tình huống, nhưng là duy nhất một lần khu trục 17 tên đệ tử, cấm túc 6 tên học trò giỏi, mà dùng động tác. Này vẫn là quá lớn. Mà thôi động chuyện này Viên Thụ tại chúng môn sinh trong lòng liền càng thêm bất khả tư nghị. Chẳng lẽ, thật là bởi vì hắn làm Viên thị đệ tử, cho nên mới để Mã Dung hạ này nhẫn tâm sao? Cũng là không thể nói không có cái tầng quan hệ này, nhưng là quá khứ là môn sinh nhóm đánh ốm bất bình đệ tử, học trò giỏi cũng từng có xuất thân rất cao, bọn hắn cũng đối hiện trạng cảm thấy bất mãn, bên bực lẽ phải, nhưng là đều không để cho Mã Dung làm ra như thế quyết đoán. Cho nên, đến tột cùng là vì cái gì? Bọn hắn chú định không cách nào đạt được đáp án, bởi vì hiện giai đoạn, liền liền Mã Dung bản thân đều tương đối hỗn loạn, tự giam mình ở trong phòng, nằm ở trên giường che kín chăn mền, có chút tự bế. Hắn cần một chút thời gian chậm rãi tinh thần, đem tất cả mọi chuyện đều giao phó cho học trò giỏi Lư Thực chủ trì, Viên Thụ từ bên cạnh phụ trợ. Lư Thực đối chuyện sự tình này đương nhiên là tình cảm phức tạp, vừa cao hứng, lại là nghi hoặc, vừa là hâm mộ, còn có một tia nho nhỏ ghen ghét. Vì cái gì Viên Thụ có thể hoàn thành? Vì cái gì ta lại không được? Vẹn vẹn chỉ là bởi vì xuất thân vấn đề sao? Mà lại khó như vậy làm sự tình, Viên Thụ hoàn toàn chính là người phụ nữ có thai siếc DJ, bị quá hóa liều, hắn là gan, cứ như vậy lớn sao? Lư Thực không hiểu rõ. Hắn trơ mắt nhìn xem Viên Thụ hung thần ác sát đem cuối cùng ba cái lằng nhằng không muốn rời đi đệ tử cưỡng ép đá ra Mã thị đại trạch môn, sau đó ầm vang đóng lại cửa chính, không để ý bọn hắn ở bên ngoài kêu khóc cùng cầu tình. Kia một bộ quả quyết bộ dáng luôn luôn để Lư Thực sinh ra kỳ quái ảo giác, cảm thấy Viên Thụ không phải hiện tại ở độ tuổi này, mà là một cái kinh nghiệm phong phú, tư tưởng thành thục người trưởng thành. Nếu không đây hết thảy thấy thế nào làm sao quái dị? Cái này tiểu thần đồng, không khỏi cũng quá thần một điểm. Hai nén nhang không đến thời gian, khu trục nhiệm vụ hoàn thành, 17 tên đệ tử được thuận lợi đuổi đi, 6 tên học trò giỏi bị cấm túc. Trong ngắn hạn, Mã thị đại trạch bên trong chỉ còn lại 16 tên đệ tử, một tên còn có thể tự do hành động học trò giỏi, những người còn lại toàn bộ đuổi đi, xóa tên, cấm túc. Bị đuổi đi, xóa tên đệ tử có thể nói thê thảm, mấy năm trở lại đây hủy hoại chỉ trong chốc lát, mặc kệ bọn hắn nhà có cái gì bối cảnh, có người nào tại làm quan, đều không có bất cứ ý nghĩa gì. Sau đó, Viên Thụ còn từ Mã Dung bên kia đạt được cho phép, viết một phần bố cáo gián tiếp tại Mã thị đại trạch môn bên ngoài, để tất cả môn sinh đọc, truyền bá. Đại nghĩa chính là đi qua bởi vì Mã Dung tuổi tác đã cao, thân thể không tốt, đối với nhà học bên trong loạn tượng là hữu tâm vô lực, hiện tại Mã Dung rốt cục quyết định chỉnh đốn nhà học phong cách học tập, biểu thị nhất định phải làm cho mỗi cái đám đệ tử sinh đều chiếm được đồng dạng giáo dục. Từ nay về sau, học cho giỏi, đệ tử thay truyền thụ người, cần phải nghiêm cẩn, nghiêm túc, như có khinh mạng, sơ sẩy người, có thể từ chúng môn sinh cùng nhau lên sách cho Mã Dung bản thân, giao cho Mã Dung bản thân tự mình xử lý. Mã Dung tuyệt sẽ không cô phụ tất cả môn sinh tín nhiệm cùng tôn sùng. Đồng thời, Mã Dung còn biểu thị chúng môn sinh hẳn là hảo hảo cảm tạ một cái viên thụ, nếu không phải viên thụ đỉnh lấy phong hiểm cùng hắn cố gắng, Mã Dung chưa hẳn có thể quyết định chỉnh đốn nhà học phong cách học tập, cho nên viên thụ mới là đại công thần. Lư Thực mới nhìn phần này bố cáo thời điểm, cảm thấy rất hoang đường, cảm thấy viên thụ là tại tự biên tự diễn, nhưng là viên thụ lại nói cho hắn biết, Lư sư minh, đây chính là lao sư cho phép. Đây là bị Mã Dung công nhận, Mã Dung bản thân cũng tán thành dạng này lý do thoái thác, tán thành kết quả như vậy, tán thành viên thụ trở thành lớn nhất công thần, chính là về phần người được lợi, đồng thời cũng đem trở thành lợi ích bị hao tổn người nộ khí tập kích điểm. Lư Thực làm minh bạch bên trong cấp đối, lập tức không lời nào để nói. Quả nhiên, bố cáo gián tiếp về sau, viên thụ bước lên phong hiểm là môn sinh nhóm dựa vào lý lẽ biện luận sự tình lan truyền ra. Tuyệt đại bộ phận môn sinh đối viên thụ cảm động đến rơi nước mắt, nhao nhao hô to viên thần đồng nhân nghĩa vô song, trí dũng song toàn, là bọn hắn tất cả mọi người ân nhân, tất cả môn sinh đều thiếu nợ viên thụ một cái rất lớn ân tình. Mà càng quan trọng hơn là, tại phần nhân tình này trước đó, rất nhiều môn sinh đã nhận viên thụ tình, bất luận là giúp bọn hắn giải đáp nghi vấn giải hoặc là cùng bọn hắn biện luận. Viên thụ tại cùng môn sinh nhóm biện luận thời điểm chỗ bày ra thái độ cùng đối mặt những cái kia hàng lợm nhóm đệ tử thời điểm thái độ hoàn toàn khác biệt. Đối mặt đám kia xuất thân bất phàm hàng lợm đệ tử thời điểm, viên thụ biểu hiện được 10 phần ngang ngược càng rỡ, rất có phấn khích loại kia phách lối, để cho người ta một chút nhìn sang liền có thể sinh ra đại mà vương ký thị cảm. Nhưng là đối mặt xuất thân đồng dạng môn sinh thời điểm, hắn thì là đoan chính y quan, ngồi nghiêm chỉnh, thậm chí mặc trên người quần áo còn tiến hành hân hương, sắc mặt cũng phi thường đoan chính, ngựa khí hòa hoãn, mặt lộ vẻ tiểu dung, có thể xưng mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song. Hắn phi thường ấm áp, lộ ra vô cùng có lễ phép, hàm dưỡng, dù là đối với một cái xuất thân kém xa chính mình phổ thông cầu học môn sinh, hắn cũng có thể tới làm thiếu, không có chút nào vênh váo hung hăng cảm giác. Là môn sinh nhóm giải hoặc giải đáp nghi vấn thời điểm, cũng không có chút nào không kiên nhẫn, không có bên mặt hất hàm sai khiến, lớn tiếng quát lớn môn sinh nhóm ngu dốt. Thái độ như vậy càng khiến người ta cảm thấy như gió xuân ấm áp. Cái này để môn sinh quần thể đối viên thụ sinh ra cực lớn đổi mới, cho rằng trước đó từ nhóm đệ tử bên kia nghe được cái gì viên thụ là cuồng bội tiểu nhi ngang ngược cản rỡ loại hình hoàn toàn là hư giả truyền thuyết, viên thụ rõ ràng là cái chọc thế tốt công tử. Cái này tốt bao nhiêu một người a? Biện luận thắng ta sẽ còn an ủi người, đánh ngang tay, sẽ còn hướng đối thủ hành lễ biểu thị tán thành, ăn cơm thời điểm cũng sẽ cùng mọi người ngồi cùng một chỗ ăn, mọi người ăn cái gì, hắn liền ăn cái gì, một chút cũng không có bởi vì xuất thân cao quý liền làm đặc thù hóa. Cho nên, cho dù là đã từng phụ thuộc vào một ít đệ tử môn sinh nhóm, phàm là mặt đối mặt cùng viên thụ biện luận qua, tuyệt đại bộ phận đều sẽ đối viên thụ sinh ra tốt đẹp cảm nhận. Không có cách, đối thủ quá ép mờ, liền đem viên thụ cho tôn lên giống một cái thánh nhân đồng dạng. Cái này thánh quang phổ chiếu phía dưới, viên thụ tại môn sinh quần thể bên trong thanh danh vốn là rất tốt, lần này cố gắng sự kiện về sau, hắn tại môn sinh quần thể bên trong danh vọng địa vị trực tiếp tiêu thăng đến cùng Mã Dung một cái cấp độ. Mã Dung truyền thụ cho bọn hắn tri thức, mà viên thụ thì bảo đảm bọn hắn có thể có được đến từ Mã Dung truyền thụ, mà sẽ không nửa đường bị người thiệt hồ. Liền xem như nghiêm túc là môn sinh nhóm giải đáp nghi vấn giải hoặc Mã thị thứ nhất học trò giỏi Lư Thực cũng chưa từng có như thế như vậy địa vị.